Chương 241, tinh tượng chi biến, cựu đế tương vẫn 2 chương 241, tinh tượng chi biến, cựu đế tương vẫn nhưng là tử ngọ cổ đạo chật hẹp khó đi, vận chuyển lương thảo cực độ khó khăn, tối đa cũng chỉ đủ 5000 kỵ binh thông hành. Cho nên, kỳ thật chỉ có độ phì thủy con đường này có thể đi. Mà lại căn cứ tình báo, Trương An Phương diện đã điều hành 100 vạn binh mã lao thẳng tới Côn Dương mà đi. Phì thủy Côn Dương chính là chúng ta quyết chiến địa điểm. Thần coi là, hẳn là lập tức đem tất cả binh mã phân phối hướng Côn Dương, chuẩn bị một trận chiến định các khôn. Trực tiếp điều binh. Chính thống hoàng đế bán tín bán nghi nói ra, Hứa Ái Khanh, chẳng lẽ không có ý định nói một chút dụng binh sách lược sao? Bệ hạ, không có sách lược, tối thiểu nhất hiện tại không có. Hứa Văn Tài lắc đầu, duy nhất sách lược chính là tử chiến. Tử chiến. Một lần cuối cùng, chư vị Ái Khanh còn có hay không dị nghị? Chính thống hoàng đế Tào Hoán liếc nhìn quần thần, tại từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến có người mở miệng nói chuyện về sau, mới không thể không quyết định, mô phỏng chỉ đi, phân phối bao quát Bắc Lương quân ở bên trong 20 vạn binh mã, như cũ lấy Bắc Lương vương Trần Tam Thạch là tam quân thống soái, Tiến Vương là giám quân, chuẩn bị xuất phát tiến về Phì Thủy nhất thống Giang Sơn. Trong ngoài ngoài, so như tinh xảo cơ quan bắt đầu kín đáo vận chuyển, thiên điện bên trong rất nhanh liền người đi địa không, chỉ còn lại lão nông bộ dáng hoàng lão cửu, Tiến Vương, Thôi Tử Thần cùng hoàng đế bọn người. Hoàng tiên bối, Thôi Tử Thần trở nên so trước đó càng thêm cung kính, ôm quyền cúi đầu, rốt cuộc nói ra trong lòng hoang mang, thượng tông nguyên bản không phải nói chuẩn bị mời đặng trưởng lao đến đây sao, như thế nào là hoàng lao tiên bối? Đặng tướng, thập tiên lâu thứ 18 đời lâu chủ, 400 năm trước dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Thiên Thủy Châu, bây giờ đã là kim đàn tu sĩ. Ước chừng mấy năm trước, thiên địa một tuyến mở lại thời khắc, Tầm Tiên lâu một lần nữa cùng đặng tướng bắt được liên lạc. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tấn Vương mới có thể lưng tựa quy nguyên môn, tại trong loạn thế đặt chân. Lần này tranh đoạt tổ mạch, chu sát Tào Giai, lúc đầu cũng là đặng tướng đến đây. Thằng đến vừa rồi, Thôi Tử Thần mới biết rõ vậy mà tại không có thông báo tình huống dưới thay đổi nhân tuyển. Quy nguyên chín phong, mỗi phong một vị kim đan trưởng lão, nhưng chín phong bên trong cũng không có một vị hoàng trưởng lão, cho nên hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Yến Vương Tào Chi sờ lên cằm nói ra, là bởi vì có phong ấn tại, cho nên không cần thiết mời đặng trưởng lão. Thế nhưng là, Thôi Tử Thần có chỗ sầu lo, nhưng là còn chưa mở lời liền bị đánh gãy. Thôi đạo hữu yên tâm. Hoàng lão cửu mở ra hồ lô rượu, nghe mùi rượu lộ ra say mê tiểu dung, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tiểu lão nhi mặc dù không am hiểu đấu pháp, nhưng điểm ấy tu vi coi như đủ, đủ hoàng tiền bối hiểu lầm, vạn bối tuyệt không tôn trọng tiền bối ý tứ. Thôi Tử Thần sợ hãi giải thích, dừng một lát sau lại nói ra, chỉ là tiền bối đã tới, thật không chờ một chút sao, hiện tại liền cùng bọn hắn quyết chiến sao? Đánh trận sự tình, tiểu lão nhi là thật không hiểu. Hoàng lão cửu giơ hồ lô hướng miệng bên trong rót miệng, ung dung nói ra, đã kia trấn thủ sứ đệ tử muốn đánh, liền để hắn đánh, nếu thật là đánh không lại đơn giản là không xong chạy mau. Nói cho hết lời, hắn chép miệng trông nóng dư vị cảm khái nói, chính tông hoàng cửu, rất nhiều năm tháng không uống đến đi quyết chiến đêm trước. Các phương diện đều tiến vào sau cùng chuẩn bị. Lương thảo từ tây bắc, đông bắc, cùng đông nam địa khu vận chuyển hướng Vũ Châu bên ngoài, chuẩn bị dọc theo La Tiêu Giang lớn nhỏ dòng sông đưa đến Phỉ Thủy lưu vực. Binh lực cũng tại lại lần nữa điều động. Bắc Lương quân tổng cộng có 15 vạn, nhưng là bởi vì hiện tại địa bàn cũng càng ngày càng nhiều, cần đại lượng tinh nhuệ trấn thủ, cuối cùng xuất chinh chỉ có 5 cái doanh, khoảng 75.000 người. Còn lại 12 vạn binh mã đều từ triều đình đến phân phối. Chu bị trong lúc đó, Trần Tam Thạch tại phía trước làm sau cùng chuẩn bị, mà chính thống hoàng đế Tào Hoán thì là ngồi tu sĩ phi chu, khắp nơi cải trang vi hành hoặc là đến tuần tra tới một tay long du thiên hạ, nghe nói chu sát tham quan vô số, diệt trừ linh lúa càng là nhiều vô số kể. Thật là không muốn mặt. Vương Trực chửi ầm lên, chúng ta ở phía trước liều mạng, Tào gia người tại phía sau thu mua lòng người. Hiện tại mặc kệ Bắc Lương làm gì, người bên ngoài đều tưởng rằng Tào gia để làm, khen hắn nhân nghĩa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao trên danh nghĩa vẫn là Tào gia thần tử. Nhị sư Minh Trình bị gậy bản tính, thẩm tra đối chiếu lấy một quyển sổ khoản, mà lại lần này lương thảo, binh mã đều muốn dựa vào bọn họ cung cấp, cũng không tốt trở mặt, trước tùy bọn hắn đi thôi. Trung quân đại trướng bên trong, chư vị tướng lĩnh thương nghị xong chuyện quan trọng về sau, ngay tại chỗ bận rộn chính mình sự tình chỉ có Hứa Văn Tài cực kỳ yên tĩnh, khoanh chân ngồi ở trước cửa trên mặt đất bên trên, bên người bày biện cố ý sắp xếp những cây, hắn ngửa mặt nhìn qua đầy sao dày đặc màn đêm, tay phải ngón tay càng không ngừng vừa đi vừa về xê dịch, thoạt nhìn như là chắc chắn, lại giống là tu sĩ tại bấm niệm pháp quyết. Lao Hứa, ngươi đặc nương xem bói đâu? Vương Trực đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, định đặt hỏi, cái đồ chơi này có đúng hay không? Hứa Mô cũng không phải là xem bói. Hứa Văn Tài nhìn chằm chằm bầu trời đêm, mà là tại xem thiên tượng, nhìn lại thế, không đều một cái ý tứ. Vương Trực hỏi, kiểu gì, lần này phần thắng lớn không lớn? Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là khoảng chừng 100 vạn người, số lượng thực sự có chút khoa trương. Từ trước tới nay, giống lớn như thế quy mô chiến tranh cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Tê chỉ gặp Hứa Văn Tài có chút ưu sầu nói ra, cái này đẩy trời tinh tú, có thể thông qua ba viên nhị thập bát túc đến thấy được một hai thiên cơ. Cái gọi là nhị thập bát tinh túc, chính là Đông phương Thanh Long thất túc, Bắc phương Huyền Vũ thất túc, Tây phương Bạch Hổ thất túc, cùng Nam phương Chu Tức thất túc. Mà ba viên, trên viên chỉ Thái Vi Biên, bên trong viên chỉ Tử Vi Biên, hạ viên chỉ Thiên Thị Biên. Trong đó Thái Vi Biên là đại biểu đương triều thiên tử chỗ. Vương tướng quân mời xem, Ngũ Đế tòa là Thái Vi Biên trung tâm. Ngũ Đế tòa có 5 ngôi sao, bên trong là Hoàng Đế đầu mối then chốt, Đông là Thương Đế Linh Uy Ngưỡng, Nam là Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Tây là Bạch Đế Bạch Chiếu Cự, Bắc là Hắc Đế Diệp Quan Kỷ. Ngũ Đế tòa muốn sáng tỏ có ánh sáng, thì thiên tử đến thiên địa chi linh tâm, trái lại thì thiên tử đem mất vị. Bây giờ ngũ đế tòa âm u phiêu diêu không nói, gần đây còn sẽ có bột tinh đánh vào trong đó. Cái này cái gọi là bột tinh chính là thiên ngoại vật tinh. Lý Tinh tập kích ngũ đế tòa, đây là muốn thay đổi triều đại a? Đây không phải là thiên đại hảo sự sao? Vương Trực nghe được hứng thú, vậy ngươi nhìn nhìn lại, thay đổi triều đại đổi chính là cái nào hướng? Hứa Văn Tài không tiếp tục trả lời, mà là gấp gáp lông mày, âm thầm suy nghĩ thái vi viên ngũ đế tòa ưu ám, vốn phải là chuyện tốt. Có thể tử vi viên lại vẫn có con mình, ý vị này. Đại thịnh triều khí số chưa hết, thậm chí có khả năng lại hương đại thịnh. Hoặc là còn có biến số, Long Khánh không vong, hoặc là liền như là tiền triều đại yên, quốc phúc hơn 300 năm, nhưng kỳ thật 80-100 năm thời điểm, liền đã diệt quốc một lần, là hoàng tộc hậu duệ hai hương đại yên. Như thế đến nay, mới đế tinh liền muốn tiếp tục bị long đong. Cái này phương pháp phá giải. Ngay tại Hứa Văn Tài khổ tư minh tưởng thời khắc, một bộ áo bào trắng dẫn theo trường thương hướng trung quân đại trướng đi tới. Trần Tam Thạch nhìn xem bọn hắn, trịnh trọng kỳ sự hỏi, Hứa Văn Tài, ta vừa rồi nghe ngươi nói, gần đây sẽ có Lý Tinh cũng chính là phương ngoại tinh giáng lâm Đông Thắng Thần Châu. Ha ha, Hoàng lão cựu tay trái đi bắt bên hông pha tạp cổ xưa hồ lô rượu, tay phải thì là dùng cành cây khô ngón tay, chỉ phía ngoài bầu trời. Hoàng tiên bồi ý tứ. Chương 242, Trần Độ Hà chương 242, Trần Độ Hà bộ tinh hiện, hai họa lên. Tại các triều đại đổi thay, bộ tinh đều không phải là cái gì tốt báo hiệu. Không sai. Hứa Văn Tài liền vội vàng đứng lên thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, này bộ tinh thẳng vào ngũ đế tỏa, là chạy đại thịnh triều căn cơ đi. Vậy ngươi có thể hay không đo lường tính toán đến cụ thể thời gian? Trần Tam Thạch dò hỏi. Hứa Văn Tài không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đại khái tại mùng 6 tháng 3 đến mùng 9 tháng 3. Có thể chuẩn như vậy. Trần Tam Thạch cảm thấy huyền diệu, ngươi thiên quan sách có thể cùng ta nhìn xem. Thiên quan sách? Chính là thần châu lưu chuyển xem sao trời thuật pháp. Đại nhân, không thể a. Hứa Văn Tài vội vàng nói, nhìn trộm thiên cơ có hại thiên đạo, nếu là người phạm tục liền thôi, đại nhân bây giờ còn tu luyện thiên pháp, nếu là nhìn trộm thiên cơ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng về sau đạo đồ. Thôi. Trần Tam Thạch đối với cái này cũng có hiểu biết. Nếu như không phải có đặc thù biện pháp, các tu sĩ thật đúng là không dám nhìn trộm thiên cơ. Ngược lại là người phàm tục, nếu như nguyện ý chủ động đánh đổi một số thứ, liền có thể thấy được một hai, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một hai mà thôi. Thu, đang khi nói chuyện, thanh điểu bay trở về rơi vào trên bờ bay. Trần Tam Thạch gỡ xuống giấy viết thư, mở ra sau khi xem, thần sắc hơi trầm xuống, hạ lệnh, các ngươi xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Côn Dương đi, ta được đi trước xử lý một số chuyện, khai chiến về sau trực tiếp đi Côn Dương tìm các ngươi. Nói xong, hắn dẫm lên phi hành pháp khí, lăng không mà đi. Lương Châu. So với trung nguyên địa khu chiến loạn, toàn bộ bắc cảnh mấy châu bây giờ đều lộ ra dị thường bình tĩnh, chỉ có thành lâu phụ cận tụ tập tên ăn mày nhỏ bột mì hoàng người gây bách tính còn khía cạnh chứng minh thiên hạ cũng không thái bình. Ngoài cửa thành, xếp hàng vào thành người nối liền không dứt. Có xung quanh khách thương, có vào thành mua lương ngoài thành bách tính, cũng có gặp chiến loạn sau đến đây nương nhờ họ hàng người. Một tên con kiếm bản rộng du hiệp ngậm cỏ đuôi chó, cùng rất nhiều nương nhờ họ hàng nạn dân cùng một chỗ ngồi tại chen trúc trên xe ba gác, trải qua kiểm tra sau tiến nhập đến bên trong thành. Cầm. Ai u. Tạ ơn đại hiệp. Một tên nguyên bản buồn ngủ tên ăn mày nhìn xem ném đến trước mặt bạc, lập tức liền tỉnh táo lại, cầm lấy bạc liền hướng về phía nam nhân trước mặt không ngừng thở dài nói lời cảm tạ. Ta hỏi ngươi. Du hiệp một cước dẫm lên trên bậc thang, nhướng mày hỏi, đốc sư phủ tại cái gì địa phương? Đốc sư phủ. Tên ăn mày chỉ vào phía đông, nói ra, lớn nhất cái kia chính là, ngươi cái này một lát đi qua, còn có thể theo kịp phát cháo. Lời còn chưa nói hết, du hiệp đã biến mất không thấy gì nữa. Đốc sư phủ. Góc rẽ bám lấy mấy cái lều lớn, mỗi cái lều bên trong đều có miệng nồi sắt lớn, nấu chín lấy phiêu hương lương thực, quần áo tả tơi dân chúng đứng xếp hàng nhận lấy cháo mét. Mấy năm liên tục chinh chiến, bách tính khổ không thể tả. Lương Châu tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đốc sư phủ vẫn luôn tại tán tài, chính liền trong phủ chi phí đều nhiều lần giảm bớt, nhưng dù cho như thế, có thể tạo được tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhất là lập tức tình huống, mặc dù có tiền, cũng rất khó mua được lương thực. Bạc chính là bạc, chưa hẳn có thể hối đoái thành ăn. Người cũng muốn. Ti Cầm nhìn xem trước mặt người cao ngựa lớn du hiệp, dùng một bầu gõ mở đối phương ngã vào trước mặt chén bể, trách hỏi, nhìn ngươi như thế rắn chắc, tám thành là cái võ giả, chỗ nào giống đói bụng bộ dáng? Làm sao có ý tứ cùng các hương thân đoạt ăn? Chính là người tập võ mới dễ dàng đói. Du hiệp xem thường nhếch miệng cười, cô đương nếu là không cho, tại hạ coi như chỉ có đi đoạn. Ngươi người này. Ti Cầm đang muốn lý luận, lại bị bên cạnh Mạc Hoàng ngăn lại, cầm lấy một bầu cho đối phương đới thêm một chén nữa. Cảm ơn. Du hiệp cũng không chê bỏng, trực tiếp xui xẻo dán lỗ liền uống cái làm sạch sẽ tịnh, đi vào đốc sư phủ bên cạnh sau tiện tay vứt bỏ bát sứ, thả người nhảy lên liền đến tường vây phía trên, sau đó cấp tốc chui vào trong đó. Hắn dẫm lên mái hiên mảnh ngói trên không có phát ra nửa điểm thanh âm, rất nhanh liền đi vào hậu viện phủ phong tạng, Trần gia gia quyến ở lại địa phương. Lớn như vậy trong đình viện đình nghỉ mát dưới, có nữ tử theo đùa, có thiếu nữ đọc sách, cũng có hài đồng vui đùa ầm ĩ lặng yên không một tiếng động ở giữa, du hiệp đã thanh trường kiếm giữ tại trong tay. Ở phía sau hắn, càng nắm chắc hơn tên Thăng Vân tông tu sĩ đổi tới, cũng là riêng phần mình tế ra pháp khí. Các loại. Lăng Khuê giơ tay lên, không phải chân nhân. Nghe nói như thế, trong đó một tên tu sĩ hai ngón khép lại tại hai mắt trước sẽ qua, thi triển ra nhìn rõ huyền thuật pháp thuật, quả nhiên liền nhìn những này đều chẳng qua là phân thân phụ lục mà thôi. Nhất giai phân thân phụ, phụ lục đẳng cấp khác biệt, hiệu quả cũng khác biệt. Nhất giai đối ứng cũng chính là luyện khí tu sĩ. Xem ra họ Trần sớm đem ra quyến rời đi, trong phủ hẳn là chỉ còn lại chút dâu ria nha hoàn hạ nhân. Vậy thì tìm, trong thành tìm không thấy liền đến trên núi đi tìm, đừng nói cho ta mấy cái không hiểu tàng nạp chi thuật phàm nhân các ngươi cũng không tìm tới. Lăng Khuê chậm rãi thu kiếm, bình tĩnh nói ra, hắn có hai vị phu nhân, một trai một gái, tổng cộng 4 người, 4 quả đầu, một viên cũng không thể ít. Xích Bích một trận chiến, Lăng Khuê hậu đối toàn bộ chiến tử, nợ máu tự nhiên muốn trả bằng máu. Là Thiên Sơn mạch, Ngũ Trọng Sơn. Tại cái này hoang sơn dã linh ở giữa, đường mòn uốn lượn mà đi, bậc đá xanh trên tre kín rêu xanh, chim hót từng tiếng, suối nước róc rách, chỗ sâu thẳm, từng tòa phòng trúc xen vào nhau có thứ tự sắp xếp tại giữa rừng núi. Tại phòng trúc phụ cận, thỉnh thoảng liền sẽ có manh thú đi ngang qua, kiếm sĩ hổ, sông nô, kim đồng, cự mãng các loại, không có chỗ nào mà không phải là hung mãnh lại chân quý dị thú. Nhưng chúng nó giờ này khắc này, vậy mà cùng ẩn cư ở đây nhân loại sinh hoạt phi thường hòa hợp. Trần Vân Khê đi tới chỗ nào, đều sẽ có manh thú theo tới chỗ đó. Đứa nhỏ này, Ngưng Hương tựa tại bảng gỗ trước, nói khẽ, nghĩ không ra đệ đệ của nàng không có linh căn chỉ có thể tập võ, nàng ngược lại là linh căn không tệ, mà lại cái này thể chất đặc biệt nếu là phóng tới tu tiên giới ngự thú tông môn bên trong, chỉ sợ là muốn bị xem như thánh nữ đến bồi dưỡng. Trước đó, Trần Vân Khê liền cùng đệ đệ đầu kia tính khí nóng nảy rít gào kim thú quan hệ phi thường hòa hợp, thậm chí lần trước rít gào kim thú đã thương người đều là nàng cho ngăn lại. Bất quá kia thời điểm mọi người cảm thấy khả năng chỉ là đơn thuần cùng đầu này linh thú quen biết, có thể khai chiến về sau, bọn hắn ẩn cư tại giữa núi rừng, dần dần phát hiện tình huống huyền diệu. Bất luận lớn nhỏ dị thú, Trần Vân Khê đều có thể tới tiến hành câu thông, thậm chí chỉ huy bọn chúng tác chiến. Thông tục tới nói, nàng không cần thông qua khế ước, liền có thể điều khiển linh thú, ngự thú một đường. Chỉ có ký kết khế ước, mới có thể cam đoan linh thú độ trung thành, phòng ngừa tự thân bị phản vệ, đồng thời cùng linh thú thành lập hữu hiệu câu thông, làm được như cánh tay sai sử. Mỗi cái cảnh giới tu sĩ, có thể ký kết khế ước số lượng có hạn, mà Trần Vân Khê không có cái này hạn chế. Chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể thống ngự đến không hết linh thú đương nhiên. Linh thú có phân chia mạnh yếu, huyết mạch không đủ, liền xem như số lượng lại nhiều cũng không có tác dụng. Cũng không biết do cuộc chiến này muốn đánh tới cái gì thời điểm. Chiêu Chiêu buồn bực ngán ngẩm ghé vào trên lan can, hướng trong hồ nước ném lấy cục đá, thầm nói, mỗi ngày cùng dã nhân đồng dạng trốn ở trên núi, nhàm chán đều nhàm chán chết lạc thế nào nha đầu. Ngưng Ngưng nhìn xem Khê Khê khẩn trương như vậy dạng. Có người. Trần Vân Khê ngậm miệng, chỉ vào phương hướng dưới chân núi, nhu nhu thanh âm có chút phát run, Tiểu Bách Linh nói cho ta, có người lên núi. Chương 242, Trần Độ Hà 2 chương 242, Trần Độ Hà Ngưng Hương biến sắc. Giữa núi rừng, một tên Thăng Vân Tông tu sĩ trong tay cầm một cái bạch điêu, không ngừng hướng phía phòng trúc chỗ tới gần, thẳng đến tại giữa sườn núi vị trí dừng lại bước chân, nhíu mày tự đủ, khí tức đoạn mất. Tất tiếng sột soạt tốt hắn chính do dự ở giữa, phía trước bụi cỏ ở giữa truyền đến vang động. Định thần nhìn lại, chính là từ nhỏ nằm dạp trên mặt đất, không biết rõ tại gậy cái gì. Tiểu Ba Nhi, Tạ Đỡ Quân xích lại gần, thử dò xét nói, ngươi nhỏ như vậy, làm sao lại một người đợi tại trong rừng, không sợ bị sói ăn? Tiểu Nhi quay đầu nhìn hắn một cái, không có để ý, tiếp tục vùi đầu bận rộn chính mình sự tình. Lọt vào không nhìn tu sĩ có chút tức giận, đi lên một tay lấy hải đồng sách bắt đầu nói chuyện với ngươi đây. Lớn mật. Trần Độ Hà lơ lửng tại giữa không trung, hướng về phía hắn quát lớn, ngươi dám đối bản cung bất kính. Bản cung, ngươi cái này tiểu thí hải là cái gì bản cung? Tạ Đỡ Quân không kiên nhẫn nhấc lên phi kiếm, đe dọa, ngươi họ Trần đúng không? Mang ta đi các ngươi ẩn thân địa phương, bằng không ta liền làm thịt ngươi. Chỉ gặp nguyên bản nói tới nói lui cao cao tại thượng 3 tuổi đứa bé, nhìn thấy sáng loáng lưỡi kiếm về sau, đầu tiên là lộ ra sợ hãi thần sắc, sau đó dọa đến khóc lớn lên. Tiểu thí hải, Tạ Đỡ Quân cười lạnh, lần nữa quát lớn, đừng khóc, tranh thủ thời gian mang ta đi. Hoa hoa hoa, Tiểu Nhi một bên khóc lớn một bên đưa tay chỉ đông nam phương hướng. Tạ Đỡ Quân thần sắc vui mừng, trực tiếp thu bạo đem Tiểu Hải mang nơi cánh tay hạ hướng phía đối phương chỉ dẫn phương hướng mà đi. Ước chừng đi ra 7-80 bước sau, phía trước đột nhiên chuyển đến pháp lực ba động, hắn vội vàng tế ra phi kiếm, cùng đối diện đánh tới ngân hoàn pháp khí đụng vào nhau. Pháp bảo, tu sĩ đầu tiên là thần sắc siết chặt, nhưng ở nhìn rõ ràng địch nhân về sau, lại trở nên kinh miệt bắt đầu, bởi vì điều khiển ngân hoàn. Bất quá là cái luyện khí trung kỳ nữ tu, căn bản là không có cách phát huy pháp bảo uy năng. Đông, ngắn ngủi đấu sức sau, ngân hoàn liền ngã ném ra đi. Ngưng Ngưng cố hết sức đem nó khống chế lại, thân thể tại pháp thuật khuấy động hạ hướng về sau bay ra cho phép xa mới đứng vững. Tìm tới các ngươi. Tạ Đỡ Quân vui mừng quá đỗi, đang muốn trước bóp chết trong ngực Tiểu Nhi, liền cảm thấy tim một trận lạnh buốt đâm nói, nửa người đều mất đi chi giác, vô ý thức đem Tiểu Nhi ném ra ngoài đi, sau đó mới nhìn đến tại trong ngực của mình, không biết khi nào thêm ra một đầu tông màu đỏ rắn độc. Cái này xà thể bên trong Nhật Nguyệt tinh hoa chi khí cùng sát khí cùng tồn tại, kỳ độc tính thình lình đã đạt tới nhất giai. Đáng chết. Tạ Đỡ Quân lúc này mới nhớ tới, La Thiên Sơn mạch tồn tại sát mạch, rất có thể tồn tại một chút biến dị thú loại. Bất quá hai hơi ở giữa, hắn cũng cảm giác được sát khí nhập thể, kinh mạch kịch liệt đau nhức khó mà thay đổi pháp lực, đầu trở nên mê man, bước chân phủ phiếm khó mà đặt chân, lại đi nhìn Tiểu Nhi kia, nơi nào còn có nửa phần lúc trước sợ hãi khóc nỉ non bộ dáng, bị ngã tại mặt đất về sau, chính lấy âm tàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Âm tàn. Đáng chết. Vì sao lại từ một cái 3 tuổi tiểu nhi trên thân xuất hiện vẻ mặt này? Cái này tiểu xuất sinh, trước đó đang diễn trò. Hắn căn bản không sợ chính mình. Làm bộ đáp ứng chỉ đường, chỉ là vì để cho mình buông lòng cảnh giác, tốt thả rắn cắn chính mình. 3 tuổi vẫn là 4 tuổi. Hơi ngu dốt chút hài đồng, còn ngay cả lời đều nói không hết cả. Ai sẽ đối một cái 3 tuổi tiểu nhi có phòng bị? Tạ Đỡ Quân sắc thực từng nghe nói qua tại tu tiên giới, có chút hài đồng trời sinh khác hẳn với người bình thường, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới có thể tại phàm tục cho mình gặp gỡ. Tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi. Hắn nhấc lên phi kiếm liền muốn giết người, nhưng cầm trong tay pháp bảo nữ tu lần nữa tập kích tới. Tạ Đỡ Quân không thể không thay đổi phương hướng, lần nữa đón đỡ ngân hoàn, đồng thời động tác nhanh chóng phong bế khiếu huyệt, hướng miệng bên trong lung tung tát hạ mấy quả giải độc đan dược đến ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Hắn là luyện khí 9 tầng hậu kỳ tu sĩ, liền xem như lọt vào độc rắn hạn chế, khẽ cắn môi giết cái luyện khí 4-5 tầng vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng vào lúc này, Tạ Đỡ Quân nhìn thấy tên kia nữ tử áo tím tĩnh mịch hai con người, sáng lên màu hồng linh quang, trong lòng lập tức thẩm nghĩ không tốt, đáng tiếc thì đã trễ, chỉ cảm thấy tâm thần đập dần, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Tu vi thấp hơn hắn tình huống dưới, bị thuật vậy mà có thể tạo được lớn như thế tác dụng. Hắn mặc niệm tĩnh tâm chú, lấy tự bị tinh huyết làm đại giá cương ép bảo trì vẻ thanh tỉnh. Kết quả, liên lại nhìn thấy một tên váy vàng thiếu nữ hai tay kết ấn ngự kiếm đâm tới. Nàng bất quá luyện khí sơ kỳ cảnh giới, nhưng đâm ra phi kiếm, tốc độ thế mà nhanh đến không cách nào bắt giữ. Tạ Đỡ Quân ngực tại chỗ bị xuyên thủng một cái lỗ máu, thân thể cứng ngắc ngã về phía sau. Ngay sau đó, trong rừng lại xuất hiện từng đầu linh thú, dị thú, có tổ chức hướng phía hắn đánh giết mà đến. Tại những này hung thú phía sau, trốn ở một tên khuôn mặt nhỏ mang theo nhát gan nha đầu. Tiêm Nha Lợi Chủy bắt đầu cắn xé tứ chi của hắn. Tại độc rắn, mỹ thuật, kiếm thương các loại ra chỉ dưới, Tạ Đỡ Quân đã sớm bất lực đánh trả. Mơ hồ tầm mắt nhìn thấy ba tuổi tiểu nhi nhặt lên hắn phi kiếm, một bước ba lắc tới gần. Quái vật, đều mẹ hắn là quái vật gì? Không có một cái nào người bình thường. Trong lòng của hắn chỉ còn lại vô tận hãi nhiên. Ba tuổi đứa bé kéo lấy phi kiếm đi vào thoi thóp tu sĩ trước người, cắn răng sử xuất bú sữa mẹ lực khí mới đem phi kiếm giơ lên, sau đó lại cũng duy trì không ở, mặc kệ tự do rơi xuống. Mũi kiếm nện ở Tạ Đỡ Quân chỗ cổ, kết quả hắn tính mạng. Ba tuổi tiểu nhi, sát tiên sư. Một màn này khiến Ngưng Hương bọn người là trong lòng run lên. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, liền giết người. Giết vẫn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hà Nhi, Cố Tâm Lan cùng Tôn Ly cuối cùng đổi tới. Lan tỷ ôm lấy đứa bé, đối rối kiểm tra có vô hại thế, Hà Nhi ngươi có đau hay không? Tại xác nhận hài tử không sau đó, nàng mới phản ứng được nhi tử vừa rồi làm cái gì. Mẫu thân, Trần Độ Hà chỉ vào trên mặt đất đã bị dị thú gặm ăn đến không còn hình dáng thi thể, cáo chẳng nói, hắn bất kính với ta. Liên tại bọn hắn đỉnh đầu, một mực lôi kéo dây cung Trần Tam Thạch mắt thấy toàn bộ quá trình. Hắn lúc đầu có thể trực tiếp bắn thủng tu sĩ đầu, sau đó liền thấy ba tuổi nhi tử chính mình động thủ giết người. Dù là từ núi thây biển máu bên trong đi tới, Trần Tam Thạch cũng có chút khó có thể tin, nhưng tạm thời cũng không để ý tới những thứ này. Hắn dẫm lên pháp khí từ trên trời giáng xuống. Thạch Ca Nhi, cha, tướng quân. Ngưng Hương hỏi, ngươi cái gì thời điểm tới? Bọn hắn khởi hành thời điểm, ta liền biết rõ. Trần Tam Thạch không nói nhảm, phụ cận những người khác ta đã dọn dẹp xong, nơi đây không nên ở lâu, đều nhanh đi theo ta đi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều muốn theo quân. Tu sĩ xuất hiện về sau, phía sau đã không còn an toàn. Bọn hắn nhân số ít có lẽ không có cách nào công thành kiên quyết ngoi lên, nhưng ám sát vẫn là không có vấn đề. Chương 243, Phi thủy chi chiến, phù địa đồ, chương 243, Phi thủy chi chiến, phù địa đồ, lên thuyền đi. Trần Tam Thạch vung tay lên. Trên mặt đất chính là một chiếc phi chu. Đây đều là ban đầu ở tiền đường phủ bên ngoài, từ trận pháp sư đạo huyền chân nhân trong tay lấy được, phi chu phía trên tuyên khắc lấy nhất giai thượng phẩm trận pháp, tốc độ có thể so với không am hiểu độn thuật trúc cơ tu sĩ. Ông Trần Tam Thạch lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, an trí tại trận bàn bên trên, nồng đậm vô cùng linh khí rót vào trong đó trong nháy mắt, phi chu liền bộc phát ra tốc độ kinh người, gần như hóa thành một vòng lưu quang xông vào chân trời. Xích bích chi chiến, đốt cháy chiến thuyền vô số. An trí tại ngự thủy trong đại trận linh thạch đại bộ phận đều lãng phí, chỉ có chút ít linh thạch thu được tới tay. Ngay tại phi chu đã đi tới cao trăm trượng cùng lúc, rừng cây ở trong xuất hiện một trận bạo động. Một tên tướng mạo tại tuổi xây dựng sự nghiệp du hiệp thôi phát phi hành phụ lục, đang không mà lên sau thi triển hô hấp pháp, thể nội thượng trung hai bộ 16 cảnh thần chiếu sáng rạng rỡ, quần quần chân lực trào lên mà ra. Chân lực trung kỳ. Trần Tam Thạch tự nhiên biết rõ người này là ai. Thiên Thủy Lăng gia lão tổ. Nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn, là Lăng Khuê cuối cùng thi triển đi ra chân lực cùng cái khác Lăng gia người có khác biệt lớn. Đồng dạng là thủy hành chân lực, nhưng hắn thả ra thủy hành chân lực cũng không phải là như Lăng Vân bọn người thành tịnh vô cùng quần quần sông lớn, mà là đen như mực nước bẩn. Lăng Khuê trong tay nhìn như cứng rắn kiếm bản rộng, tại vung ra trước một khắc bị màu đen đặc dính chất lỏng bao khỏa, sau đó đông nhiên bắn ra lan tràn, giống như là đáy hồ trầm tích nhiều năm nước bùn tận gốc nhấc lên, lại giống là màu đen thái tuế quỷ dị sinh vật, hóa thành một đạo trượng tám rộng thác nước, hướng phía rút lui phi chu che khuất bầu trời tưới tiêu mà xuống. Hòa hành. Trần Tam Thạch thất khiếu bên trong, liệt diễm dâng lên mà ra, trong tay vô phong khoát đao tựa như một đầu liệt diễm huyền hổ hướng phía đen như mực thác nước đánh tới, ánh lửa xé rách hắc ám, thương khung tái hiện tại đỉnh. Hai cỗ chân lực va chạm, mang tới dư ba xung kích, khiến cho bọn hắn cười phi chu lại lần nữa đẩy ra một lớn đoạn cự ly, nội bộ khảm nạm trung phẩm linh thạch trận pháp, lại thêm Trần Tam Thạch pháp lực khống chế, phi chu tốc độ liên tiếp bạo tăng. Một kích không thành. Lăng Khuê lại nghĩ truy kích, cũng chỉ có thể bị xa xa bỏ lại đằng sau, trơ mắt nhìn xem đám người biến mất tại chân trời. Đây cũng là võ tu thiếu. Pháp tu còn có thể dùng tinh huyết thôi phát vượt qua tự thân cảnh giới cao giai phù lục, nhưng chân lực võ tu chỉ có thể mượn nhờ đê giai phù lục phi hành, chung quy là có khó mà bù đắp được điểm. Mà Trần Tam Thạch tu luyện võ đạo đồng thời, vẫn là luyện khí trung kỳ pháp tu, đặt ở Đông Thắng Thần Châu liền xem như liều mạng bất quá, muốn đi chỉ sợ cũng không có ai có thể ngăn được. Giờ phút này gia quyến đều ở bên người, hắn tự nhiên là vô tâm ham chiến, mệnh lệnh Ngưng Hương cùng Chiêu Chiêu cùng một chỗ hướng Phi Chu trong trận pháp ra chỉ pháp lực, chỉ muốn trước mau chóng ly khai nơi đây lại nói. Chân lực trung kỳ, hắn khống chế lấy Phi Chu, nhớ lại mới ngắn ngủi giao thủ, quả thật là cảnh giới càng lên cao, trên lệch liền sẽ càng lớn. Trần Tam Thạch hiện tại chỉ kém cuối cùng một tôn cảnh thần liền có thể đột phá đến chân lực trung kỳ, nhưng dù vậy, ngắn ngủi một kích sau khi giao thủ cũng cảm giác được cánh tay run lên, kinh mạch giảm đau, mà lại đối phương chân lực cực kỳ quỷ dị, có không giống bình thường hiệu quả. Hắn giơ đao lên, chỉ gặp giao thủ qua đi, vô phong khoát đao trên thân đao, còn kèm theo lấy cổ quái thủy hành chân lực, nhìn tựa như là phía trên dán lên màu đen nước bùn, an mòn thân đao đồng thời còn có thể từng bước xâm chiếm chân lực. Trần Tam Thạch một lần nữa hướng khoát đao trên ngưng tụ hỏa hành chân lực, liền phát ra xì xì tiếng vang, thẳng đến tại nồng đậm khói xanh ở trong đem nước bùn lực lượng tiêu đốt sạch sẽ, mới có thể một lần nữa toàn bao trùm binh khí. Không riêng gì binh khí, liên liên hắn nhục thân cũng tại trong lúc vô hình nhận đối phương chân lực ăn mòn, kinh mạch thậm chí cảnh thần điện thờ bên trong đều giống như bị dán lên nước bùn, giống như giỏi trong xương cần không ngừng vận công đem nó thanh trừ sạch sẽ, bằng không mà nói không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lao tổ cổ quái chân lực có thể đưa đến suy yếu đối thủ chân lực hiệu quả. Thủy hỏa vốn là tương khắc, lại tăng thêm cảnh giới áp chế, muốn loại trừ những này giỏi trong xương sẽ rất phiền phức. Cũng may Trần Tam Thạch cũng lập tức liền muốn đột phá đến chân lực trung kỳ, dưới mắt khó mà xử lý, không có nghĩa là đến tiếp sau không có cách nào giải quyết. Hắn thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm thao túng Phi Chu. Lăng Khuê không cách nào truy kích, còn lại luyện khí tu sĩ đuổi theo không khác nào chịu chết, cho nên rất nhanh bọn hắn liền tiến vào đến an toàn khu vực. Trần Tam Thạch lúc này mới lo lắng cùng gia quyến Hàn Huyên. Trần Độ Hà thân cái đầu hướng Phi Chu bên ngoài nhìn quanh, hơi có chút cao hứng. Trần Vân Khê thì là cẩn thận nghiêm túc nằm ở biên giới nắm lấy Chiêu Chiêu tay, nhắm mắt lại không dám hướng xuống mặt nhìn. Lan tỷ, sư tỷ bị sợ hãi. Trần Tam Thạch ngừng tạm, tiếp tục nói ra, bất quá hết thảy đều nhanh kết thúc. Cái gọi là gia quyến, ở gia tộc thịnh vượng thời điểm lại nhận phúc ấm, nhưng hai họa tiến đến thời điểm cũng sẽ gặp liên lụy. Đặt ở trước kia, nếu là bại trận, gia quyến mai danh nhận tích có lẽ còn có thể có đầu đường sống. Nhưng bây giờ, hắn nếu là thua, cả nhà đều muốn cùng theo chết. Cha. Trần Độ Hà ngẩng đầu lên, dùng ngón tay nhỏ lấy phụ thân đao trong tay, mười phần hướng tới nói ra, ta muốn học. Trần Tam Thạch không nhìn cái đề tài này, cúi đầu nhìn xem hắn, mở miệng nói, cùng cha nói một chút, vừa rồi vì cái gì giết người? Hắn bất kính với ta. Trần Độ Hà chuyện đương nhiên nói. Lần nữa nghe được đáp án này, Trần Tam Thạch nhắm mắt lại. Lúc trước người kia giết đến không có vấn đề, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, hai tử nhỏ như vậy liền biết được tùy cơ ứng biến, hẳn là tuyệt đối chuyện tốt, dù sao mới vừa rồi là tại bảo vệ mẹ ruột của hắn. Có thể hỏi đề ra nằm ở chỗ câu nói này bên trên. Bất kính với ta, vẹn vẹn bất kính với ta liền có thể giết người sao? Hà Nhi. Trần Tam Thạch một lần nữa mở mắt, trầm giọng nói, ngươi vì cái gì cảm thấy tất cả mọi người muốn mời ngươi? Trần Độ Hà phản hỏi, bọn hắn dựa vào cái gì bất kính ta? Ngữ khí đương nhiên, cha không dạy còn chi tội. Trần Tam Thạch cho dù là trên chiến trường cũng có thể thời khắc duy trì đầu não thanh tỉnh cảm xúc ổn định, nhưng giờ phút này vậy mà suýt nữa có chút khống chế không nổi tức giận. Hắn nếu không phải cân nhắc đến chính mình lâu dài không ở trong nhà cũng có trách nhiệm, tất nhiên muốn trực tiếp động thủ đánh người. Hà Nhi, chớ chọc cha ngươi tức giận. Cố Tâm Lan nhìn ra trượng phu cảm xúc không đúng, liền muốn tiến lên giáo huấn. Trần Tam Thạch đưa tay ra hiệu đối phương không cần, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem đứa bé kiên nhận nói ra, Hà Nhi, lấy tiền đa phi thường ưa thích một câu, câu nói này gọi là vương hầu tướng lĩnh, há có gan hổ. Chương 243, phi thủy chi chiến, phú địa đồ. Hai chương 243, phỉ thủy chi chiến, phụ địa đồ, là ý nói, trên đời này không có nhân sinh xuống tới chính là nhất định cao quý, cha, ngươi cũng đồng dạng. Cho nên, ngươi không thể nhận cầu tất cả mọi người đối ngươi tôn kính, càng không thể vẹn vẹn bởi vì đối ngươi bất kính liền giết người. Trần Độ Hà cơ nằm đấm, nghiêm túc nói ra, vương hầu không phân biệt, ta có dũng khí. T. Trần Tam Thạch cố nén tức giận, làm sao? Ta nếu là đối ngươi bất kính, ngươi cũng muốn giết ta. Cha sinh mẹ dưỡng, phụ mẫu ở trên. Trần Độ Hà không chút nghĩ ngợi nói ra, những người khác không thân chẳng quen, có gì giết không được. Những này đồ vật là ai nói cho ngươi? Trần Tam Thạch quay đầu nhìn về phía phu nhân, hỏi, Lan tỷ, cái này sẽ không dạy a? Không có không có. Cố Tâm Lan giải thích nói, muội muội ta nàng tính tình lãnh đạm, nhưng cũng tuyệt đối không có dạy Hà Nhi đi giết người. Không có nhân giáo ta. Trần Độ Hà nói ra, chính ta ngộ. Ngươi ngộ cái rắm. Trần Tam Thạch méo lỗ tai của hắn, giống như ngươi như vậy xuống dưới, nếu là phạm phải sai lầm lớn, kia chính là ta trách nhiệm. Hắn còn thừa cơ kiểm tra, xác nhận hài tử không có linh căn, bằng không mà nói liền muốn tưởng rằng cái gì hôn thế ma vương thể chất đặc thù. Đau. Cha, đau. Trần Độ Hà nhe răng trợn mắt nói ra, vậy ngươi nói, ta nghe ngươi không được sao? Tốt, ngươi nghe rõ ràng. Trần Tam Thạch dặn dò, về sau ở bên ngoài, ta sẽ không cần cầu ngươi nén lớn giận, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy mạnh hiếp yếu, nhất là đối với tay không tấc sắt người. Ngoại nhân vẹn vẹn đối ngươi bất kính, ngươi cũng không cần đối hắn khiêm nhượng là được, không được tổn thương hắn tính mạng. Đương nhiên, nếu là có người muốn hại ngươi, ngươi hôm nay gây nên ngược lại là không sai. Cha ta nhớ kỹ, ngươi có thể hay không buông tay. Trần Độ Hà rốt cục giải thoát, ngồi dưới đất xoa lỗ tai nói ra, kia cha, ta nghe lời ngươi. Ngươi có thể hay không dạy ta luyện võ? Ngươi nếu là có thể làm được vi phụ mới lời nói, tự sẽ dốc túi tương thụ. Trần Tam Thạch cường điệu nói, nhưng nếu là dám làm tổn thương vô tội, ta sẽ tự mình phế ngươi căn cốt. Ta biết rõ, cha ngươi cũng đừng gạt ta. Trần Độ Hà như cũng không hiểu, nhưng vì tập võ vẫn là đáp ứng. Tất cả mọi người nói cha hắn là Thần Châu Thiên Hạ đệ nhất thương thánh, muốn tập võ tự nhiên muốn tập mạnh nhất. Trần Tam Thạch nhìn ra được, kẻ này căn bản là không thể nào hiểu được chính mình ý tứ, nhưng cũng may còn nguyện ý nghe lời, chỉ cần không phạm sai lầm, liền còn có thể theo hắn lớn lên chậm rãi dạy bảo. Đây cũng không phải gấp đến độ tới sự tình. Phi thuyền trên, chậm rãi an tĩnh lại. Bay lâu về sau, Cố Tâm Lan bọn người dựa vào nghỉ ngơi, chỉ có Trần Độ Hà tinh lực tràn đầy, cầm ná cao su càng không ngừng đi công kích không trùng đi ngang qua phi cầm. Nói đến, Trần Tam Thạch cũng là trước đây không lâu mới thông qua thư tín biết được, nữ nhi Trần Vân Khê có ngự thú loại thể chất đặc thù, linh căn cũng là thượng phẩm mục, nước song linh căn, tư chất tương đương không tệ. Chừng 2 năm nữa liền có thể chuyển cho nàng công pháp, đi theo chính mình cùng một chỗ tu luyện. Từ Lương Châu đến Trung Nguyên nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, cho dù là phi hành cũng muốn 10 ngày nửa tháng, một đường vừa đi vừa nghỉ, phản mà thành là một người nhà khó được gặp nhau thời gian. Cuối cùng, bọn hắn dừng ở Tùng Châu. Tùng Châu lại hướng phía trước chính là Phi Thủy Tiền Tuyến, căn cứ thanh điều trả lại tình báo, hai quân đều đã vào chỗ. Trong vòng một tháng sau đó, Trần Tam Thạch liền đem tất cả gia quyến dịch dung đổi mặt, an trí tại vắng vẻ chim mà ẩn thân sử dụng sau này đặc thù hương liệu che lấp cả nhà khí tức, lại lưu lại từ Thăng Vân Tông tu sĩ trên thân thu được tới truyền âm phụ lục, cam đoan có thể tùy thời biết rõ tình huống. Làm tốt những này về sau, hắn mới cùng gia quyến từ biệt, lao tới Tiền Tuyến. Nhưng kỳ thật những này cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền. Nếu là mình binh bại bỏ mình, gia quyến sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Cho nên chỉ có thể thắng. Phi Thủy, Bá Huyện, triều đình trăm vạn đại quân mênh mông đung đưa, đều đã lao tới Tiền Tuyến. Tên là Bá Huyện bắn vẻ về thành, giờ phút này lại là tụ tập hoàng thân quốc thích, quan to con nhỏ. Tại Tần Vương cưỡng chế mệnh lệnh dưới, đem kinh thành bên trong tam phẩm trở lên quan viên toàn bộ kéo tới, triều đình binh mã sĩ khí đại trấn. Mà nhị giai trận pháp sư Đan Lương Thành, cũng tại khua chiêng gõ trống chế luyện lần này đại trận cần dùng đến trận pháp. Tại đại quân phía sau, đứng bước lên một cây lại một cây to lớn của đá, mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít cổ lao phù văn, nhìn uy nghiêm túc mục, tổng cộng 9980 mức dễ, định tiên lập địa, so như thiên trụ. Đây là thiên thư trận pháp, kết hợp với trên nhị giai trận pháp sư chế tạo ra đến trận pháp hạch tâm, uy lực thẳng bức nhị giai trung phẩm trận pháp. Đan tiên sư, giám quốc Tần Vương chạy đến, phía trước trinh sát chuyển đến tình báo, phản quân đã thông qua Phỉ Thủy Thủy vận lục tục ngoe chạy tới Côn Dương phủ, chúng ta muốn hay không lập tức xuất binh, nửa độ mà kích chi, nói không chừng có thể đem bọn hắn làm cho binh lực không cách nào tập trung, phân tán đến phía tây từng cái thành trì nhỏ bên trong, chúng ta lại dần dần phá đi. Ta nói qua, không muốn chia binh, nhiều nhất chỉ thủ trọng yếu quan hải. Đan Lương Thành bình tĩnh nói ra, chờ đến trận pháp, binh lực tập kết xong xuôi, chính diện tiến đánh Côn Dương thành là được, không được phức tạp. Ừm, bản vương tin tưởng Đan tiên sư phán đoán. Thần vương đồng ý, tiếp tục xử lý chính vụ. Đan Lương Thành thì là nhìn về phía một tên đồng môn tu sĩ, mở miệng hỏi, Lăng Tiền Bối đi giết Trần Tam Thạch gia quyến vẫn chưa về? Trước đây không lâu truyền tin, nói đã đang đuổi trên đường trở về. Tu sĩ ngừng tạm, nói bổ sung, mà lại bọn hắn thông qua Đông Khánh phía sau Vân Đỉnh cùng tu sĩ trong miệng biết được, Trần Tam Thạch kết tóc thê tử Cố Tâm Lan, bản danh Thẩm Hy chỉ là Khánh Quốc trưởng công chúa. Con của hắn được trước một đời nữ đế lập làm thái tử. Ồ, Đan Lương Thành khẽ bước cằm, ở trong lòng âm thầm đi lại, nhưng cũng không có xâm nhập trò chuyện xuống dưới, chỉ là nói ra, không sai biệt lắm, chuẩn bị khai chiến đi. Côn Dương Thành, các loại Trần Tam Thạch trở lại nơi đây về sau, đại quân cũng đã kinh tập kết xong xuôi. Bên trong thành tổng cộng có 20 vạn binh mã, trong đó 75.000 người xuất từ Bắc Lương quân năm doanh, còn lại đều là binh mã của triều đình. Đồng thời chính thống hoàng đế Tào Hoán bắt trước Tần Vương, đồng dạng mang theo văn võ bá quan tới cái ngự giá thân trinh. Song Vương, khai chiến sắp đến. Trần Tam Thạch khống chế lấy pháp khí, tự mình tiến hành một lần cuối cùng địa hình khảo sát. Tại mấy trăm trượng không trung, hắn cũng đã trông thấy triều đình đại quân lít nha lít nhít binh mã cùng doanh trại, cơ hồ bao trùm toàn bộ Vũ Châu phía đông đại địa, nhân số nhiều, làm cho người tắt lưới. Hắn đợi cho sau khi màn đêm buông xuống, lặng yên không một tiếng động đi vào một chút đặc biệt địa thế, tại mỗi cái vị trí đều lưu lại vài mặt trận kỳ, sau đó lại lấy ra huyền châu, hướng trong đó rót vào đại lượng huyền khí, trận kỳ mang theo huyền khí chui xuống đất, không có tung tích. Xích Bích đại thắng về sau, huyền châu ở trong huyền khí lần nữa tăng gọn, nhưng cũng không thể lạm dụng, cuối cùng còn có công dụng lớn. Trần Tam Thạch tái diễn xếp vào trận kỳ phương thức, cuối cùng tại phương viên ngàn dặm, tổng cộng xếp vào 182 mặt trận kỳ, xem như lần này đại chiến chuẩn bị ở sau. Làm tốt những này về sau, hắn thừa dịp bóng đêm trở về Côn Dương thành bên trong. Trên mặt đất, quân địch doanh trại cái lồng hỏa tinh tinh điểm điểm, tựa như nhà nhà đốt đèn. Song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất ngày mai liền sẽ khai chiến. Trăm vạn đại quân, nếu là lại phối hợp trên tiên thư trận pháp, sợ rằng sẽ biểu hiện ra cực kỳ kinh người uy năng. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thẳng tiến không lùi. Sau trận chiến này, Đông thắng Tần Châu, lại vô địch thủ. DS, địa đồ phía đông, cũng chính là bên phải tám công núi một vùng bức tranh về sau khả năng còn sẽ có sửa chữa, chỉ là trước tiên đem đại khái vẽ ra đến thuận tiện lý giải, địa đồ còn chưa hoàn thiện. Ngày mai tận lực viết nhiều. Chương 244, bắt đầu quyết chiến chương 244, bắt đầu quyết chiến lịch cũ Long Khánh 78 năm tháng 26, tiền triều động viên trăm vạn sĩ tốt tập kết tại Vũ Châu Phỉ Thủy tiến công Côn Dương phụ thành, thái tổ mang theo Vân Đài 28 tướng liên hợp thịnh hiến tông cộng đồng ngự chi, sử xưng Phỉ Thủy chi chiến. Côn Dương thành, chính thống hoàng đế Tào Hoán tính cả văn võ bá quan, đứng tại trên cổng thành nhìn ra xa xa, cách hơn 10 dặm liền có thể nhìn thấy triều đình đại quân quân trận cùng doanh trại, phô thiên cái địa, gặp đầu không thấy đuôi. Quả nhiên là lực lượng đông đảo hùng mạnh. Mục đích tình cảnh này, vốn chính là tại Bắc Lương Vương kiên trì hạ mới, không được không đồng ý đến đây quyết chiến Tào Hoán cùng Bách Quan, trong lòng đánh lên chống nuôi quân, thực sự cảm thấy không có liều mạng tất yếu. Này làm sao đánh? Thế gia đại tộc đám quan chức nhao nhao nói thầm bắt đầu. Nhiều người như vậy, liền xem như thi thể chồng chất bắt đầu, dẫm lên thi thể đều có thể trực tiếp đi đến trên tường thành. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Xương đi vào hoàng đế trước người, chắp tay không lưng nói, thần gần nhất quan sát chiến cuộc, luôn cảm thấy có vấn đề. Ồ, Tào Hoán đưa tay ra hiệu nói, thượng quan Ái Khanh nói nghe một chút. Bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy lần này chiến sự bình tĩnh đến có chút bị dị sao? Thượng quan Hải Xương trịnh trọng kỳ sự nói ra, tại địch ta song phương điều động binh lực trong lúc đó, Trường An phương diện đã từng có bao nhiêu lần cơ hội phái binh tập kích chúng ta, nhất là hồi trước Bắc Lương Vương một mực không có ở đây tọa trấn, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội đem đại quân ta đánh cho khó mà tập trung, lương thảo cũng khó có thể vận chuyển đến bên trong thành. Như thế đến nay, đối với Trường An phương diện tiếp xuống sẽ vô cùng hữu ích. Nhưng bọn hắn một chút động tác đều không có, cứ như vậy lặng lặng nhìn ta đại quân điều động. Đơn giản tựa như là trở lại thời kỳ Xuân Thu. Vài ngàn năm trước thời kỳ Xuân Thu, thiên hạ có đến không hết các nước chư hầu. Cái kia thời điểm, còn không có đủ loại binh pháp. Từng cái quốc gia ở giữa chiến tranh cũng không có lục đục với nhau, đều là thẳng tới thẳng lui áp dụng ước đơ phương thức, giản đan lai giảng chính là hai nước lẫn nhau hạ chiến thư, ước định một cái địa điểm làm chiến trường, đến ngày sau song phương trên chiến trường bảy trận mở ra. Lần này cực kỳ trọng yếu quyết chiến, vậy mà cho người ta một loại cảm giác như vậy. Thật đúng là, đám người như có điều suy nghĩ nói, quân địch đây là cố ý chờ lấy chúng ta tụ tập lại. Bọn hắn muốn làm gì? Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, đạt được một cái làm cho người không rét mà run cộng đồng đáp án. Trương An muốn nhất cử tiêu diệt chúng ta. Bọn hắn như thế có tự tin, chẳng lẽ toàn bộ Côn Dương thành chính là một tòa hố to chờ lấy chúng ta nhảy vào đến? Không phải. Có người đề nghị, rút lui a. Không nói toàn rút lui, tối thiểu nhất rút lui một bộ phận. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong gián luôn nói, Côn Dương thành mặc dù kiên cố, nhưng dù sao không lớn, không cần đến 20 vạn đại quân toàn quân đóng quân ở đây, thần coi là lưu lại 10 vạn binh mã thủ thành đầy đủ, còn thừa 10 vạn binh mã hẳn là rút lui đến Tùng Châu chờ lệnh, như thế đến nay liền có thể hai tay chuẩn bị. Chính diện quyết chiến thuận lợi, liền lập tức qua sông trợ rút. Chính diện nếu là không thuận lợi, cũng có thể tiếp ứng bên trong thành đại quân rút lui. Trăm vạn người, bất luận là ai, nhìn thấy như vậy hùng vĩ tràng diện sau đều sẽ cảm giác được kinh hãi. Ừm. Chính thống hoàng đế Tào Hoán trầm âm. Minh đại nhân. Một trận to lớn thanh âm uy nghiêm đè xuống, quyết chiến thời điểm, đối phương xuất hiện sơ hở, cũng chỉ tại trong chớp mắt, há có thể vừa đi vừa về phân phối binh mã, làm hỏng chiến cơ. Đám người trở về, liền thấy áo bào trắng không biết khi nào leo lên tường thành. Trần đại nhân đến rất đúng lúc. Thượng quan Hải Xương đem lúc trước quan điểm thuật lại một lần, cường điệu nói, một trận chiến này rất có thể là Trường An bắt rùa trong hũ kế sách, bọn hắn muốn đem chúng ta vây ở Côn Dương thành bên trong, sau đó nhất cử tiêu diệt. Trần đại nhân, chúng ta không thể trúng kế, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không bằng cứ dựa theo Minh đại nhân nói, rút lui trước một bộ phận a. Thượng quan đại nhân phân tích rất đúng, đây đúng là bắt rùa trong hũ kế sách. Trần Tam Thạch ngừng tạm, gan từng chưa nói ra, nhưng Trường An đại quân mới là cá trong chậu. Lần này phì thủy chiến dịch, không phải bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta, mà là ta Trần Tam Thạch muốn nhất cử tiêu diệt bọn hắn. 200.000 người, tiêu diệt trăm vạn người. Cái này tại mọi người trong thai nghe, làm sao đều có chút hoang đường, mà lại cả tòa Côn Dương thành, càng xem càng giống là ông ai mới là ba, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trần đại nhân, thượng quan Hải Xương mặt khuyến cáo nói, Côn Dương thành bên trong, thế nhưng là triều đình toàn bộ tinh nhuệ, một khi xảy ra bất chắc chính là triều chính là út, tuyệt đối mạo hiểm không được à? Đối phương nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong thành hơn phân nửa đều là của cải nhờ ạ qua bọn hắn, lương thảo, đồ quân nhu, thậm chí là võ tướng, cái nào đồng dạng không phải bọn hắn thế gia trên tông môn trăm năm để dành tới nội tình, cầm của cải của người khác mạo hiểm, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, thể bán ra điển không đau lòng. Lần này đại quyết chiến vốn là không có thông qua tập thể đồng ý, hoàn toàn là áo bào trắng khư khư cố chấp, hoàng đế bệ hạ càng là lôi kéo bọn hắn cùng đi thủ thành, một khi tan tác chính là đẩy bàn đều thua. Trần đại nhân, thượng quan Hải Xương kiên chỉ nói, không bằng vẫn là dựa theo Minh đại nhân sách lược, dù sao thủ thành cũng không dùng đến nhiều người như vậy, không bằng trước hết rút khỏi đi một nửa, cho mình lưu đầu đường lui. Đúng a vương gia, binh gia làm việc lẽ ra cẩn thận, rút lui đi còn kịp. Rút lui không ngừng bên hai, Trần Tam Thạch chỗ nào không minh bạch tâm tư của bọn hắn, đơn giản là không nỡ gia tộc mình hoặc là tông môn nhiều năm tích xúc bốn liếm nhận hao tổn, đây chính là binh lực nơi phát ra hỗn tạp chỗ xấu, người phía dưới dễ dàng đều có tư tâm, làm không được cùng chung mối thù. Hắn cũng dứt khoát không nói thêm lời, bình tĩnh ánh mắt tại đám quan chức trên thân từng cái đảo qua, không tiếp tục cho ra giải thích, chỉ là mặt như chìm hồ dưới mặt đất đạt tối hậu thư, nói, hướng trung văn võ, bất luận quan giai cao thấp, còn dám nói lui người chém không tha. Chém không tha. Nói xong, hắn liền quay người mà đi, lưu lại đông đảo quan viên hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Thật chuẩn bị bắt bọn hắn làm hao tài, sau đó Bắc Lương quân một nhà độc đại. Quan to quan nhỏ trong lòng đối với lần này đại chiến vốn là không có sức, còn lọt vào gian dạy khiển trách, trong lòng rất là không vui. Ai chính thống hoàng đế Tào Hoán thở dài nói, chư vị ái khanh, vẫn là đừng nhắc lại rút lui sự tình cho thỏa đáng. Vậy hạ, thượng quan Hải Xương nhíu mày, để ép thanh âm nói ra, thần có một câu, không biết có nên nói hay không. Chính thống hoàng đế gật đầu, thượng quan ái khanh, cứ nói đừng ngại. Vậy hạ, thượng quan Hải Xương tiến đến trước người, Bắc Lương vương là giả hoàng biệt quyền lực, có thể đó cũng là đối với chúng thần mà nói, nhưng vừa rồi bệ hạ còn ở chỗ này đây. Đúng vậy a, đúng vậy a, mấy tên quan viên phụ hòa nói, Bắc Lương vương mới nhìn thấy bệ hạ về sau liền tối thiểu nhất lễ đều không có đi. còn có lần này xuất binh, hoàn toàn chính là buộc bệ hạ cùng thần cùng cấp ý. Chương 244, bắt đầu quyết chiến 2 chương 244, bắt đầu quyết chiến bệ hạ nhân hậu, dùng người thì không nghi ngờ người, nhưng cũng không thể không ý để phòng người khác a. Thần thực sự không minh bạch, coi như muốn thủ Côn Dương, vì cái gì nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng. Thượng quan Hải Sương tiếp tục nói ra, bây giờ bệ hạ cùng Yến Vương cùng triều đình đại bộ phận tinh nhuệ đều trong thành, có thể Trần Tam Thạch cùng hắn Bắc Lương quân còn có một nửa tại phía sau đây, một khi bệ hạ cùng Yến Vương xảy ra bất trắc, hoàng thất liền chỉ còn lại còn tại kinh thành năm gần 12 tuổi hoàng tử, đến thời điểm chính là chủ thiếu quốc nghi. Nói bóng gió phi thường nổi bật. Không bài trừ Bắc Lương Vương là muốn đem bọn hắn lừa gạt ở đây đến một mẹ hốt gọn, sau đó triệt để độc tài đại quyền. Đủ rồi. Chính thống hoàng đế Tào Hoán đánh gãy, nghĩa chính tử nghiêm nói ra, Trần Ái Khanh chính là chấm chi huynh đệ, đối đại thịnh triều trung tâm sáng rõ, sao lại có hai lòng? Trên thực tế, những này thần tử lời nói, hắn lại làm sao không biết rõ? Bắc Lương quân cũng sớm đã đem khống nửa bên Giang Sơn, nhưng bây giờ đứng trước đại địch, còn cần áo bào trắng mang theo bọn hắn đánh vào kinh thành. Từ sau lúc đó, bọn hắn tự có biện pháp. Thập nhị đệ nói rõ ràng, Uy Nguyên môn có thể đối phó áo bào trắng, không cần lo lắng hắn có phản ý, chỉ cần toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng là đủ. Quân thần châm ngòi không thành, đành phải thay cái thuyết pháp tiếp tục nói, bệ hạ, chúng thần tuyệt không bạch tội Bắc Lương Vương chi ý, chỉ là muốn nhắc nhở bệ hạ vạn kim thân thể, lẽ ra tọa trấn phía sau, mà không phải đến phía trước đến đặt mình vào nguy hiểm. Chính thống hoàng đế Tào Hoán trầm mặc. Hắn tự nhiên biết rõ nguy hiểm, nhưng đánh thiên hạ thời khắc, đường đường quân vương há có thể trốn ở phía sau. Nhưng cũng là không cần quá mức sầu lo. Chính mình có đông đảo tiên sư trợ lực, nếu thật là đánh nhau tình huống không ổn, lại rút khỏi đi cũng không muộn. Tường thành một góc, Vương Trực bọn người nhìn xem nói nhỏ hoàng đế cùng Bách Quan, nhịn không được hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Cái gì đồ vật? Lần này xuôi nam, ai buộc bọn họ đến đây? Còn không phải đám người này lo lắng công lao đều bị nhà chúng ta đại nhân chiếm, muốn tới đây kiếm một chén canh. Kết quả hiện tại lại nghĩ chạy trốn. Đúng vậy à, nhất là hoàng đế, còn ngự giá thân chính đây, nói dễ nghe, không phải liền là mình muốn thu mua lòng người. Cái dám dùng không có không nói, còn muốn phái người chiếu khán hắn, căn bản chính là cái bưng hữu. Báo. Đang khi nói chuyện, mấy tên trinh sát lục tục no ngoe leo lên tường thành. Quân địch tiên phong bộ đội đã xuất phát. Dự tính 2 canh giờ đi vào Côn Dương thành bên ngoài. Trinh sát thanh âm vang dội, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, nguyên bản ồn ào tường thành liền an tĩnh lại, bầu không khí cũng theo đó trở nên nghiêm trọng. Cho dù là thân kinh bách chiến người, lần nữa đứng trước giờ phút này, thân thể tinh thần cũng đều sẽ căng cứng đến cực hạn. Bởi vì lại muốn người chết. Khen, rút đao thanh âm liên tiếp vang lên. Các minh đệ, ra trận. Tại từng cái tướng quân chỉ huy dưới, một nhóm lại một nhóm mặc giáp tướng sĩ leo lên tường thành, đi vào đã sớm diễn luyện qua vô số lần vị trí bên trên chờ lệnh. Có người nắm mâu, có người cầm cung, cũng có lớn nhỏ tên nỏ cùng đá lăn lôi mục. Hoàng lão tiền bối, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Đến từ Quy Nguyên môn Kim Vũ Phong lão nông bộ dáng tu sĩ Hoàng lão cửu, chỉ huy cái này mấy tên tu sĩ hỗ trợ bố trí trận pháp, chỉ là động tác của hắn nhìn không chỉ có vụng về mà lại là nhạt, một mặt trận kỳ thường thường muốn tới vừa đi vừa về bày ra thật nhiều lần, mới có thể xác định sau cùng vị trí. Hướng đông nam đi 2 bước. Không đúng không đúng, tựa như là đi tây bắc 3 bước. Thế, không có tác dụng. Không nên a. Tiểu lão nhi nhìn lại. Đông 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 đông, cùng lúc đó bên ngoài mấy chục dặm tiếng trống trận đã truyền đến, mặt trời lặn chiếu máu xa trường đỏ, trời chiều như lửa chiếu thành đông, trống trận vang, tinh kỳ múa, móng ngựa chấn, đao quang hiện. Tại mọi người ánh mắt dưới, màu đen hồng thủy tuôn hướng thành trì, thẳng đến tại 5 dặm địa chi bên ngoài dừng lại gạt ra trận hình, mắt chỗ cùng chỉ có quân địch giáp sĩ, liền hậu thổ đại địa đều bị che đậy. Hoàng tiên bối, một tên tu sĩ thúc giục nói, quân địch lập tức liền muốn công tới, trận pháp còn không có bố trí tốt sao? Ai nha nha, lập tức tốt, lập tức liền tốt. Hoàng lao cựu càng thêm luôn cuống tay chân. Quy Nguyên môn các tu sĩ nhịn không được tự mình nói thầm bắt đầu. Đây là nhị giai trận pháp sư, khó trách trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Cũng không biết tông môn nghĩ như thế nào, muốn mạng sự tình, hết lần này tới lần khác phái tới một cái như thế không đáng tin cậy. Quân địch ở trong, có một người phóng ngựa mà ra, chính là tân nhiệm binh bộ thượng thư Chu Minh, cũng là lần này tiên phong đại tướng. Thần Vương điện hạ. Chu Minh tại 800 bước bên ngoài dừng lại, ngửa mặt nhìn xem phía trên tường thành, cao giọng la lên, điện hạ nguyên bản là cao quý giám quốc, đã tiết chế thiên hạ quân chính, cớ gì muốn làm phản xoán địch? Bây giờ triều đình hùng sư 100 vạn binh lâm dưới thành, các ngươi đã cùng đổ mặt lộ, còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng. Hiện nay thánh thượng nhân hậu, nghề tình tình phụ tử phân thượng, có lẽ còn có thể cho điện hạ một con đường sống. Lời lẽ sai trái. Đầu tóc hoa dâm chính thống hoàng đế bác bỏ nói, chấm là thuận thiên nhận mệnh, kế thừa đại thống. Trương An bên trong, Tần Vương, Tề Vương lòng lang dạ thú, đầu tiên là thí huynh không thành, sau đó lại cùng Nghiêm Lương phụ tử họa loạn thiên hạ. Chấm tại nguy nan lúc giúp đỡ xa tắc, xuất lĩnh chính nghĩa chi sư một đường nam trình, chỉ muốn phải trả đại thịnh giang sơn một cái sáng sủa căn khôn. Các ngươi đã là ta đại thịnh thần tử, liền nên lập tức chu sát Nghiêm Lương, Nghiêm Mậu Hưng, bắt sống Tần Vương Tề Vương, sau đó phản chiến tìm tới, mà không phải tại hai quân trước trận điên đảo đen trắng, làm loạn thần tặc tử sự tình. Xem ra, Tần Vương điện hạ là muốn khư khư cố chấp. Chu Minh nhìn thấy thuyết phục không có kết quả, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rìm ngựa mà quay về, tại hắn không có vào đến quân trận trước một khắc, chống trận lần nữa gióng lên, từng chiếc thép thiết sơn nhạc khí giới công thành bắt đầu thúc đẩy. Trung quân trên chiến xa, Đan Lương thành mở hai mắt ra, cuối cùng hướng bên người tướng lĩnh xác nhận nói, phản quân đều đã tụ tập trong thành. 20 vạn quân coi giữ đều trong thành. Lão tướng Từ Sùng Hạo đầu tiên là ngữ khí chắc chắn trả lời, sau đó lại có chút lo âu nói ra, chỉ là lúc trước không động thủ, hiện tại bọn hắn binh lực tập trung xong xuôi, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ Côn Dương Thành. Nhưng bọn hắn cũng đi không nổi, không phải sao? Đan Lương Thành đang khi nói chuyện, đã lăng không mà lên, hai tay của hắn kết ấn, một đạo to lớn trận bàn tùy theo xuất hiện, từng người Thăng Vân Tông tu sĩ theo nhau mà tới, cùng một chỗ hướng phía trận bàn rót vào pháp lực. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động. Từng cây cao tới mấy chục trượng cự hình cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây quanh các tu sĩ tại trong hư không xoay tròn, tổng cộng 9981 cây cột đá, bắn ra đâm kim quang, sau đó xông lên trời. Rơi. Đông long long, một cây kim quang cựu trùng cột đá từ trên trời giáng xuống, tảng đá mặt ngoài điêu khắc tường thủy thần thú, tại linh quang dạng rỡ phía dưới, vậy mà sống lại, bọn chúng tại đám mây ngao du xoay quanh, phun ra kim quang. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi một cây cột đá đều như là thiên trụ, theo càng ngày càng nhiều thiên trụ rơi xuống, phương viên ngàn dặm chiến trường bị chiếu rọi đến kim quang đầy trời. Phảng phất trăm vạn đại quân đều là trên lục địa thần đỉnh thần linh thiên minh. Bước tranh cục, ra thiên môn, nhập địa hộ, bế kim môn, thường ngọc viên, lục đinh lục giáp kim quang trận. Chương 245, ác chiến. Chương 245, ác chiến lục đinh lục giáp kim quang trận. Bước tranh cục, ra thiên môn, nhập địa hộ, bế kim môn, thường ngọc viên. Uy nghiêm chú ngữ từ Đan Lương Thành trong miệng đọc lên. Hắn trong tay sáo trúc cũng đột nhiên trở nên có dài hơn một trượng ngắn, hóa thành một cây màu xanh biếc cây trúc, đỉnh càng là treo một mặt màu da cam cờ xí, múa ở giữa, linh quang đại phóng. Bản mệnh pháp khí, huyền ngọc kim quang trúc. Trưởng thành pháp khí, hiện là nhất giai cực phẩm pháp khí. Không giống với cái khác trận pháp sư, mỗi bố trí một đạo trận pháp sau đều cần đơn độc trận bàn đến điều khiển, còn cần cẩn thận che chở trận pháp hạch tâm, đến cam đoan trận pháp vận chuyển. Liên như là trước đây huyết tế lương châu, trận nhãn phá hủy, trận pháp cũng liền không còn tồn tại. Nhưng huyền ngọc kim quang trúc cầm tại trận pháp sư trong tay, có thể thay thế bất luận cái gì trận pháp hạch tâm, hơn nữa có thể làm trận pháp làm được như cánh tay sai sử. Đông đông đông, trận kỳ mỗi lần huy động, đều sẽ có một đạo thiên trụ từ trên trời giáng xuống. 9981 dễ thiên trụ, đem chiến trường trở nên giống như thần đỉnh. Chấn thiên động địa tiếng chống trận bên trong. Đan Lương Thành thanh âm vang vọng thiên địa, một sắc làm quẻ thống thiên binh, hai sắc khôn quẻ trảm yêu tinh. Ung 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 ngay tại trận pháp nhất phía trước thiên trụ phía trên điêu khắc sinh động như thật ngàn vạn thần thú, bắt đầu phun ra kim quang, hai hai ở giữa tại kim quang kết nối phía dưới, nhìn so như thiên môn, tất cả xuyên qua thiên môn, bất luận là tướng sĩ hay là khí giới công thành, mặt ngoài đều bao trùm lên một tầng kim quang, so như một tầng giáp trụ bao phủ ở trên người, không chỉ có thể tăng lên lực phòng ngự, đối với sức chiến đấu cũng có được tăng lên cực lớn. Lục đinh lục giáp kim quang trận, đồng dạng là xuất từ thiên hư. Bất luận cái gì trận pháp cường độ, đều quyết định bởi tại trận pháp quy mô cùng linh khí cung ứng cấp bậc. Trường An đại quân, hùng binh trăm vạn. Nếu như vận dụng thông thường trận pháp, đối với linh khí tiêu hao mỗi phút mỗi giây đều sẽ là lượng lớn. Một tên hợp cách trận pháp sư, nên hiểu được tùy thời xuất ra thích hợp nhất ứng đối lập tức tình huống trận pháp. Cho nên Đan Lương Thành mới lựa chọn lục đinh lục giáp kim quang trận này cực kỳ đặc thù, lực lượng gửi lại tại 9981 dễ thiên trụ phía trên, có thể thông qua thiên trụ thành lập cục thiên môn, các tướng sĩ thông qua thiên môn về sau mới có thể thu hoạch được huyền lực giá trị. Như thế đến nay, liền có thể đem linh thạch tài nguyên lợi dụng đến cực hạn. Dù sao cho dù có trăm vạn đại quân, công thành thời điểm cũng không phải duy nhất một lần toàn bộ sông đi lên. Đương nhiên, dù vậy, duy trì lục đinh lục giáp kim quang trận, đối với linh thạch cũng là cực kỳ đáng sợ tiêu hao. Nếu không phải Thăng Vân Tông nhà lớn việc lớn, cũng nhịn không được từng tràng chiến tranh đều như thế to lớn đầu nhập. Giết tiếng la giết chấn thiên động địa. Từng chết một mạng, thiết ổn xa, xung đột nhau, lâm sông chiến xa các loại khí giới công thành tản ra kim quang, tại đồng dạng có kim quang gia chỉ triệu đỉnh tướng sĩ thôi thúc dưới, đi vào Côn Dương thành hạ. Song phương mưa tên lẫn nhau bắn, xe bắn đá ném ra cự thạch, càng lại như là từng tòa phi hành trên không trung núi cao. Nhưng là song phương khí giới bày ra uy lực lớn không giống nhau. Trương An đại quân xe bắn đá đã trải qua lục đinh lục giáp kim quang trận tăng thêm, ném mạnh ra cự thạch mặt ngoài kim quang lưu chuyển. Vẹn vẹn đánh vòng thứ nhất, ngay tại kiên cố Côn Dương thành trên tường ném ra lỗ thủng to lớn. Cả tòa thành trì đều tại kịch liệt rung động bên trong, giống như địa long phiên thân. Hoàng tiên bối, trận pháp còn không có tốt sao? Côn Dương thành tường, quy nguyên môn các tu sĩ thúc giục chỗ chống răng lão đầu. Tiếp tục như vậy nữa sống không qua nửa canh giờ, tường thành liền muốn sụp đổ. Không chỉ có như thế, chính thông dưới chướng người bắn nỏ thả ra mũi tên, rơi vào quân địch trên thân, cũng tận số bị che kín kim quang áo giáp ngăn lại, trừ bỏ phát ra đinh đinh đương đương thanh âm bên ngoài, không thể tạo thành nửa điểm tổn thương, không thể ngăn cản thúc đẩy đến tường thành phía dưới. Cứ như vậy tiếp tục, một trận cũng sẽ không cần đánh. Tốt tốt. Hoàng Lao cựu tay bận bịu nơi hẻo lánh bố trí, thẳng đến binh lâm dưới thành trước một khắc, mới thành công khởi động trận pháp. Ông. Trận bàn chuyển động, giống như cơ quan khởi động. Đến không hết màu xanh biếc cờ xí bắt đầu ngay ngắn trật tự tự động bút đầu, một đạo lại một đạo trận khắc ở linh thạch tăng thêm hạ bắt đầu điệp ra tại Côn Dương thành trên tường, thẳng đến tầng tầng cụ phong đánh tới, hóa thành màu xanh lục lưu động quang trạch bao trùm cả tòa thành trì. Lại là một khối mang theo kim quang cự thạch đầm vang rơi xuống. Nhưng lần này không những không thể lần nữa dung chuyển thành trì, ngược lại rất nhanh liền bị màu xanh lục lưu động linh quang xoắn đến vỡ nát, càng có một đạo phong thuộc tính pháp lực bình chướng triển khai, ngăn cản lại đẩy trời mưa tên. Thấy thế, quy nguyên môn các tu sĩ mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng tiên bối, ngươi thật đúng là hủ chết chúng ta. Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Hoàng Lao cựu đội vàng hướng phía đám người thở dài, tiểu lão nhi là điển hình mọi thứ thông, mọi thứ lòng cái gì đều hiểu một điểm, nhưng là loại nào đều không tinh thông. Nhất là những năm này, lấy chồng chọn chiếm đa số, trận pháp chi đạo thật sự là có chút lạnh nhạt. Huyền giáp tốn phong trận, nhị giai trung phẩm trận pháp, Cùng ngự thủy đại trận có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là đơn hướng phòng ngự, bên ngoài đánh không tiến vào, nhưng là người ở bên trong lại có thể hướng ra phía ngoài công kích, bất luận là mũi tên, đá lăn vẫn là đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, tại trải qua bình chướng về sau, đều có thể mang theo phong thuộc tính huyền lực. Trận pháp khởi động về sau, quân địch cũng đã giết tới tường thành phía dưới. Đông kim quang quần quận công thành cự truy đụng vào ngoài cửa thành bình chướng bên trên, truyền đến thanh thanh trầm đục. Hoàng lão cựu lần nữa bóp sinh ra chát chát pháp quyết, từng sợi huyền quang rơi vào cung tiễn, sang nọ phía trên, các tướng sĩ lại tên bắn ra mũi tên, đều hóa thành màu xanh lưu quang, rốt cục đánh xuyên kim quang, đối địch quân tạo thành chí mạng sát thương. Ác chiến chính thức bắt đầu. Kim cung ngân đạn tại Trần Tam Thạch trong tay xuất hiện, hắn đứng ở thành lâu trên mái hiên, quan sát toàn bộ chiến trường, kéo cung tốc độ mau ra tàn ảnh, từng đạo lôi cuốn lấy chân lực lưu quang mũi tên không ngừng xuyên qua bình chướng rơi vào trên chiến trường. Bất quá là mấy hơi thở ở giữa, chính là lấy đi đến trăm tên sĩ tốt tính mạng, càng nắm chắc hơn chiếc khí giới công thành tại sức mạnh đáng sợ hạ ầm vang nổ tung, hóa thành một đống phế tích. Nhưng đối phương tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem, mấy tu sĩ lúc này tại kim quang gia chỉ hạ sắp xếp ra, cùng một chỗ chống cự mũi tên, xa vào đến ngắn ngủi rằng có ở trong. Cùng lúc đó, bọn hắn tướng sĩ cũng vẫn là rốt cục đi vào chân tường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên leo lên thang mây, bỏ lên trên chiến xa. Giết tặc, giết tặc a. Nhưng mà cùng lúc trước, cho dù là có người may mắn bỏ lên tường thành, cũng vẫn là muốn trước đối mặt nhị giai trận pháp bình chướng, dấu ở bình chướng sau Bắc Lương quân các tướng sĩ, thì là có thể cầm lấy mang theo phong thuộc tính huyền lực binh khí dài hầu hạ, trong lúc nhất thời triều đỉnh binh mã tổn thất nặng nề. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Theo càng ngày càng nhiều, giống như là con kiến lít nha lít nhít quân địch nào lên, huyền giáp tốn phong trận ba động bắt đầu càng thêm kịch liệt, bình chướng sóng mặt đất văn tầng tầng dập dờn, tựa như là có người không ngừng hướng bình tĩnh trong hồ nước ném mạnh tảng đá. Nhất là các tu sĩ bắt đầu không ngừng thi triển pháp thuật tiến hành oanh tạc về sau, hộ thành bình chướng ba động liền càng lúc càng lớn. Chương 245, ác chiến 2 chương 245, ác chiến nhị giai đại trận, tự nhiên khó mà bị một đám luyện khí kỳ tu sĩ công phá, nhưng không có nghĩa là trận pháp sẽ không lọt vào tổn thương, chỉ là có thể không ngừng mà tiến hành bản thân tu bổ mà thôi, mà bản thân tu bổ liền cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Trần Tam Thạch không có sống chết mà bay, toàn thân của hắn bao phủ màu đen giáp trụ, trong tay hiện hiện long đảm lượng ngân thương, cả người cùng hỏa long hòa làm một thể, xuyên qua huyền giáp tốn phong trận bình chướng giết ra ngoài thành. Chọn vẹn 4 tên luyện khí viên mãn tu sĩ liên thủ, mới miễn cưỡng đón lấy một kích, nhưng cũng đều rút lui ra mấy trăm trượng bên ngoài. Trần Tam Thạch đang muốn thừa thắng truy kích, liền cảm nhận được phía sau truyền đến một trận lạnh buốt thấu xương kiếm khí, thân hình tựa như phi điểu linh hoạt quay người, đồng thời đưa xuất thủ bên trong trường thương, cùng một cỗ đen như mực, lại giống là ngàn năm hàn đầm đạm ngọn nguồn nước bùn chân lực đụng vào nhau, đáng sợ lực trùng kích dưới, cả người tựa như liệt diễm lưu tình truy nện ở ngoài cửa thành, trên mặt đất lưu lại to lớn lõm, chỉ là dư ba liền đánh chết mười mấy tên sĩ. Tốt. Hắn cảm thụ được thể nội ung tùn hắn ý, chậm rãi nâng lên trường thương. Tại long đảm lượng ngân thương cán thương phía trên, dính liền lấy không cách nào vứt bỏ đặc dính chất lỏng màu đen, không ngừng ăn mòn chính mình hỏa hành chân lực. Người vừa tới không phải là Lăng gia lão tổ Lăng Khuê, còn có thể là ai? Hư không bên trong, Lăng Khuê ngồi tu sĩ không chế phi chu hiện thân chiến trường, trên bả vai hắn khiêng kiếm bảng rộng, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, có chút meo lại trong con mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn về phía còn lại Thăng Vân tông tu sĩ, gàn từng chữ nói ra, các ngươi tất cả mọi người lực công thành, người này giao cho ta là đủ. Lăng tiền bối, cũng không nên kinh địch. Các tu sĩ biểu thị lo lắng. Lan, Lăng Khuê lạnh lùng quát lớn. Thăng Vân tông tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không lại nhiệt tình mà bị hờ hững, lách qua áo bào trắng, thẳng đến lấy tường thành mà đi, phối hợp đồng môn cùng một chỗ công kích hộ thành đại trận. Lăng Khuê thì là chậm rãi xuyên qua thiên môn mặc cho kim quang gia chỉ ở trên người, từng bước hướng phía áo bào trắng đi đến, băng lạnh âm trầm chân lực dần dần khuyết tán ra đến, kiếm bản rộng trên mặt đất sẽ qua, lưu lại một tầng đen nhánh hàn xương, tựa như là có người hướng băng xương trên rội cho mực nước. Chân lực chu kỳ, cảnh giới áp chế lại thêm thủy hành khắc chế. Cách 10 bước bên ngoài, Trần Tam Thạch hỏa hành chân lực liền trước cảm đạm 3 phần. Họ Trần, lần trước không phải chạy rất nhanh a? Lăng Khuê cắn cổ đuôi chó, trầm giọng nói, nhìn thấy ta đến, làm sao còn đứng đấy bất động, không tranh thủ thời gian trốn vào phía sau xác rùa đen bên trong. Đối mặt trào phúng, Trần Tam Thạch không buồn không giận, chỉ là bình tĩnh hồi đáp, gấp cái gì? Ít nhất cũng phải trước luận bàn một chút lại nói. Dọa Lăng Khuê nhổ ra miệng bên trong sợi cỏ, được. Ngay tại chữ tốt rơi xuống trong ngáy mắt, thân hình của hắn lại là đã xuất hiện tại áo bào trắng trước người, âm bị u minh kiếm trên thân kiếm quấn quanh lấy đặc dính chất lỏng màu đen, không biết khi nào cự ly hết hầu đã chỉ còn lại nửa bước. Hòa hành, keng, ngân quang ánh lửa giao thoa, kim loại va chạm thanh âm như là đủ trùng, sau đó liền liên tiếp không ngừng. So như rèn sắt thanh âm, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, thẳng đến triệt để nối thành một mảnh. Một bên là lăng lệ kiếm chiêu bổ ra màu đen đặc dính chất lỏng, một bên là tuyệt đỉnh thương pháp vung vẩy ra liệt diễm lửa cung. Hai cỗ chân lực không ngừng đụng chạm, thẳng đến cuốn lên một trận âm khí âm vũ lại xen lẫn nóng rực liệt diễm quỷ dị chân lực vòi rồng. Lăng Khuê mỗi chém ra một kiếm, áo bào trắng đều sẽ chí ít lui lại một bước. Đồng thời binh khí mỗi lần va chạm, trường thương trên dính liền màu đen quy thủy liền sẽ nhiều một bộ phận, thẳng đến gần như cuốn quanh bao trùm toàn bộ thân thương, êm đẹp trường thương màu bạc trở nên đen như mực dơ bẩn. Xa xa trông thấy bắt đầu, tựa như là có người đem nó chôn thật sâu tại nước bùn bên trong, cũng không còn cách nào gột rửa sạch sẽ. Không đơn thuần là binh khí, Trần Tam Thạch thể nội cảnh thần điện tờ, phản phất cũng đều lọt vào chất lỏng màu đen quấn quanh ngạt thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hắn, từ 10 thành đến 9 thành, lại đến 6 thành. Nếu là tiếp tục liều mạng xuống dưới, hắn sẽ mất đi chân lực. Trong khoảng thời gian ngắn đóng chặt hoàn toàn chân lực, đối phương chân lực cỡ nào quỷ dị. Đừng nói là hắn, liền ngay cả sư phụ cũng chưa từng có đề cập tới. Phải biết, đối phương cảnh giới vốn là muốn vượt qua hắn, có thể so chiêu 10 cái hiệp, vẫn là dựa vào có vô song chiến ý ra chỉ dưới, bằng không mà nói chỉ sợ liền 10 cái hiệp đều chống đỡ không nổi. Thương pháp không tệ, khó trách ta mấy cái kia tiểu bối sẽ đưa tại trong tay của ngươi. Lăng Khuê kiếm pháp càng thêm tấn mãnh, vung vẩy ra chiêu thức cơ hồ tại trước mặt hình thành một đóa nở rộ màu đen hoa sen, nhưng tôi nói ngươi chỉ có chân lực sơ kỳ, liền xem như hiện tại lập tức đột phá đến chân lực trung kỳ, cũng chưa hẳn là tay của ta. Âm Vĩ Minh Hà hô hấp pháp, thủy hành hô hấp pháp biến chủng, cũng là lăng gia lớn nhất nội tình. Này hô hấp pháp có thể tại giao thủ trong quá trình không ngừng suy yếu đối thủ pháp lực hoặc là chân lực, thẳng đến đem nó biến thành phạm nhân mới thôi. Trước mặt áo bào trắng, tu vi là chân lực sơ kỳ. Trên lý luận tới nói, tối đa cũng liền cùng luyện khí viên mãn tu sĩ đánh cái ngang tay, hắn lại có thể nghiền ép luyện khí viên mãn. Nhưng Lăng Khuê từ khi tập võ đến nay, tại cùng cảnh bên trong, lại làm sao gặp được địch thủ? Huống chi, hắn còn cao hơn đối phương một cảnh giới. Lăng Khuê 12 tuổi luyện kiếm, tuổi gần 22, cũng đã là chân lực sơ kỳ, chính là một phương danh chấn thiên hạ thiên tài kiếm tu. Nếu là tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, hắn vốn nên tại 45 tuổi trước đó, bước vào đến võ đạo cảnh giới thứ 3. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, 26 tuổi năm đó, Lăng gia trên một vị lão tổ bị người ám toán, không lâu sau đó liền trọng thương không càng mà chết. Cửu gia liên tiếp tìm tới trong tộc. Lăng gia lúc ấy liền cái thứ 2 chân lực trung kỳ đều tìm không ra đến, mắt nhìn xem liền muốn diệt tộc. Thời khắc mấu chốt, Lăng Khuê từ bỏ nguyên bản phổ thông thủy hành hô hấp pháp, chuyển tu trong tộc các chủ bài âm quý minh hà hô hấp pháp lấy chân lực sơ kỳ cảnh giới, vượt biên chém giết cửu gia chân lực trung kỳ lão tổ, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ở kia về sau, hắn con đường phía trước đoạn tuyệt. Âm quý minh hà hô hấp pháp chính là chí âm chí hàn hô hấp pháp, tu luyện ra được chân lực có thể suy yếu đối thủ, nhưng cũng sẽ đóng chặt hoàn toàn chính mình cảnh thần, cả đời không cách nào lại tiến một bước. Bất quá Lăng Khuê chân lực sơ kỳ thời điểm liền đã vượt biên giết địch, hiện tại chân lực trung kỳ, lại có lục đinh lục giáp kim quang trận ra chỉ cùng ngũ hành khắc chế, thậm chí không cần liệu mạng liền có thể vững vàng được phong. Dựa theo hiện tại tình huống, tiếp tục chính diện đối quyết xuống dưới, 20 cái hiệp bên trong, hắn liền có thể chém đứt áo bào trắng đầu. Xì, lại là hai cái hiệp đi qua. Trần Tam Thạch bắt đầu cảm giác được hai tay lạnh buốt, thi triển ra hỏa hành chân lực cũng giống là băng tuyết bên trong ngọn lửa yếu ớt, thậm chí không cách nào trong thời gian ngắn loại trừ lòng đảm lượng ngân thương mặt ngoài minh hà chân lực. Thực lực của đối phương muốn so hắn tưởng tượng càng mạnh. Cũng may Trần Tam Thạch lúc đầu cũng chỉ là thăm dò, thấy chính mình liều mạng xuống dưới ăn thiệt thòi, liền nắm nuốt thần tốc phủ dẫm lên phi chu liền trực tiếp lui trở về nhị giai hộ thành đại trận bên trong. Chọn vẹn 7-8 cái hô hấp sau, hắn mới thanh trừ hết thể nội giỏi trong xương lần nữa khôi phục thực lực. Nghe không lâu, nhưng tại giao thủ quá trình bên trong, đừng nói là 7-8 cái hô hấp, cho dù là thời gian một hơi thở, đều đủ để chí mạng. Trần Tam Thạch lúc trước tại Lương Châu, ngược lại là có thể bằng vào võ pháp song tu bỏ chạy, đối phương cũng không làm gì được chính mình, nhưng hôm nay cần thủ thành, tự nhiên là không chỗ tối lui. Ha ha, lại là âm quý minh hà hô hấp pháp. Bên cạnh thân truyền đến Hoàng lão cựu thanh âm. Trần Tam Thạch lẽ mắt, Hoàng lão tiền bối, nhận biết cái này hô hấp pháp. Nghe nói qua, nhưng cũng là lần đầu kiến thức. Hoàng lão cựu thanh âm khàn khàn giảng thuật nói, thật lâu trước đó, võ tu nhóm cho tất cả hô hấp pháp sắp xếp qua một cái bảng danh sách, cái này âm quý minh hà hô hấp pháp tại hàng ngàn hàng vạn loại hô hấp pháp bên trong, xếp hạng thứ 6. Thiên hạ võ đạo. Xếp hạng thứ 6. Chương 246, Hoàng lão cựu, 1, chương 246, Hoàng lão cựu, 1, thiên hạ võ đạo. Xếp hạng thứ 6. Trần Tam Thạch trung quy là đối với tu tiên giới tình báo biết rất ít, cũng là lần đầu biết rõ hô hấp pháp còn có bảng danh sách xếp hạng. Cái này âm quý minh hà hô hấp pháp có thể đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, từng bước tạm thời phong ấn đối thủ pháp lực hoặc là chân lực. Hoàng Lao Cửu giới thiệu nói, bởi vậy, đến này hô hấp pháp cơ hồ có thể nói là cùng cảnh giới vô địch, trừ phi là thực lực nghiền ép trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, nếu không kéo dài thêm thua không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Trần Tam Thạch liền biết rõ, cái gọi là minh hà chân lực cùng hắn vô song hiệu quả có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá hắn góp nhặt chiến ý tăng cường tự thân, mà đối phương tại chiến đấu trong quá trình suy yếu đối thủ, mà lại hiệu quả muốn càng thêm cường đại. Khó chơi, khó chơi a. Hoàng Lao Cửu nhìn xem đại trận bên ngoài, mười phần khẩn trương nói ra, đừng nói là hiện tại, liền xem như có người đột phá đến chân lực trung kỳ, chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của hắn. Trần Tam Thạch không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú bình chướng bên ngoài. Tại hắn lui trở về hộ thành đại trận bên trong về sau, Lăng gia lão tổ liền cùng Thăng Vân tông tu sĩ cùng nhau công kích bình chướng. Chân lực trung kỳ, tương đương với trúc cơ tu sĩ. Đối ứng cũng chính là nhị giai trận pháp. Những người khác có lẽ không cách nào đối với trận pháp tạo thành hữu hiệu phá hư, nhưng Lăng Khuê có thể. Hắn âm bị U Minh kiếm mỗi lần rơi xuống, đều sẽ đối huyền giáp tốn phong trận tạo thành to lớn xung kích, tiến tới dẫn đến cần tiêu hao lượng lớn linh khí tiến hành bản thân tu bổ. Ai nha nha. Hoàng Lao Cửu mắt nhìn thấy các loại linh thạch dùng tốc độ khó mà tin nổi tiêu hao, đau lòng đến ngũ quan đều có chút mà mẹo. Hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, bên hông pha tạp cổ xưa hồ lô rượu treo trên bầu trời mà lên, từng đạo đom đóm một thuộc tính linh quang từ đó chạy xuôi mà ra, như là từng đầu dòng suối nhỏ rơi vào trên tường thành đang cùng địch nhân đấu pháp uy nguyên môn tu sĩ trên thân. Đạt được linh quang gia trì về sau, uy nguyên môn các tu sĩ kinh ngạc phát hiện chính mình khôi phục pháp lực tốc độ biến nhanh, bộ phận thụ thương người, thương thế cũng bắt đầu tăng tốc khỏi hẳn. Trong hỗn loạn, Trần Tam Thạch lần nữa dùng quan khí thuật quan sát lao nông bộ dáng tu sĩ. Ngày bình thường người này tu vi cảnh giới ở vào hoàn toàn ẩn tàng trạng thái, nhìn cơ hồ cùng phàm nhân không khác nhau chút nào, cho tới bây giờ thi pháp mới có thể nhìn ra pháp lực ba động. Hoàng lão cựu triển lộ ra thực lực đại khái tại luyện khí viên mãn, nhưng hắn thấy, luôn cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì chính mình như cũng không cách nào nhìn thấu đối phương đan điền. Luyện khí viên mãn, cũng mèn mèn thông qua pháp thuật ba động để phán đoán, cũng không phải là đối phương chân thực thực lực, như là đã độc thủ, làm gì còn muốn ẩn tàng tu vi? Trừ khi, người này chân thực cảnh giới, còn muốn vượt qua luyện khí viên mãn, trúc cơ, thậm chí cao hơn. Trần Tam Thạch không cách nào kết luận, nhưng còn có một điểm có thể bằng chứng ý nghĩ của hắn, đó chính là tôn trọng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ mặc dù đối với Hoàng lão cửu ngoài miệng xưng hô hoàng tiền bối có thể kỳ thật không có thật lấy vãn bối chi lễ đối đãi, chỉ có ba người ngoại trừ Tiên Ký Nhân, Thôi Tử Thần cùng Yến Vương Tào Chi. Ba người này đối với Hoàng lão cửu phá lệ tôn trọng, là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Ý vị này bọn hắn biết rõ càng nhiều nội tình. Có thể, Trần Tam Thạch vẫn là đồng dạng hoang mang. Nếu như họ Hoàng tu sĩ thật có chỗ gì không giống tầm thường, vì sao muốn lưu tại nơi này mà không phải trực tiếp đánh tới kinh thành, cần chờ đợi thời cơ, hay là có ẩn tình khác? Lập tức tình huống, hắn cũng không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ, đợi cho thể nội âm quý chân lực loại trừ sạch sẽ về sau, lại lần nữa dẫn theo trường thương xông ra bình chướng bên ngoài, chống cự lấy như con kiến quân địch xâm nhập. Vòng thứ nhất công thành, tiếp tục đại khái 2 canh giờ, từ hoàng hôn đến màn đêm buông xuống, Trường An binh mã bây giờ thu binh. Tại hộ thành đại trận ra trì hạ, triều đình tổn hại binh 1500 có thừa, mà Côn Dương quân coi giữ thì chỉ bỏ mình không đến 200 người, triều đình phương diện có thể nói là tổn thất nặng nề, nếu là có thể một mực như thế duy trì, hoàn toàn có thể một mực thủ vững xuống dưới. Nhưng tình huống rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Màn đêm buông xuống giờ xỉu, triều đình liền lần nữa phát động công kích. Lần này, triều đình không tiếp tục mạnh mẽ dùng chiến thuật biển người công thành, mà là đem tất cả cung nỏ, xe bắn đá cùng công thành truy các loại khí giới tập trung lại, trải qua kim quang tăng thêm về sau, bắt đầu ngày tiếp nối đêm tiêu hao hộ thành đại trận, nhưng chính là không đi lên công thành. Vẹn vẹn như thế, tự nhiên là không cách nào đục mở đại trận, nhưng lại có thể không ngừng tiêu hao Côn Dương thành bên trong linh thạch. Song phương đều là nhị giai trận pháp tình huống dưới, so đấu chính là tài lực. Ong ong ong. Hộ thành đại trận nội bộ, đỉnh đầu của mọi người không ngừng truyền đến trầm đục. Từng cái trận bàn ở trong linh thạch, tại nửa ngày bên trong, thay đổi không biết do mấy vòng, chỉ là trung phẩm linh thạch, liền tiêu hao trọn vẹn 4 khối. Không được không được. Hoàng lão cửu nhìn trái tim đều đang chảy máu, hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, các vị đạo hữu, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất nửa tháng, liền sẽ đem lần này mang tới tất cả linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Hoàng lão lao đại, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Trực dẫn theo đao tới, thẳng thắn nói ra, các ngươi tại dùng linh thạch, quân địch cũng đang dùng. Làm sao bọn hắn liền có thể một mực điên cuồng công kích, các ngươi nhanh như vậy lại không được? Ai nha, vị này tướng quân có chỗ không biết. Hoàng lão cựu chỉ vào ngoài thành đen nghị quân địch, không thể thế nhưng nói ra, kia thằng Vân Tông có mỏ. Vương Trực phản hỏi, vậy các ngươi liền không có? Ai Quy Nguyên môn tu sĩ Hồ Hoa thở dài một tiếng, trước kia là có, nhưng 10 năm trước, bị chúng ta Thái Thượng trưởng lão dùng để cùng người khác hối đoái tài nguyên, sau đó liền không có. Đúng vậy, a liền lập tức có tu sĩ phụ hòa nói, gần nhất 10 năm, ta tông chi tiêu đều 10 phần khẩn trương, liền liền mỗi tháng lương tháng đều giảm bớt rất nhiều. Còn có đan dược, pháp khí, còn không phải sao? Nói, các tu sĩ trở nên tiếng oán than dậy đất. Đây chính là nhất giai cực phẩm linh quáng, bên trong thường xuyên còn có thể khai quật ra trung phẩm linh thạch. Đúng vậy a, nếu là 50 năm bên trong lại tìm không đến mới linh quáng, chúng ta Quy Nguyên môn vốn ban đầu liền muốn ăn sạch. Thật không biết rõ Thái Thượng trưởng lão đến cùng đổi cái gì. Bại gia a, bằng không mà nói, lần này đối phó Thăng Vân Tông, nơi nào sẽ liền linh thạch đều không đủ dùng. Đủ rồi. Tu sĩ Tiền Kỳ Nhân nhíu mày quát lớn, ở chỗ này đoán trách có làm được cái gì? Hoàng lão tiền bối, Thôi Tử Thần tới gần nói, kia chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cũng không thể đóng lại trận pháp a. Cũng chỉ đành thông qua thu nhỏ trận pháp phạm vi ba phủ, đến giảm bớt trận pháp tiêu hao. Hoàng lão cựu ngẩng đầu, dùng đuổi con lửa roi chỉ đỉnh đầu bình chướng, sau đó, tiểu lão nhi sẽ đem trận pháp co vào, uy năng cũng giảm, nhưng đại đa số thời điểm sẽ không lại tiếp tục bao lại cả toàn thành, cũng chỉ có dạng này mới có thể tiết kiệm linh thạch hao tổn. Trên thực tế trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Tại hắn thao tác dưới, huyền giáp tốn phong trận dần dần co vào, nguyên bản huyền giáp tốn phong trận giống như là to lớn màu xanh biếc lưu ly gắn vào bên ngoài thành trì, nhưng ở co vào qua đi thì là triệt để dán vào tại Côn Dương thành tường thành mặt ngoài, cả tòa thành trì đều biến thành bích ngọc nhan sắc. Phong ngự uy năng vẫn như cũng là nhị giai. Đứng tại trên tường thành các tướng sĩ cũng vẫn là sẽ có được phong thuộc tính pháp lực tăng thêm. Khác biệt duy nhất chính là đỉnh đầu bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa quân địch không hề bị đến ngăn cản, có thể xông lên tường thành hoàn thành giành trước, tiếp xuống chính là thảm liệt vật lộn. Đại trận đã bế. Các minh đệ, công kích. Giành trước người, Phong Hầu binh bộ thượng thư Chu Minh gầm thét rút ra bên hông bội kiếm, lần nữa hạ đạt công thành mệnh lệnh. Cùng trước đó đồng dạng, đang tiến hành mấy đợt viễn trình đối oanh về sau, màu đen như thủy triều quân địch bắt đầu leo lên tường thành. Băng lanh thấu xương kiếm khí đánh tới, đặc dính minh hà chân lực quần quần khuynh tiết mà tới. Ánh lửa bỗng nhiên bắn ra, thần long xé mở màu đen thác nước, cùng đột ngột dáng lâm mũi kiếm đụng vào nhau, dư ba khoái động ra, Trần Tam Thạch hai chân tựa như thiết trụ đóng đinh tại mặt đất, nhưng thân thể vẫn như cũng là hướng về sau trượt ra mấy chục trượng, quấn quanh lấy liệt diễm hai chân tại có hộ thành đại trận ra chỉ gạch xanh trên mặt đất ma sát ra trận trận ánh lửa, phía sau lưng trùng điệp đâm vào thành lâu vết tường. Không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Lang Khuê kiếm lại lần nữa rơi xuống. Trần Tam Thạch không tiếp tục tới cứng đối cứng, dưới chân giẫm lên phi kiếm đằng không mà lên, thần tốc phủ, tị phong phủ liên tiếp thôi phát, tốc độ đột nhiên cất cao. Chương 246, Hoàng lão cửu 2, chương 246, Hoàng lão cửu, 2, một kiếm thất bại, Lăng Khuê liền cũng bóp nát phù lục, sau lưng giải ra lưu quang vũ dự, bay hướng vòm trời truy kích áo bào trắng, nhưng tốc độ phi hành lại phải chậm hơn rất nhiều. Chờ hắn thật vất vả đuổi kịp áo bào trắng, Minh Hà chân lực mang tới suy yếu cũng đã bị loại trừ sạch sẽ, một kích sau khi giao thủ, đối phương lần nữa cấp tốc kéo ra cự ly. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Rõ ràng sức chiến đấu nghiền ép đối phương Lăng Khuê, lại là khó mà đụng phải đối phương, chỉ có thể tới tại trên bầu trời truy đuổi, hữu lực không sử ra được. Hắn hơi không cẩn thận, Trần Tam Thạch liền sẽ lao xuống chiến trường, thẳng đến lấy quân địch tướng linh đánh tới, không ra nửa nén hương liền phải tay hai lần, chém giết một tên võ thánh cùng một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tốt tặc tử. Lăng Khuê rất nhanh liền ý thức được chính mình lọt vào trêu đùa, hắn dứt khoát không còn truy kích, cũng quay người trở về trên tường thành, mũi kiếm thẳng bức nhị giai trận pháp sư Hoàng lão cửu, tới cái ăn miếng trả miếng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tên này trận pháp sư so áo bào trắng còn trọng yếu hơn. Chỉ cần trận pháp sư vừa chết, bên trong thành quân coi giữ cũng liền mất đi năng lực chống cự. Trận này phàm tục ở giữa chiến trường, đã cùng loại với tu tiên giới tông môn đại chiến. Trần đạo hữu cứu ta. Hoàng lão cửu kêu thảm bung xuất thủ bên trong đuổi con lừa roi, màu xanh linh quang chợt hiện cùng kiếm bản rộng chạm vào nhau, cả người hắn nhất thời bay rất ra ngoài đập đầm ầm tại trên vách tường. Dẫn theo liệt diễm trường thương Trần Tam Thạch kịp thời đổi tới, không thể không cùng Lăng gia lão tổ tại trên tường thành chính diện chém giết, thể nội cảnh thần cùng binh khí trong tay rất nhanh liền nhiễm phải đại lượng minh hà chân lực. Ta đến giúp ngươi. Bị thương Hoàng lão cửu rất nhanh đứng lên, hồ lô rượu bên trong khuynh tiết ra quần quần giang hà màu xanh lục linh quang, đều rơi vào áo bào trắng trên thân, trợ giúp hắn tăng tốc thanh trừ minh hà chất lực, sau đó lại bấm niệm pháp quyết nhập chú, đem huyền giáp tốn phong trận bộ phận lực lượng tập trung ở hắn trên thân, cuối cùng chính mình càng là không ngừng thi triển nhiều loại pháp thuật. Tại toàn lực của hắn tương trợ dưới, mới tận khả năng trừ khử minh hà chân lực mang tới mặt trái hiệu quả. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là trì hoãn chân lực lọt vào phong ấn tốc độ mà thôi. Trần Tam Thạch hoàn toàn là dựa vào tự thân có thể xương tuyệt thế thương pháp cưỡng ép trèo chống, hỏa hành hô hấp pháp phía dưới, thể nội cảnh thần cơ hồ đi vào cực hạn. Lại tiếp tục đánh xuống, hắn cũng chỉ có từ bỏ bảo hộ Hoàng lão cửu, bằng không mà nói chính liền đều muốn chống đỡ không nổi. Khai trận, thời khắc mấu chốt. Hoàng lão cửu khàn giọng ở trong mang theo thanh âm run rẩy vang lên, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, huyền giáp tốn phong trận lần nữa toàn lực thôi phát. Màu xanh lục vòng tròn hình bình chướng tựa như một ngụm từ trên trời giáng xuống chén lớn đem thành trì móc ngược trong đó. Đột ngột xuất hiện trận pháp, hình thành một đạo cách ly tường, dẫn đến triều đình đại quân lại muốn công kích bình chướng không cách nào lại trực tiếp leo lên tường thành, mà đã tại trên tường thành quân địch, liền thành một mình không có dấu hiệu nào biến cố, khiến triều đình phương diện, bất luận tướng sĩ vẫn là tu sĩ đều thất kinh, bắt đầu tao ngộ đại lượng bầy công. Sau mấy hiệp, liền có hai tên tu sĩ chết đang vây công bên trong, mà đồng môn của bọn hắn thì là bị ngăn tại bên ngoài không cách nào tiến đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Quy Nguyên môn tại giải quyết xong những người này về sau, liền như ong vỡ tổ chạy về phía Lăng gia lão tổ. Lăng Khuê hơi híp mắt lại, chung quy là không có mạo hiểm lấy một địch nhiều, một kiếm đẩy lui áo bào trắng về sau, liền vận dụng phi hành phù lục rút khỏi hộ thành đại trận. Trường An bây giờ thu binh, vòng thứ 2 công thành tuyên bố kết thúc. Lần này, vốn phải là Côn Dương thành quân coi giữ tổn thất thảm trọng hơn. Nhưng Hoàng lão cựu tại thời khắc mấu chốt lợi dụng trận pháp sử xuất đóng cửa đánh cho dẫn đến tình thế kỳ biến, cuối cùng chủ tính chung xuống tới, ngược lại là triều đình phương diện tổn thất càng thêm nghiêm trọng một chút. Đa tạ Trần huynh đệ ân cứu mạng. Hoàng lão cựu hướng về phía áo bào trắng ôm quyền thở dài, tiểu lão nhi thực sự không am hiểu đấu pháp, vừa mới nếu không phải Trần huynh đệ xuất thủ kịp thời, tiểu lão nhi chỉ sợ là muốn chết tại chỗ. Hoàng lão tiền bối khách khí. Trần Tam Thạch ngoài miệng nói, trong lòng xem thường. Hoàng lão cựu rõ ràng là sớm có dự mưu. Tại trên tường thành bảy Lăng Khuê bọn người một đạo. Lúc trước trận pháp một mực ở vào co vào trạng thái, nhưng ở người này điều khiển hạ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế một lần nữa triển khai, nói rõ trận pháp tạo nghệ cực sâu, đến như cánh tay chỉ điểm trình độ, cùng lúc trước hắn biểu hiện ra không lưu loát bộ dáng, một trời một vực. Hai vòng công thành về sau, cũng đã là dòng dã một ngày trôi qua, các tướng sĩ thu liễm binh khí, vận chuyển thi thể, người tới ta đi quét dọn chiến trường, thời khắc chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo tiến công. Trần huynh đệ thương pháp kinh người, nếu là đổi lại phổ thông chân lực sơ kỳ võ giả, chỉ sợ là tại kia Lăng Khuê trước mặt liền một chiêu đều đi bất quá. Hoàng lão cựu dùng 10 phần cung kính ngữ khí nói ra, mà lại tiểu lão nhi nhìn Trần huynh đệ bất quá ngắn ngủi 2-3 năm, liền đạt thành luyện khí trung kỳ tu vi, chắc hẳn linh căn tư chất cũng sẽ không kém. Võ đạo siêu tuyệt, linh căn phi phàm. Trần huynh đệ làm gì tại phàm tục đau khổ dãy rủa, không bằng gia nhập ta Quy Nguyên môn. Lấy tư chất của ngươi, nhập môn chính là chân truyền a. Trúc cơ đan tương lai cũng là nhất định có thể phân phối đến. Đa tạ Hoàng lão tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, nhưng đại chiến sắp đến, chuyện như thế, vẫn là ngày sau lại bàn luận đi. Trần Tam Thạch không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt đắc tội còn cần dựa vào trận pháp sư. Ngược lại là tiểu lão nhi đường đột, mong rằng Trần huynh đệ thứ lỗi, tiểu lão nhi cũng là thế sư môn quý tài. Hoàng lão cựu không tiếp tục đàm luận việc này, chỉ là đầy vô tình cầm lấy bên hông hồ lô rượu, 10 phần hưởng thụ nhấp miệng phàm tục thấp kém hoàng cựu. Ước chừng 7-8 cái canh giờ qua đi, quân địch liền triển khai vòng thứ 3 công thành. Lần này bọn hắn trận pháp phát sinh cải biến. Ngoài trong dặm, đan lương thành múa huyền ngọc kim quang trúc âm vang thanh âm tựa như từ bên ngoài trời cao rơi xuống. Cái gọi là lục đinh lục giáp đại trận, tự nhiên không phải chỉ có thiên môn kim quang một loại trận pháp. Tam sát chấn lôi động thiên minh, tứ sát ly hỏa thiêu tà ma. Tại trăm vạn đại quân nhất phía trước, thiên trụ phun ra lực lượng bắt đầu kỳ biến. Mấy đạo cột đá phía trên, quấn quanh lấy ngân xà lôi đỉnh, tất cả thông qua thiên môn tướng sĩ, binh khí trong tay đều mang theo quần quần lôi đỉnh. Lại có mấy nói cột đá phía trên, bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, tất cả khí giới công thành xuyên qua thiên môn về sau đều rất giống từng đầu hỏa diễm hung thú. Côn Dương Thành tại linh thạch không đủ tình huống dưới, cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt ngắn ngủi mở ra hoàn chỉnh trận pháp. Giờ phút này đối mặt như thế chiến trận, quân coi giữ nhóm nhất định phải kiên trì nên đón. Lần công thành này tiếp tục trọn vẹn 2 ngày, Côn Dương tốc xe bắt đầu ở vào khuyết điểm cực lớn, hao tổn binh mã hơn bạn, chiến tướng 2 viên, luyện khí tu sĩ 3 tên. Thẳng đến ngày thứ 3 giờ mão, triều đình mới tạm thời bây giờ thu binh. Đan Lương Thành, Lang Khuê đi vào trung quân vị trí, ra tốc công thành, mau chóng đem bọn hắn cầm xuống. Ồ, khoanh chân treo ngồi giữa không trung Đan Lương Thành mở hai mắt ra, Lang Tiền Bối là lo lắng có ngoài ý muốn. Ừm, Lang Khuê bước cảm nói, họ Trần Tiểu Nhi sắp đột phá. Hắn có thể cảm giác được, đối phương chỉ kém cuối cùng một tôn cảnh thần liền có thể đột phá đến chuẩn lị trung kỳ, dưới mắt cũng liền chỉ còn lại sau cùng Lâm Môn một ước. Mặc dù hắn cũng không e ngại, cho dù đối phương đột phá thành công, cũng không cách nào ứng phó Minh Hà chân lực, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn phức tạp. Chân lực trung kỳ. Nghe vậy, Đan Lương Thành hơi kinh ngạc, tốc độ này, chỉ sợ so Lăng Tiền Bối trước đây nhanh hơn a. Lăng lão tổ yên tâm, Đan Mỗ người sớm có chuẩn bị. Hắn ngừng tạm, cất cao giọng đối bên người mấy tên truyền lệnh tướng linh phân phó nói, truyền lệnh xuống, từ hôm nay đình chỉ công thành. Đình chỉ công thành. Lăng Khuê có chút nhíu mày, hiển nhiên không thể lý giải. Ha ha, Lăng Tiền Bối kiếm pháp siêu phàm, nhưng hẳn là không cầm binh pháp. Đan Lương Thành kiên nhẫn giải thích nói, tại binh pháp bên trong có một câu, gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Liên tục mấy ngày công thành, quân địch đang đứng ở khẩn trương cao độ thời khắc, tại cái này thời điểm im bặt mà dừng, lại lược thi mấy đạo tiểu kế, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Lăng Khuê cười như không cười nói ra, nói nghe một chút. Cái này kế thứ nhất, gọi là vây sư tất huyết. Vây sư tất huyết. Đan Lương Thành nói, múa động thủ bên trong huyền ngọc kim quang trúc, to lớn trận bàn chuyển động, ở xa ngoài trăm dặm cột đá một cây tiếp lấy một cây rơi vào Côn Dương Thành trì bên ngoài. Đây cũng là cái gì? Trong thành trì, quân coi giữ chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Tại trước mắt bao người, một đạo lại một đạo hậu thổ hoàng trạch từ lòng đất nhận triệu hoán mà ra, tại hai cột đá ở giữa hình thành từng đạo đại địa màu sắc màn sáng. Nhưng cái này cũng không hề là tiến công trận pháp, mà là phòng ngự trận pháp. Cùng loại với ngự thủy đại trận cùng huyền giáp tốn phong trận đồng dạng là đơn hướng phòng ngự trận pháp, chỉ bất quá giờ này khắc này, hậu thổ quang trạch phòng ngự trận pháp vây quanh Côn Dương Thành ba mặt, trở thành cầm tù Côn Dương Thành lồng giam. Chỉ cần lại đem phía sau tường thành cùng không trung phá hỏng, cả tòa Côn Dương Thành liền đều sẽ bị vây ở nhị giai trong đại trận. Có được 20 vạn đại quân thành trì, thành đổ đầy lao liệt hữu lớn. Chương 247, Hoàng đế xuất quan, 1, chương 247, Hoàng đế xuất quan, 1, ầm ầm. Đất rung núi chuyển ở trong. Lớn như vậy Côn Dương Thành trì, ba mặt đều sa vào đến vây khốn ở trong. Triều đình đại quân cũng không có tiếp tục cường công, liền trốn ở hậu thổ bình chướng về sau dùng các loại khí giới điên cuồng công kích, tiến hành thuần túy tài lực so đấu. Nguy rồi. Tiên ký nhân cao mày nói, một khi bọn hắn khép kín đại trận, cả tòa Côn Dương Thành liền sẽ triệt để biến thành lao tù, đem chúng ta giam ở trong đó, mà quân địch thì có thể muốn đánh thì đánh, nghĩ rút lui liền rút lui, chúng ta nếu là nhịn không được, liền rút lui chỗ trống đều không có. Bắt rùa trong hũ. Hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Sương đi vào trên tường thành, cao giọng nói, quả nhiên là bắt rùa trong hũ kế sách. Đúng vậy a. Bệ hạ mau nhìn. Thật đúng là để thượng quan đại nhân nói chúng. Khó trách trận chiến này tựa như là thời kỳ xuân thu đồng dạng làm từng bước. Trương An bọn tập nhân chính là chờ lấy chúng ta tập trung ở Côn Dương Thành bên trong, tốt đến cái một mẹ hốt gọn. Cái này có thể như thế nào cho phải? Côn Dương Thành bên trong phản quân nghe. Binh bộ thượng thư Chu Minh lần nữa phóng ngựa mà ra, đi vào tường thành phía dưới, thanh âm cao vút hồ, trải qua giao phòng, các ngươi tặc tử tổn thất nặng nề. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới sẽ là kết cục gì, các ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Nhưng Tần Vương điện hạ nhân hậu, biết rõ tiếp tục đánh xuống hao tổn là chính đại thịnh triều quốc lực, cho nên liền lại cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội. Trong vòng 10 ngày, chỉ cần các ngươi giao ra Trần Tam Thạch hoặc là từ bỏ thủ thành, triều đình liền cho phép các ngươi lui trở về Phì Thủy phía bắc, tương lai lại làm đàm phán. Nhưng nếu như khư khư cố chấp, sau 10 ngày, Đan Lương Thành tiên sư sẽ điều khiển đại trận đóng chặt hoàn toàn. Đến thời điểm, liền một cái cũng đừng hòng đi. Sự tình náo đến cái này tình trạng, liền xem như triều đình tuyên bố tiếp nhận phản quân đầu hàng, Côn Dương Thành bên trong người cũng là vô luận như thế nào cũng không dám ra ngoài thành. Bởi vì những thế gia này đại tộc, tông môn đệ tử đều phi thường rõ ràng, rơi xuống triều đình trong tay tương lai sẽ là kết cục gì. Nhưng nếu là nối lòng điều kiện, chỉ là để bọn hắn rút khỏi Côn Dương Thành, tình huống liền sẽ có khác biệt lớn. Hy vọng các ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Ném câu nói này về sau, Chu Minh tìm ngựa mà quay về. Cái này, Côn Dương Thành bên trong văn võ đám quan chức nhao nhao nghị luận lên. Cùng lúc đó, sau đó mấy ngày, triều đình đại quân không có đình chỉ đối huyền giáp tốn phong trận tiêu hao, cả ngày lẫn đêm tiến hành công kích, đồng thời sẽ còn không định giờ trèo tường công thành, có thể là sáng sớm giờ mão, cũng có thể là nửa đêm giờ tí. Bên trong thành quân coi giữ mệt mỏi, không được an bình. Phì Thủy chiến dịch tiến vào khô khan rằng có giai đoạn chiến tranh, vốn là tàn nhẫn lại khô khan, càng là cỡ lớn chiến dịch thường thường sẽ trải qua dài rằng giặc buồn kẻ tiêu hao, đừng nói là 2 tháng, 2 năm, 8 năm cũng có thể, mà chân chính đang kinh tâm động phách bên trong quyết định thắng bại thường thường tại một sát na. Ở trong quá trình này, song phương muốn làm chính là ngừng thở nhịn ở tính tình chờ đợi lấy thoáng qua liền mất chiến cơ xuất hiện, sau đó gắt gao nắm chặt. Nhưng giờ phút này, Côn Dương Thành bên trong quân coi giữ hiển nhiên bắt đầu sao động bất an. Theo ngày qua ngày tiêu hao, Côn Dương Thành bên trong linh thạch dự trữ càng ngày càng ít. Thế gia đại tộc cùng bên trong thành văn võ đám quan chức tâm tâm bên trong sợ hãi càng ngày càng tăng. giao ra áo bào trắng, tự nhiên không có khả năng, Côn Dương Thành bên trong, chỉ sợ là không ai có năng lực như thế. Như vậy cũng liền chỉ còn lại rút lui đầu này được ra. Nhất là Thượng Quan Hải Xương bọn người, để dành tới vốn liếng mỗi ngày đều tại giảm bớt, trái tim đều đang chảy máu, quả quyết không có khả năng lưu tại nơi này liều mạng một lần. Bệ hạ, thành lâu bên trong, hắn xác nhận áo bào trắng không ở phía sau, mới cẩn thận nghiêm túc nói ra, bệ hạ rút lui trước đi. Đúng vậy a bệ hạ, chúng ta trước phái một chi binh mã hộ đưa bệ hạ ly khai nơi đây, lại không đi, liền thật đi không nổi. Chư bị ai khanh, chờ một chút. Chính thống hoàng đế Tào Hoán hai tay phụ về sau, ngắm nhìn ngoài cửa sổ hoang nguyên, đang khi nói chuyện ngữ khí tràn ngập phiền muộn. Hắn lại làm sao không biết rõ dưới mắt tình huống cực kỳ cháy bỏng. Nhưng lần này hao phí tài nguyên vô số, nếu là vừa rút lui, lại nghĩ đánh trở về, liền không biết rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Nhoáng một cái 7 ngày, bên trong thành quân tâm dao động, nhưng vẫn cũ thủ vững không ra. Đan tiểu đạo hữu, Lăng Khuê thúc giục nói, đã dựa theo lời ngươi nói làm, đếm như thế nào ngày trôi qua còn không thấy động tĩnh, không bằng vẫn là tiếp tục cường công, tốt nhất đừng kéo dài thêm. Lăng Tiền Bối phải chăng bởi vì báo thù sốt ruột mà không để ý đến một kiện chuyện quan trọng? Đan Lương Thành lạnh nhạt tự nhiên nói ra, thời gian Trường Hà vẫn đứng tại chúng ta bên này, mà không phải phản quân bên kia. Quả thật, Trần Tam Thạch tùy thời đều có khả năng đột phá. Nhưng ngươi đừng quên, Đại Thịnh Triều Long Khánh Hoàng Đế cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất quan. Nếu là lại tăng thêm hắn, Trần Tam Thạch coi như đột phá lại như thế nào? Thú hổ, Văn Bối cũng không có cố ý kéo dài, lập tức liền là bước thứ hai. Cái này bước thứ hai gọi là ly gián. Ngày 2 tháng 2 15, Côn Dương Thành bên trong nguyên bản 20 vạn quân coi giữ, đã chỉ còn lại 11 vạn. Cự ly triều đình phong kín Côn Dương Thành tối hậu thư, cũng chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày. Bên trong thành, Lâm Thời Hành Cung, chấm nói, lại chờ một chút, Trần Ái Khanh cố gắng có phá địch kế sách, chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Đối mặt quần thần rút lui đề nghị, chính thống hoàng đế Tào Hoán có chỗ do dự, nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Bệ hạ, Thượng Quan Hải Xương hạ giọng nói ra, thần mới được đến một phong mật tín, rút lui hay không, bệ hạ không bằng đợi đến sau khi xem xong lại làm định đoạt. Mật tín, người mặc long bào Tào Hoán tiếp nhận thái giám trình lên mật tín, theo xem phía trên văn tự, sắc mặt cũng biến thành càng thêm cổ quái. Bệ hạ, kia Trần Tam Thạch là Khánh Quốc người a? Thượng Quan Hải Xương lên án nói, hắn kết tóc thê tử bản danh Thẩm Hy chỉ là Khánh Quốc trưởng công chúa, nàng cùng cha cùng mẹ thân muội muội chính là Khánh Quốc trước đó nữ đế, mà Bắc Lương Vương thế tử Trần Độ Hạ mấy năm trước đã từng bị nữ đế lập làm thái tử. Ở trong đó có cái gì giao dịch, có thể nghĩ. Mật tín công bố, trong điện một mảnh xôn xao. Đại Thịnh Triều tiết chế thiên hạ binh mã đại tướng quân là Khánh Quốc hoàng thân quốc thích, Bắc Lương Vương thế tử là Khánh Quốc thái tử, những chữ này dính liền bắt đầu thấy thế nào làm sao hoang đường, mặc cho là ai cũng không nghĩ ra. Trần Tam Thạch phía sau còn có như thế một mối liên hệ. Cái gì là thái tử? Khánh Quốc tương lai hoàng đế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này Trần Tam Thạch là Khánh Quốc thái thượng hoàng. Hắn ẩn tàng không báo, tiềm phục tại Đại Thịnh cảnh nội, muốn làm cái gì? Cướp đoạt chính quyền. Văn võ bá quan có thể nghĩ tới, cũng chỉ có từ ngữ này. Khó trách. Lễ bộ thượng thư Liễu Sâm Vũ bừng tỉnh hiểu ra nói, khó trách Trần Tam Thạch không nên ép lấy xuất lĩnh toàn bộ tinh nhuệ đến phì thủy quyết chiến, hắn đây là muốn cho chúng ta Đại Thịnh triều nội bộ lực lượng tự hành tiêu hao. Nói cứ phải, nói cứ phải. Tất cả mọi người thể hồ quan đỉnh. Các ngươi xem hắn cái dạng kia, mỗi ngày bày biện trường mặt chết, không đội bã, không phải liền là chờ lấy chúng ta chịu chết. Đầu tiên là dùng chúng ta tiêu hao Trường An, sau đó hắn lại cùng Khánh Quốc đánh vào cảnh nội, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như thế nói đến, hắn chỉ sợ không đơn giản cùng Khánh Quốc có cấu kết, cùng Khánh Quốc phía sau Vân Đỉnh cùng chỉ sợ là cũng có quan hệ lớn lao. Tào Hoán lặp đi lặp lại xem nhìn xem mật tín, quả thực không nghĩ tới áo bào trắng còn có thâm hậu như thế bối cảnh. Người này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu đồ vật? Vậy hạ, Thượng Quan Hải Xương tiếp tục nói ra, ngài nhân hậu đối xử mọi người, xem Bắc Lương Vương là thân huynh đệ, nhưng Bắc Lương Vương có thể chưa hẳn nghĩ như vậy, giấu giếm chuyện lớn như vậy, phía sau tất có toán tính. Có câu nói, gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Coi như bệ hạ như cũng muốn tiếp tục đánh một trận, cũng không cần thiết được ăn cả ngã về không, bước lên toàn quân bị diệt phong hiểm. Không bằng cứ dựa theo lúc trước lời nói kế sách, tìm cơ hội rút khỏi bộ phận binh mã, lưu lại Bắc Lương quân cùng một số nhỏ kinh sư đóng giữ Côn Dương. Thần tán thành. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong đi theo nói ra, lấy bây giờ tình huống đến xem, tiếp tục toàn quân lưu tại bên trong thành cũng không có bất luận cái gì phá địch dấu hiệu, lẽ ra rút lui trước một bộ phận. Chương 247, Hoàng đế xuất quan 2, chương 247, Hoàng đế xuất quan 2, mau đưa Yến Vương, Thôi Tiên sư còn có Quy Nguyên môn tiên sư đều đến, không muốn kinh động Bắc Lương Vương. Tào Hoán sai người tìm tới tu sĩ, đem có liên quan tới áo bào trắng cùng Khánh Quốc quan hệ lặp lại tự thuật một lần cái gì. Tiên ký nhân kinh ngạc nói, vị kia Trần huynh đệ là Vân Đỉnh cung người. Tê Tào Chi cũng là có chút tắc lưỡi, bất quá vẫn là nói ra, hai người bọn họ kết làm phu thê thời điểm, chỉ sợ cũng không biết rõ ta kia tẩu tử chân thực thân phận. Cùng Khánh Quốc đáp lên quan hệ, chắc là tại Hồ Lao quan chi chiến hậu. Mà lại từ sau tới biểu hiện nhìn, giữa bọn hắn cũng không giống là có quá nhiều liên hệ. Đương nhiên, dù sao người thân quan hệ bày ở nơi này, Vân Đỉnh cung muốn so những người còn lại càng thêm dễ dàng liên lạc đạo ngã vị này đại ca, giữa bọn hắn có hay không hợp tác, cũng rất khó nói. Đây là đại khái xuất sự tình. Tiên ký nhân sở lấy bên hông đai lưng ngọc, trầm tư nói, Khánh Quốc nữ đế Thẩm Quy đẹp, có vẻ như tại Vân Đỉnh cung bên trong địa vị bất phàm, nói không chừng có thể kéo đến bao lớn trợ lực. Không bằng như vậy đi. Thượng Quan Hải Xương suy nghĩ qua đi mở miệng, đợi chút nữa lao thần tự mình đi hỏi một chút, Trần đại nhân tử thủ ở chỗ này, đến tột cùng có hay không phá địch kế sách. Nếu là có thể nói ra để tất cả mọi người tin tưởng phá địch kế sách, liền lại kiên trì mấy ngày, nếu là nói không nên lời, đã nói lên hắn đúng là muốn cho đại thịnh triều tự giết lẫn nhau, sau đó trợ giúp Vân Đỉnh cung đoạt được tổ mạch, chúng ta liền tìm cơ hội rút lui. Ừm. Tao hắn đánh nhịp nói, cứ làm như thế. Thành lâu. Trần Tam Thạch đan bạch ra tặng cho cuối cùng một hạt thái thanh đan về sau, liền nhấc lên long đảm lượng ngân thương bắt đầu tu luyện, muốn tăng thêm tốc độ đột phá đến chân lực trung kỳ. Chỉ là Minh Hà hô hấp pháp thực sự khó chơi. Nếu là không có cách nào giải quyết phong ấn chân lực vấn đề, e là cho dù là sau khi đột phá cũng khó có thể ứng phó. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thẳng tiến không lùi. Mà lại hắn có thể cảm giác được, Đông Thắng Thần Châu thế cục còn tại không ngừng phát sinh biến hóa, nếu như không đánh thắng một trận, ngày sau đối mặt tình huống sẽ chỉ càng thêm phức tạp. Đại nhân, thượng quan đại nhân muốn gặp ngươi. Tu luyện ước chừng mấy canh giờ sau, Trần Tam Thạch buông xuống trường thương hơi chút nghỉ ngơi, ngoài cửa liền vang lên thông báo thanh âm. Để hắn vào đi. Kẹt kẹt cửa phòng đẩy ra, thượng quan Hải Xương treo khách khí Tiếu Dung đi đến. Mời ngồi. Trần Tam Thạch không nói nhảm, không biết rõ thượng quan đại nhân có gì muốn làm. Thực không dám giấu giếm. Thượng quan Hải Xương thẳng vào chính để nói, tại hạ là có mấy câu muốn hỏi, bây giờ, đại quân ta hao tổn một ngày so một ngày nghiêm trọng, cứ như vậy mang xuống cũng không phải cái biện pháp. Có thể vương gia ngài chậm chạp không có động tác, không phải là có cái gì phá địch kế sách. Không biết rõ có thể hay không lộ ra một hai, cũng tốt để cho chúng ta trong lòng hiểu rõ, ổn định trong quân sĩ khí. Đánh. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói ra, đánh liền có thể thắng. Nghe lập lờ nước đôi trả lời, thượng quan Hải Xương thần sắc lặng yên biến hóa, lại lần nữa thử dò xét nói, vương gia lời nói này, hạ quan không phải liền là muốn hỏi, phải đánh thế nào thắng sao? Cũng không phải hạ quan sợ chết, mà là triều đình dưới đáy các tướng sĩ, mắt nhìn thấy thành trì muốn bị họa địa vi lao, quân tâm rất có tan rã xu thế, cho nên vương gia vẫn là không muốn giấu giếm tốt. Thượng quan đại nhân, Trần Tam Thạch từ đầu đến cuối không có nhiều lời, ngươi là hộ bộ thượng thư, hành quân đánh trận, chủ tính trung lưu đồ sự tình vẫn là để chúng ta người thô kệch đến tương đối tốt. Ha ha, thượng quan Hải Xương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vương gia nói đúng, hạ quan không nên đi quá giới hạn chức quyền hỏi đến chiến sự, vậy liền không lại quấy rầy, cáo tử. Hắn nói, quay người rời đi. Trần Tam Thạch cũng thu hồi trường thương, đi vào trên tường thành nhìn ra xa xa. Xuyên thấu qua đại địa hoàng trạch màn sáng, có thể nhìn thấy quân địch ngay tại chủ bị vòng tiếp theo công thành. Đại nhân, Triệu Khang đến đây báo cáo, có cái tin tức xấu. Trần Tam Thạch trầm mặc, ra hiệu đối phương tiếp tục. Ngay tại vừa rồi ngươi tu luyện thời điểm, quân địch hướng bên trong thành phát xạ rất nhiều mũi tên, những này mũi tên phía trên mang theo tờ giấy, nói. Triệu Khang ngừng tạm, tiếp tục nói, nói phu nhân là Khánh Quốc trưởng công chúa, thế tử là Khánh Quốc thái tử, đại nhân là đang lợi dụng các huynh đệ giúp Khánh Quốc đánh thiên hạ loại hình. Chúng ta Bắc Lương quân còn tốt, nhưng đến từ cái khác địa phương các huynh đệ, hơi có chút tin là thật. Đúng là thật. Trần Tam Thạch thản nhiên cáo chi. A. Triệu Khang khẽ giật mình, không biết rõ nên như thế nào nói tiếp. Nhỏ Độ Hà là Khánh Quốc thái tử. Cựu sư tỷ Vinh Diễm Thu cũng nghe được tắt lưỡi, hồi tưởng lại đã từng xuất hiện trong Trần phủ nữ tử, đại khái xuất chính là Khánh Quốc nữ đế. Nàng không có hỏi tới việc này, mà là nói ra, sư đệ, Triệu Khang nói là sự thật, từ khi Đan Lương thành chơi chiêu vây sư tất quyết trò xiếc về sau, bên trong thành các tướng sĩ ý chí chống cự liền một ngày so một ngày yếu kém. Bây giờ càng là đem ngươi nương tử thân thế lấy ra ly gián, chỉ sợ là sẽ càng ngày càng phiền phức. Trần Tam Thạch tự nhiên sẽ hiểu, đây cũng là liên quân tệ nạn, nội bộ tâm không đủ. Chờ một chút, hắn trầm giọng nói, chiến cơ mau tới. Nói đến đây cái, Vinh Diễm Thu tò mò nói ra, sư đệ, lần này ngươi đến cùng có chủ ý gì? Cứ như vậy trong Côn Dương thành chịu đựng, chỉ sợ là thật muốn bị tươi sống mà chết. Trần Tam Thạch trầm mặc. Vinh Diễm Thu lập tức hiểu rõ, tốt, sư tỷ không hỏi nhiều. Sự tình không mật thì tiết. Tại trước khi quyết chiến, Trần Tam Thạch là tuyệt đối không có khả năng đem kế hoạch để lộ ra đi. Liền các sư minh sư tỷ đều không thể biết rõ. Cũng không phải là không tín nhiệm, mà là lo lắng giao chiến thời điểm, có tu sĩ thông qua mê miễn loại pháp thuật bộ lấy tình báo. Một khi tiết lộ, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Về phần trong triều đình bao quát thế gia đại tộc ở bên trong những người khác thì càng không cần phải nói, bên trong tất nhiên có gian tế cùng nội ứng. Nhưng cũng may hết thảy thuận lợi, cũng nhanh kết thúc. Đông đông đông. Địch tập. Địch tập. Tiếng trống trận đột vang lên, chỉnh đốn xong xuôi triều đình đại quân triển khai một vòng mới công thành. Hoàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch đi vào khuôn mặt đôn hậu lão lao đại bên người, khai chiến về sau, mời ngươi chọn cơ mở ra chừng nửa canh giờ hộ thành đại trận. Nửa canh giờ. Hoàng lão cựu do dự một chút sau đáp ứng nói, tốt, tiểu lão nhi cũng không hiểu đến đánh trận, liền toàn nghe Trần đạo hưu an bài đi. Đa tạ hoàng lão tiền bối. Trần Tam Thạch ôm quyền, mời tiền bối ở đây tọa trấn, vãn bối đi phía đông cửa thành. Hai người đang khi nói chuyện, triều đình đại quân đã xuyên qua thiên môn, tại các tướng sĩ đen như mực trên khải giáp bám vào màu xanh thẳm lôi điện. Hỗn loạn ở trong, Trần Tam Thạch lặng lẽ lui lại đến trong hắc ám, một đạo phân thân thay thế hắn đi hướng tường thành, mà chính mình thì là tùy thời khống chế phi kiếm, trong nháy mắt liền ly khai Côn Dương thành, đi vào màn đêm đen kịt ở trong sau lại lượn quanh một vòng lớn, sau đó mới đột nhiên ra tốc thẳng đến lấy phương nam mà đi, cự ly dưới chân ánh lửa sen lẫn linh quang chiến trường càng ngày càng xa, thẳng đến bay ra hơn trăm dặm bên ngoài. Tại rời xa chiến trường đen như mực hoang nguyên bên trong, có một tòa lóe lên thưa thớt đèn đuốc tiểu thành. Bá huyện, quân địch hậu phương lớn. Tần Vương, Thề Vương cùng Văn Võ bá quan đều tại đây điện. Động tác của hắn phải nhanh, bởi vì nhất giai phân thân phù bất quá chỉ là chướng nhãn pháp, đối phương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chính mình chân thực động tĩnh dựa theo thời gian phỏng đoán, cũng đã bắt đầu hướng bên này sửa lại. Bá huyện, huyện nha. Vì thủy chi chiến bắt đầu về sau, nơi đây liền làm quần quan căn cứ. Điện hạ, công thành hiệu quả càng ngày càng tốt, bên trong thành phản tặc binh mã hao tổn một ngày so hơn một ngày. Gần nhất mấy ngày, Đan Lương thành tiên sư sử xuất vây sư tất quyết cùng kế ly gián căn cứ bên trong thành nội ứng tin tức, quân tâm sụp đổ sắp đến. Nhất là chứ Bắc Lương quân bên ngoài, lấy thượng quan Hải Sương cầm đầu tông môn thế gia, đã chuẩn bị tìm cơ hội rút lui. Nghe tướng lĩnh hồi báo. Chương 247, Hoàng đế xuất quan, 3, chương 247, Hoàng đế xuất quan, 3, Tần Vương phấn chấn vô bàn đứng dậy, tốt. Chỉ cần bọn hắn vừa rút lui đi bộ phận binh mã, không bao lâu, chúng ta là có thể đem bên trong thành quân coi giữ tiêu hao sạch sẽ, Côn Dương thành tự nhiên cũng liền cầm xuống. Coi như Trần Liệp Hộ còn sống trốn về Phì Thủy phía Bắc, trong vòng một năm, cũng không có khả năng một lần nữa triệu tập binh mã đánh tới. Chờ lấy hắn, liền chỉ còn lại một con đường chết. Nhờ có Chu Lang dựa vào Xích Bích đến là chúng ta tranh thủ đến phân phối đại quân quý giá thời gian. Tề Vương nhớ lại Xích Bích chi chiến, màu đỏ thấm hỏa diễm thiêu khô Đông Hán hồ chẳng diện, đến nay cảm thấy lòng còn sợ hãi, tuyệt đối không nên tại cái này thời điểm phức tạp. Cuộc náo kịch này, cũng là thời điểm nên kết thúc. Lữ Tịch chậm rãi đứng dậy, điện hạ chờ đến thành phá đi về sau, mặt tướng chờ lệnh tái chiến ta kia đồng môn phản nghịch sư đệ. Ha ha, Tần Vương không mặn không nhạt nói ra, Lữ tướng quân yên tâm, bản vương biết rõ tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm, triều đình chỉ giết Trần Liệp Hộ, lão đốc sư môn hạ đệ tử còn lại, có thể miễn đi tội chết. Lữ Tịch ôm quyền nói, điện hạ đại ân đại đức, Lữ mỗ người suốt đời khó quên. Báo kinh thành có mật tín. Một tên trinh sát xâm nhập trong sảnh. Mật tín. Tần Vương khẽ bước cầm cái này thời điểm, kinh thành có thể có cái gì mật tín? Hắn cầm lấy giấy viết thư, đang muốn mở ra xem xét thời điểm, huyện nha bên ngoài đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang, trong đó còn kèm theo kêu rên thanh âm. Chợt, chính là liên tiếp không ngừng khủng hoảng hô to. Thích khách, có thích khách. Trần Tam Thạch giết tới. Bảo hộ điện hạ. Ai? Nghe nói lời ấy, trong sảnh Tần Vương, Tề Vương cùng văn võ bá quan, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng run lên. Côn Dương thành, liên tại triều đình đại quân giết tới tường thành bên ngoài dày. Huyền giáp tốn phong đại trận thôi phát đến 10 thành uy năng, bích ngọc sắc lưu ly lồng ánh sáng móc ngược mà xuống, đem tất cả quân địch chống cự bên ngoài, che chở ở cả tòa thành trì. Sớm như vậy liền mở ra 10 thành uy năng. Dựa theo trước đó quy luật, Côn Dương thành sẽ chỉ ở sắp không kiên trì nổi thời điểm mới mở ra 10 thành uy năng mới đúng. Lăng Khuê vượt thành phi hành, phát hiện áo bào trắng cũng không có giống trước đó đồng dạng kéo cung bắn tên, mà là tiềm phục tại chỗ tối tăm tùy thời mà động. Hắn nhíu mày, tự nhủ, cái này tiểu tặc tử, lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Lăng Tiền Bối, phía sau đột nhiên truyền đến Đan Lương thành thanh âm. Trên tường thành chính là phân thân. Trần Tam Thạch bản thân đi bá huyện. Lăng Tiền Bối mau đi cứu người. Tịnh sẽ đùa nghịch chút điều trùng tiểu kỹ. Lăng Khuê thịt mũi coi thường, dựa vào sau lưng lưu quang vũ rực bay về phía bá huyện phương hướng. Huyện nha. Ầm ầm một hừng hực ánh lửa phía dưới. Bế chết cửa chính tại to lớn lực trùng kích hạ ầm vang nổ tung. Một bộ áo bào trắng dẫn theo trường thương, chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Hộ giá. Hộ giá a. Trong tính đường Tần Vương cùng Tề Vương cùng văn võ bá quan đã sớm đang sợ hãi ở trong co quắp tại nơi hẻo lánh ở trong. Oanh hắc giáp mặc giáp trụ toàn thân, dưới mặt nạ con ngươi ở trong bắn ra hoặc hỏa diễm, Trần Tam Thạch nhấc lên ngân long loại sách tay mang theo nóng bỏng chân lực đánh giết tới. Sư đệ, lớn mật. Ông. Trận trận nhân luân tử khí trong khoảnh khắc quấn quanh chủ Khôi Ngô như núi Lữ Tịch, hai mắt của hắn càng là tà khí bức người, đưa tay ở giữa phương thiên hỏa kích liền hóa thành thần lực mênh mông long tượng cự thú hướng phía đối phương đập tới. Oanh. Cả hai chạm vào nhau, riêng phần mình lui lại mấy bước. Ba họ Gian Ô. Trần Tam Thạch thoá mà nói, cớ gì cả ta? Sư đệ, cuộc náo kịch này nên kết thúc, nhất định phải đem còn lại đồng môn liên lụy trí tử ngươi mới cao hơn sao? Vi huynh dung ngươi không được tiếp tục làm ẩu. Lữ Tịch đang khi nói chuyện, hương hỏa thần kỳ vụ vụ lấy đều tế ra, lần nữa cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Ba họ Gian Ô. Người tu luyện tà pháp, giết người vô số, còn dám tự xưng đại sư minh. Hôm nay ta liền thay xuất sư cha dọn dẹp cửa ra vào. Trần Tam Thạch tới cực chiến. Trong quá trình, Tam sư minh Nhiếp Viễn rút kiếm đánh lén. Thế nhưng hắn chỉ có thuế phàm viên mãn, chỗ nào có thể tham dự như thế cấp bậc chiến đấu. Trần Tam Thạch vọt người một cước, lôi cuốn lấy vô tận hỏa hành chân lực ngang nhiên đá vào đối phương ngực. Nhiếp Viễn bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách tường sau ngã trên mặt đất, trước ngực áo bào hóa thành cho tàn, lộ ra phía dưới máu thịt be bét lồng ngực, phun ra một ngụm tiên huyết, ngất đi tại chỗ. Năm sáu cái hiệp về sau, Trần Tam Thạch bắt lấy sơ hở đánh lui Lữ Tịch, không còn có trở ngại thẳng đến lấy Tần Vương bọn người mà đi. Thời khắc mấu chốt, còn sót lại một tên tu sĩ, không tiếc dùng hao tổn thọ nguyên tinh huyết thôi phát vượt qua tự thân cảnh giới nhị giai hạ phẩm phụ lục, triệu hồi ra một đạo kim quang bình chướng. Đông Long đảm lượng ngân thương trung quy là bị ngăn cản đỡ được. Trần Tam Thạch đang muốn tiếp tục công kích bình chướng, Lữ Tịch liền lại không chết không thôi bắt đầu dây dưa, hắn không thể không chuyên tâm ứng đối. Hai người giao thủ ở giữa, trên xà nhà phương đột nhiên truyền đến băng lãnh thấu xương âm trầm chi khí. Sau một khắc, cả tòa kiến trúc cầm vang đổ sụp, thao thao bất tuyệt màu đen thác nước từ trên trời giáng xuống. Lăng gia lão tổ Lăng Khuê kịp thời đổi tới. Vâng. Trần Tam Thạch đánh lui Lữ Tịch đồng thời hoành thương đón đỡ, biết không thể dừng lại thêm xuống dưới, liền liên tiếp sử xuất hậu thủ quyết, kiếm kỹ thuật, các loại phụ lục toàn bộ kích phát, vì chính mình tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi về sau, liền dẫm lên phi hành pháp khí cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến hắn đi xa hồi lâu, Tần Vương bọn người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhục thân yếu đuối quan văn càng là tại cực độ hoảng sợ về sau đều ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, giống như từ quỷ môn quan đi qua một chuyến. Lăng lão tổ, Tề Vương âm thanh run rẩy, may mắn ngươi kịp thời đổi tới. Cái này tiểu tặc tử sẽ chỉ chạy trối chết. Lăng Khuê làm võ tu, thực sự không tinh thông đột thuật, chỉ có thể mặc cho đối phương thoát đi. Nhanh, nhất tướng quân không sao a? Tần Vương vội vàng chào hỏi thái y, thì lại có mấy tên tu sĩ đi lên cho ăn đan dược, chọn vẹn chén trà nhỏ về sau, Nhiếp Viễn mới từ sắp chết ở trong khôi phục lại. Mới, cũng may mà Lữ tướng quân. Tần Vương cảm khái nói, may mắn bản vương còn nhiều để ý, để Lữ tướng quân lưu lại hộ vệ. Lữ tướng quân không sao a? Đám quan chức hỏi. Không sao cả. Lữ Tịch trên người nhân luân tử khí dần dần tiêu tán, sắc mặt cũng là có chút suy yếu. Ai? Tề Vương lắc đầu thở dài nói, rõ ràng sư xuất đồng môn, vì sao chênh lệch như thế lớn? Đúng vậy a. Đốc sư phủ người, nên cùng Lữ tướng quân, Nhiếp tướng quân, mới xem như không bôi nhỏ tôn tượng tông đốc sư trung liệt danh tiết a. Một trận ám sát, hữu kinh vô hiểm. Trần Tam Thạch cũng thuận lợi chạy trốn tới khu vực an toàn vực. Chỉ cần Lăng gia lão tổ không tại, còn lại coi như ngẫu nhiên có một hai cái tu sĩ đuổi theo, cũng quả quyết không dám đối với hắn xuất thủ. Rõ ràng ám sát thất bại, nhưng hắn trên mặt cũng không có sốt sắc. Không người chú ý ở giữa, trong lực Huyền Châu đã tại Tần Vương đám người trên thân lưu lại đầy đủ huyết khí. Sau đó, cũng chỉ cần chờ đến quyết thắng thời cơ tiến đến. Huyện nha bên trong, cho mẹn chén trà nhỏ về sau, Tề Vương bọn người mới dần dần chậm tới. Tần Vương hừ lạnh, thức hồn hiện mắng, Trần Liệp Hộ, cầu tặc tử, xem ra hắn thật là đã cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể đùa giỡn một chút như thế ti tiện thủ đoạn. Tề Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, tứ ca, ta, chúng ta có phải hay không không thể lại lưu tại bá huyện rồi? Đúng vậy a, lần này là Lăng Khuê lão tổ trở về kịp thời, lần sau đây thu thập đồ vật. Tần Vương vung tay lên, tất cả văn võ thu thập xong khẩn yếu vật phẩm đều tiến về trăm vạn đại quân chúng quân. Trăm vạn đại quân mặc dù là chiến trường, nhưng là ở vào lục đinh lục giáp kim quang trận bên trong, ngược lại là càng thêm an toàn địa phương. Một đoàn người bắt đầu thu thập đồ vật, nhưng bọn hắn nói đại đa số đều quan văn, cơ hồ không cần lấy cái gì, đơn giản là một chút còn chưa kịp xử lý chính vụ hồ sơ loại hình. Điện hạ, mật tín. Một tên thái giám từ cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích ở trong tìm tới lúc trước đến từ kinh thành mật tín. Bản vương suýt nữa quên. Tần Vương nhìn xem mật tín trên kim tiêu biết rõ can hệ trọng đại, hắn không tiếp tục nhiều chậm trễ thời gian, tại chỗ liền mở dạ xem xét nội dung phía trên. Màu vàng nhạt giấy viết thư phía trên, chỉ có giải rắc bốn chữ lớn. Chương 248, Tào Giai, 1, chương 248, Tào Giai, 1, bệ hạ xuất quan. Nhìn xem cái này bốn chữ lớn. Tần Vương nguyên bản bởi vì tao ngộ ám sát mà cảm thấy phẫn nộ thần sắc ở trên mặt cứng đờ, con người đầu tiên là phóng đại, sau đó ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ ngăn không được run rẩy lên. Điện hạ, gặp hắn bộ dáng này, bách quan lo âu hỏi, không phải là kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Trần Tam Thạch lại giết đi kinh thành? Không. Tần Vương giơ lên cao cao trong tay mật tín, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, phụ hoàng trúc cơ thành công, đã xuất quan. Trúc cơ thành công. Trong thính đường một tên tu sĩ trong thần sắc toát ra vô cùng hứng tới. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật chỉ có trúc cơ mới xem như chính thức bước vào tiên đồ, mà tại phàm nhân trong mắt đồng dạng là tiên sư luyện khí, kỳ thật bất quá là sẽ mấy đạo pháp thuật người bình thường mà thôi. Còn lại văn võ quan viên đang nghe tin tức này về sau thì là vì đó rung một cái. Đại đa số người bọn hắn không thông tu hành chi đạo, không rõ ràng trúc cơ ý vị như thế nào, nhưng lại biết rõ một việc, đó chính là bệ hạ xuất quan ngày, cương đạo hủy diệt thời điểm, thiên hạ sắp bình định, trời phù hộ ta đại định. Ông trời mở mắt, ông trời mở mắt ta. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, văn võ bá quan không có chỗ nào mà không phải là lòng tin đại chấn. Bệ hạ chính là thiên phẩm linh căn, trúc cơ không tính là gì. Lữ Tịch dẫn theo phương thiên hỏa kích, trầm giọng nói, chờ đến bình định giang núi về sau, chỉ cần lặng lặng chờ mang sơn tổ mạch khôi phục, bệ hạ tương lai đừng nói là kim đan, liền liền có thể tại tu tiên giới xưng bá một phương nguyên anh, cũng không phải là không thể được. Vạn thọ đế quân. Vạn thọ đế quân a. Quân thân phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Kim đan, nguyên anh. Tần Vương nghe xa lạ từ ngữ, nhịn không được hỏi, Lữ tướng quân, kim đan, nguyên anh đại tiên sư nhóm, thọ nguyên bao lâu? Kim đan thọ 500, nguyên anh thọ ngàn năm. Lữ Tịch cáo chi nói, chúng ta xưng hô bệ hạ và thuế, cũng không chỉ nói là nói mà thôi, cho dù là bây giờ trúc cơ thành công, bệ hạ thọ nguyên cũng hẳn là gia tăng đến 200. 200. Tần Vương ở trong lòng tính toán. Nói cách khác hắn phụ hoàng, tối thiểu còn có thể sống thêm 100 năm. Bên cạnh Tề Vương, thần sắc rõ ràng có chút tạm đạm xuống tới. Ha ha, chuyện tốt a. Không lâu sau đó, Tần Vương lấy lại tinh thần, cổ vũ nói, ta đại thịnh triều chắc chắn thiên thu bản đại. Tất cả mọi người lập tức xuất phát, chạy tới tiền tuyến cùng các tướng sĩ cộng đồng tiến thối. Nói không chừng, chúng ta có thể tại bệ hạ chạy đến trước đó, tiêu diệt quân địch. Đen như mực đêm khuya, quan to quan nhỏ tại chút ít tướng sĩ hộ tổng dưới, lao tới tiền tuyến, chính thức tham dự vào trăm vạn đại chiến ở trong. Côn Dương thành. Bệ hạ, Trần Tam Thạch không tại, Lăng Khuê đuổi theo hắn mà đi, quân địch tạm lui, hiện tại chính là rút lui tốt cơ hội. Thượng quan Hải Sương nhắc nhở, tối nay nếu là không đi, không lâu sau đó bọn hắn liền sẽ dùng lục đinh lục giáp đại trận đem chúng ta triệt để vây chết, đến thời điểm muốn đi đều đi không nổi. Mà lại lấy Trần Tam Thạch tu vi, liền xem như thành phá toàn quân bị diệt, hắn cũng chưa chắc sẽ chết, chỉ cần chạy trốn tới Khánh Quốc, tại Vân đỉnh cung phù hộ dưới, tùy thời đều có thể đồng sơn tái khởi, căn bản liền sẽ không quan tâm chúng ta. Thượng quan đại nhân nói không sai. Trần Tam Thạch nếu là thật có phá địch kế sách, vì cái gì không nói ra? Che giấu có chỗ tốt gì? Không riêng gì văn võ quan viên, liền liền quy nguyên môn các tu sĩ cũng đều mất đi tiếp tục kiên trì ý nghĩ. Nhất là tại bọn hắn biết do áo bào trắng cùng Vân đỉnh cung có cấu kết lúc, liền càng thêm đối hắn không tín nhiệm. Tổ mạch sự tình, cỡ nào mê người. Nói không chừng chính là Vân đỉnh cung tính cả Trần Tam Thạch bày ra một ván đại kỳ. bọn hắn ha có thể lưu tại nơi này không công chịu chết. Vậy trước tiên rút lui một bộ phận đi. Chính thống hoàng đế cuối cùng quyết định, Minh Ái Khanh, ngươi thay chấm an bài. Nói là rút lui, tự nhiên cũng không có khả năng toàn rút lui. Minh Thanh Phong đã sớm làm tốt dự định, lúc này cùng bản đỡ ra nói, bên trong thành bây giờ tổng cộng còn có 11 vạn tướng sĩ, trong đó Bắc Lương quân 6 vạn có thừa, chắc là không chịu rút đi. Cho nên, chúng ta rút lui trước đi 8 vạn, lưu lại 3 vạn triều đình binh mã tiếp tục hiệp trợ thủ thành, đối với Côn Dương thành tới nói, cũng đầy đủ. Thối lui đến Tùng Châu về sau, nếu như chiến cuộc thật có biến hóa, chúng ta lại xuất đại quân trở về gấp rút tiếp viện cũng không muộn. Bố trí xong xuôi, Côn Dương thành bên trong quân coi giữ, lúc này liền bắt đầu rút lui đây là. Máu me khắp người ông trực mới từ tường thành bên trên xuống tới, liền chú ý tới bên trong thành binh mã điều. Các ngươi muốn chạy, đứng lại cho ta. Không riêng gì hắn, rất nhanh liền có rất nhiều Bắc Lương quân tướng lĩnh phát hiện dị thường, nhao nhao đi vào cửa thành Bắc ngăn cản đường đi. Minh Thanh Phong, ông trực nâng tại trong đám người khóa chặt một tên phi bảo quan viên, dẫn theo đao hai ba cái hổ dược liền đến trước mặt đối phương, nghiêm nghị quát lớn, lâm trận bỏ chạy thế nhưng là tội chết. Vương tướng quân, ngươi cũng không nên thư miệng nói bậy. Minh Thanh Phong giải thích nói, ở đâu là cái gì lâm trận bỏ chạy, đây là binh bộ trước đây không lâu mới chế định xuống tới chia binh sách lược. Chia binh, nói so hát đều êm hay. Vương trực không khách khí chút nào nói ra, ít mẹ hắn cùng lão tử nói nhảm, binh bộ tính là cái gì chứ, hiện tại tiết chế binh mã chính là tam quân thống soái, các ngươi thừa dịp thống soái không tại tự mình chia binh, không phải lâm trận bỏ chạy là cái gì? Vương trực, Minh Thanh Phong không chút nào sợ hãi, Bắc Lương vương giả mà biệt, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn thật bệ hạ hay sao? Thoại âm rơi xuống, phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa. Vương trực quay đầu lại, đã nhìn thấy một cố điêu long hỏa phượng xe ngựa tại lít nha lít nhít cấm quân, cẩm y liề vệ cùng thái giám chen chúc hạ hướng phía cửa thành mà tới. Bên trong ngồi người nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Các ngươi điên rồi. Vương trực giận tím mặt, phá địch cơ hội lúc nào cũng có thể xuất hiện, chiến cơ chớp mắt là qua, các ngươi làm sao có thể tại cái này thời điểm đi? Phá địch cơ hội. Trần Tam Thạch nếu là thật sự có biện pháp, sớm đã dùng ra, làm gì chờ tới bây giờ? Minh Thanh Phong bác bỏ nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chia binh hai bộ hô ứng lẫn nhau mới là thượng sách. Ai dám đi? Vương trực hành đao ngăn cản. Triệu Khang, Chu Đồng bọn người lập tức sau lưng hắn sắp xếp ra. Vương trực, ngươi muốn tạo phản? Minh Thanh Phong trợn mắt nhìn. Song Phương Dương cùng bạc kiếm. Hoàng đế Long Gia cự ly cửa thành cũng càng ngày càng gần. Mắt nhìn lấy sự tình liền muốn làm lớn chuyện. Một đôi giản mua mà hữu lực bàn tay lớn đặt tại Vương trực trên bờ vai. Vương tướng quân, nếu là bệ hạ thánh mệnh, kia để bọn hắn đi chính là. Ngụy Lao Minh. Vương trực nhìn xem đối phương, thật làm cho bọn hắn đi. Hoàng mệnh không thể trái. Hứa Văn Tài cũng gấp đội vàng chạy tới. Vương tướng quân, yên tâm đi. Vương trực cùng Chu Đồng bọn người, lúc này mới bất đắc dĩ tránh ra, tận mắt nhìn xem Hoàng đế Long Giá chậm rãi lái ra cửa thành, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại màn đêm bên trong. Theo sát phía sau, là càng ngày càng nhiều triều đình binh mã tùy theo rút lui. Từ điều hành quy mô đến xem, tối thiểu cũng muốn đi một nửa người. Vô dụng, để bọn hắn đi thôi. Hứa Văn Tài đong đưa quả lồng, khẽ thở dài một cái nói, cái này thời điểm nếu là áp đặt ngăn cản, sẽ chỉ dẫn đến nội loạn. Ngược lại lấy Đan Lương Thành nói thật sự như thế nhìn xem. Vương trực cháy bỏng nói ra, còn như vậy đi xuống, trong thành chỉ sợ liền 10 vạn người đều không thừa hạn. An tâm chớ vội. Hứa Văn Tài trấn an nói, chờ đại nhân trở về đi. Kinh thành vạn thọ cung chống chân như vậy. Long Khánh Hoàng đế chân thân, giấu kín tại Hoàng Lang mộ thất ở trong. Tại bên người của hắn, Phúc Linh Thái Thanh Tiên bảo thụ ngay tiếp theo sợi rễ chiếm cư tại phiến đá mặt đất, phát ra dạng rỡ linh quang đồng thời, cảnh cây trên xanh biếc lá cây cũng đang không ngừng khô héo suy vong. Một bộ dấu đạo bào màu xanh tảo dai quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai con ngươi cầm đoán, hai tay kết ấn, thiên phẩm kim linh căn tham lam hấp thu linh khí, sau đó lại thông qua vô cấu kiếm quyết đem linh khí tại kinh mạch ở trong thông qua phức tạp tuần thiên vận chuyển luyện hóa thành pháp lực, cuối cùng tụ hợp vào đến đan điền ở trong. Trong thần thức biết bản thân, tảo giai đan điền bên trong tràn ngập pháp lực nồng đậm đến cực hạn biến thành pháp sương mù, lượn lờ tràn ngập, sinh sinh bất tức, giống như là cuối thu rừng núi ở giữa tràn ngập sương mù, lại giống là cựu tiêu phía trên quần quần mây khói. Đột nhiên tại cái này quần quần mây khói chỗ sâu, sáng lên một vòng kim quang. Kết quả là, toàn bộ bầu trời bắt đầu kỳ biến, biển mây quần quần, bụi mù quần quần, hết thảy tất cả cũng bắt đầu hướng phía kim quang tụ lại, hình thành một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Trúc Cơ, đi vào thời khắc cuối cùng. Tào Giai trong đầu bắt đầu hiện ra một bức lại một bức bức tranh. Kia là cuộc đời của hắn, cũng là trăm năm xuân thu. Nguyên Hy 12 năm, kinh thành Đại Minh cung bên trong, một tên hoán áo phượng cùng nữ sinh hạ long thai, đến phong làm linh tài nhân, con hắn đến phủ tông nhân ban tên giai con thứ hoàng tử, Tào Giai. Thịnh Duệ tông dòng dõi đông đảo, chỉ là hoàng tử liền có chân đủ 16 tên, lại thêm con thứ dẫn đến tử bởi vì mẫu tiện, tuổi nhỏ Tào Giai trong cung cũng không thụ chào đón, hoàng huynh nhóm đôi hắn cô lập lạnh nhạt, có chút xem thường. Nguyên Hy 18 năm, linh tài nhân bởi vì ốm chết đi, Tào Giai lúc năm chỉ có 6 tuổi, mẫu thân qua đời về sau, cung nữ cùng thái giám thường xuyên tự mình cắt xén hắn tiền tháng, tốt xấu là cái hoàng tử, lại thường xuyên cả tháng không thấy thức ăn mặn. Hắn thậm chí không có đi văn hóa điện đọc sách tư cách, đến 16 tuổi năm đó, phụ tông nhân chỉ phái đến một tên thông mạch cảnh giới thái giám truyền thụ võ nghệ, chỉ tiếp tư chất thường thường. Tại trong lúc này, Tào Giai chỉ có thể chuẩn em xuất cung, đi vào kinh thành lao thần mở tư thuộc học chữ, cũng là ở trong quá trình này, hắn gặp được lúc đó còn là thiếu niên, bởi vì căn cốt cực giai bị võ đạo bọn buôn người bán được kinh thành tới Tôn Tự Tông, cái kia thời điểm, hắn còn cứ gọi Tôn Thanh. Nguyên Hy 28 năm, từ khi sinh ra tới về sau liền không có gặp qua phụ hoàng Tào Giai tiếp vào thánh chỉ, đuổi hắn tiến đến một chỗ xa xôi hoàng vu phụ thành liên viên. Trước khi chuẩn bị đi, Tâm hắn nghi ngờ không cam lòng, không cam tâm bởi vì con thứ, thậm chí đời này liền gặp một chút thân sinh phụ thân cơ hội đều không có, càng không cam tâm cả một đời tìm chỉ có thể bị xem như gia súc đồng dạng nuôi tầm thường vô vi. Thế là, Tào Giai trải qua đơn giản dịch dung, lại giả tạo thân phận về sau, đi tham gia năm đó khoa khảo, một đường vượt mọi chông gai, từ xung quanh huyện thành đi vào kinh thành, cuối cùng tại thi đình bên trong, bị hoàng đế khâm điểm là tân khoa trạng nguyên. Thẳng đến hơn 10 ngày sau vào triều phong thưởng, mới có một vị lão nhân nhận ra hắn thập thất điện hạ. Rốt cục Thịnh Duệ Tông nhớ kỹ Tào Giai. Chương 248, Tào Giai 2, chương 248, Tào Giai 2, vị này con thứ hoàng tử, danh chấn thiên hạ. Cẩm. Nguyên Hy 29 năm, Tôn Thanh mắt thấy tham quan ô lại cùng tông môn đệ tử xem mạng người như cỏ rác, dưới cơn thịnh nộ một đao giết chết tông môn tông chủ, lại giết chết mệnh quan triều đình, sau đó bốn phía lưu vong, quá trình bên trong bị trong giang hồ chóc đao nhân sinh Tào Giai một mình một người, bước lên sinh mệnh phong hiểm mang theo toàn bộ gia sản, tại chóc đao nhân đem Tôn Thanh giao cho triều đình trước đem nó cứu. Từ đó, Tôn Thanh đổi tên là Tôn Tự Tông, trở thành thập thất điện hạ thân bên cạnh một tên thiếp thân thị vệ. Nguyên Hy 34 năm, Tào Giai tiến về Đô Sát viện nhậm chức, liên tiếp phá được số cái cọc đại án, lần nữa đạt được Thịnh Duệ Tông thưởng thức. Nguyên Hy 35 năm, Tào Giai chính thức đi vào triều đình. Nguyên Hy 36 năm, Tào Giai xuôi nam trần hai, những nơi đi qua quét ngang thiên hạ gian định, sắp chia tay thời điểm giang nam bách tính đều ngã đầu quỳ lạy đưa tiễn. Nguyên Hy 37 năm, trước thái tử chết đuối, hơn 10 tên hoàng tử bắt đầu đột đích. Tào Giai chưa từng tham dự, chỉ là một lòng cải cách phổ biến chính sách mới, thiên hạ đều biết thập thất hiền vương. Nguyên Hy 39 năm, theo Thịnh Duệ Tông càng thêm thưởng thức Tào Giai, nhiều lần biểu lộ ra cân nhắc lập làm chưa ý nghĩ, lọt vào lúc ấy tứ hoàng tử, cửu hoàng tử đám người bất mãn, thế là thiết kế hãm hại. Nguyên Hy 40 năm, Đường Vương Tào Giai bị vu cáo cùng hậu cung thuộc phi cấu kết, tội chết có thể miễn tội sống có tha, xung quân hướng Bắc Lương trấn thủ biên cương. Cùng năm, Man tộc đại quân xâm phạm. Tào Giai cùng Tôn Tượng Tông mấy lần lấy ít thắng nhiều, tại biên cảnh bộc lộ tài năng. Nguyên Hy 42 năm, từng cọc, từng màn. Trăm năm xuân thu, thoảng qua như mây khói. Trăm năm lớn nhỏ khô vinh sự tình, xem qua hồn như nhất mộng chung. Bây giờ Tào Giai đã 109 tuổi. Tại hắn sau khi lên ngôi, thông qua phủ tông nhân tiếp xúc đến càng có nhiều liên quan tới thái tổ Tào Tiếp sự tích, thế là liền bắt đầu tìm tiên vấn đạo, đúng lúc gặp cái trước 50 năm tiên môn mở rộng, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tiên pháp. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được nhỏ bé, cảm nhận được bất an. Nếu như một ngày kia, phong ấn cũng còn, tiên nhân chen chúc đông thắng thần châu, thiên hạ bách tính phải làm như thế nào? Tào gia hoàng thất phải làm như thế nào? Từ đó, Tào Giai kiên định đạo tâm, lập thệ cầu tiên. Hắn là thiên phẩm linh căn, đặt ở tu tiên giới, tại có đầy đủ tài nguyên tình huống dưới, đừng nói là kim đan, chính là thành tựu nguyên anh đều có cực lớn khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác giữa thiên địa linh khí thiếu thốn, phí thời gian 20 năm vẫn là luyện khí sơ kỳ. Càng đáng sợ chính là, bởi vì Tào Giai cần cù chính vụ, ngày đêm vất vả hao tổn khí huyết, lại thêm sơ kỳ tu hành không đúng phương pháp hao tổn kinh mạch, thọ nguyên đánh lớn chiết khấu, tử vong càng thêm tới gần. Hắn không cam tâm. Hắn hoài nguyện là muốn làm tiên cổ nhất đế, là muốn đem đã từng khi nhục với hắn cái gọi là tiên nhân chạm dưới kiếm, là muốn đại thịnh triều thiên thu vạn đại, là muốn thành tựu vạn thọ đế quân. Dựa vào cái gì, hắn như thế minh quân, lại muốn tráng niên mất sớm? Kết quả là tìm tiên vấn đạo càng gia tăng hơn bách, cơ hồ không tiếc hết thảy, cuối cùng mới có hôm nay. Trúc cơ sắp đến, phân tranh lại nổi lên, loạn thần tặc tử quấy đến thiên hạ không được an bình. Kia Trần Tam Thạch uổng phí vung chồng, ngây thơ đến cực điểm, rất là buồn cười. Nói cái gì chu tiên trừ gian, hắn làm sao biết rõ những chuyện này chính mình có phải hay không muốn là dự định đi làm? Cái này phương đông thiên địa cũng chỉ có hắn có thể làm được. Trấn quốc ngọc tỷ, nay tỷ trấn áp thiên địa khí vận là các đời đông thắng thần châu nhân gian đế vương truyền thừa, lại thêm thái tổ Tào Tiếp luyện chế mà thành. Cầm này ngọc tỷ có thể không e ngại thiên địa phong ấn, lại thêm long nguyên kiếm, đến thời điểm thiên thủy châu các tu sĩ lại nghĩ đến lẫn vào đông thắng thần châu sự tình, liền muốn trước nhìn mặt hắn sắc. Hắn mới là mảnh này thiên địa, tòa này giang sơn, thiên hạ con dân che chở người. Trần Tam Thạch ngây thơ hành vi suýt nữa hủy lại cục đối sĩ, hết thể đều kết thúc. Ngay tại cuộc đời bức tranh một bước lại một bước triển khai về sau, Tào Giai đạo tâm càng thêm kiên định, đương theo lấy cuối cùng một vòng linh khí đặt vào thể nội, phúc linh thái thanh thiên bảo thụ triệt để chết héo. Cùng lúc đó, Tào Giai thể nội đan điền biển mây hướng phía kim quang tụ lại tốc độ cũng càng phát không thể tưởng tượng nổi, biến thành một đạo phảng phất có thể thôn vệ hết thể vòng xoáy, phảng phất muốn đem tất cả lực lượng đều tụ tập áp xúc đến một điểm, thẳng đến cuối cùng một cỗ pháp sương mù cũng dung nhập kim quang, nguyên bản long trời lở đất đan điền đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, chỉ có một đoàn kim quang chậm rãi rơi xuống, biến thành tản ra dạng rỡ linh quang đầm nước lưu tại trong đan điền. Trúc cơ thành công. Luyện khí tu sĩ ngưng tụ ra pháp lực, tại trong đan điền xưng là pháp sương mù. Trúc cơ tu sĩ ngưng tụ ra pháp lực, tại trong đan điền xưng là pháp hải. Pháp vụ hóa làm pháp hải, cũng liền mang ý nghĩa trúc cơ thành công. Long Khánh hoàng đế bỗng dưng mở ra mắt rộng, sau đó thi triển pháp thuật, cả người trực tiếp xuyên qua mộ thất nham thạch, mang theo kim quang sông vào giữa không trung. Hoàng lăng bên trong, tụ tập đại lượng tu hành hương hỏa thần đạo tử thị cùng thái giám. Hoàng Hồng tại nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt toát ra ức chế không nổi kính sợ cùng mừng rỡ, dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, cao giọng ăn mừng nói, cung nên bệ hạ xuất quan, chúc mừng bệ hạ trúc cơ thành công. Đại thịnh hoàng đế bệ hạ, vạn thọ đế quân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người trăm miệng một lời, chấn động rừng núi. Long Khánh Hoàng đế cảm thụ song tăng đột pháp lực cùng gia tăng trăm năm thọ nguyên về sau, liền tại trận trận gió mát bên trong, tiên phong đạo cốt từ trên trời cao trở xuống đến hậu thổ đại địa. Một cái giáp đi qua, rốt cục trời không phụ người có lòng. Hắn một tay dựng lấy phất trần, sắc mặt bình tĩnh như trước như hồ, cũng không có bởi vì đột phá đại quan mà thất thố, trầm giọng mở miệng nói, Xích Bích tình hình chiến đấu như thế nào? Tiên đường phủ chi chiến hậu, Côn Luân Sơn không còn an toàn. Long Khánh Hoàng đế liền chuyển rời đến bên ngoài kinh thành Hoàng Lăng ở trong tu hành, An Tích Cốc Đan về sau liền bắt đầu bế tử quan, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết, phía trước chiến sự càng là chỉ nhớ rõ, trong triều đệ bạn một tên gọi là Chu Vinh người trẻ tuổi. Xích Bích, Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Hoàng Hồng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng từ đầu đến cuối không có thể nói lối ra. Làm sao? Long Khánh Hoàng đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói ra, Xích Bích đại bại. Bệ hạ bày mưu nghĩ kế, cái gì đều không thể gạt được bệ hạ, đúng là bại, chỉ là Hoàng Hồng gặp gành nói không hết cả. Long Khánh Hoàng đế nheo mắt lại, thúc giục nói, chỉ là cái gì? Chỉ là Xích Bích đại bại đã là thật lâu chuyện lúc trước. Hoàng Hồng chán sát mặt đất, không dám nhìn thẳng bệ hạ hai mắt, hiện tại Trần Tam Thạch cùng Tấn Vương tụ tập 20 vạn đại quân, đã đánh tới Vũ Châu Phỉ Thủy tới. Vượt qua Phỉ Thủy, liền có thể thẳng đến kinh thành. Nghe nói lời ấy, Long Khánh Hoàng đế không hề bận tâm thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, thanh âm của hắn có chút khắc chế, đem lập tức chiến trường địa đồ, chiến báo toàn bộ cho ta lấy ra. Vâng. Không ra chén trà nhỏ liền có một bức to lớn địa đồ tại mấy thái giám lôi kéo hạ triển khai. Càng có tử thị đem góp nhặt chiến báo một phong niệm tụ ra. Cái gì? Bế quan mấy tháng, đối phương liền đánh tới kinh thành tới. Long Khánh Hoàng đế thần sắc càng thêm âm trầm. Đại Thịnh Giang Sơn, một kinh 36 châu. Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Vậy mà, chỉ còn lại cuối cùng 3 châu. Trên cơ bản có thể nói, tại vong quốc diệt hướng đêm trước. Nô tỳ vô năng. Vậy hạ bất giận. Hoàng Hồng đội vàng giải thích nói, không riêng vậy hạ yên tâm. Cương đạo là tuyệt đối sẽ không đánh tới kinh thành tới. Đan Lương thành tiên sư tại Phỉ Thủy tập hợp trăm vạn đại quân, Tần Vương càng là tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan tọa trấn phía trước, bọn hắn đã đem phản tặc gắt gao vây ở Côn Dương thành đây. Gần nhất, Đan Lương thành tiên sư càng là liên tiếp tác dụng vây sư tất huyết cùng kế ly gián đại phá cường đạo, ngay tại gần nhất. Long Khánh Hoàng đế nhìn chăm chú phương bắc màn trời, chấm, trung quy là đánh giá thấp Trần Tam Thạch. Bệ hạ yên tâm. Hoàng Hồng tiếp lấy nói ra, có chân lực trung kỳ lăng gia lão tổ tọa trấn, Trần Tam Thạch bị ép tới không dám ra thành. Được rồi, dựa vào ai cũng không dùng. Long Khánh Hoàng đế ngừng tạm, triệu tập kinh thành bên trong còn lại tất cả cấm quân. Cẩm Y Liệp vệ cùng người của Tây Sử Tây lập tức theo chấm cùng một chỗ lao tới tiền tuyến. Chấm muốn ngự giá thân trinh. Hắn rèn luyện nhiều như vậy năm có được tu vi, lại thêm thiên phẩm tư chất, đối phó một tên chân lực sơ kỳ, chúng vi là không có vấn đề quá lớn, duy nhất cần lo lắng chính là họ Trần tặc tử đại khái suất cũng sắp đột phá rồi. Đã muốn đi, tự nhiên vẫn là phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thiên hạ nên thái bình. Ông Long Khánh Hoàng đế nâng lên thủ trưởng, liền có một vệt linh quang từ lăng mộ ở trong rơi xuống lòng bàn tay bên trong, đợi cho quang mang tán đi tập trung nhìn vào. Lại là một phương bích ngọc sắc lớn tỷ, Trấn Quốc Ngọc tỷ. Nay tỷ hắn phương viên bốn tấc, toàn thân thanh bích, mặt ngoài cũng không phủ văn, nhưng lại như cũ có kim quang rạng rỡ, lưu chuyển sinh huy, trên cùng tay cầm dao ngũ long, xung quanh hoa văn lập đi lặp lại, phía dưới cùng thì là tuyên khắc lấy 8 chữ to. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Đông thắng thần châu đế vương đến này Ngọc tỷ, cũng không sợ thiên địa phong ấn. Ông long ngâm vang lên, lại là một đạo linh quang rơi vào đến Long Khánh Hoàng đế trong tay, chính là Long Nguyên bảo kiếm. Cầm bảo vật này kiếm, như tay cầm chân long. Vài ngàn năm trước, Đúc kiếm đại sư Âu Dương Thanh đục khai thiên kiếm sơn, thả ra trong núi vạn năm băng suối, đem bên trong chứa linh khí chi thủy tiếp đón được đúc kiếm lô bên cạnh, lại căn cứ bắt đầu thất tinh thiên tượng danh sách, tại kiếm lô bên cạnh chế tạo ra 7 thanh hàn đầm, vì vậy tên thất tinh giờ phút này. Tại rất nhiều thái giám ánh mắt bên trong, phàm là nhìn xuống thân kiếm một chút, liền sẽ cảm giác chính mình giống như là đang lâm tuyệt đỉnh đỉnh cao hướng xuống nhìn chăm chú vạn trượng sâu nhàn bút sâu, mở mịt thâm thúy phảng phất, đoạt người thần hồn, phảng phất có cự long bản nằm trong đó, tùy thời đều sẽ bay vút lên trời, lăng không bay vút lên trời. Đây là Long Nguyên. Thanh kiếm này tên đầy đủ gọi là Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Bên trong còn có thái tổ lưu lại, cũng là Long Khánh Hoàng đế lớn nhất át chủ bài. Cuối cùng, hắn lại đưa tay từ trong tay áo nhô ra một gỗ, mở ra về sau, bên trong chứa một viên đỏ như máu viên đan dược. Kiểm tra xong xuôi, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Long Khánh Hoàng đế đưa tay bung lên, đem tất cả đồ vật đều thu nhập trong tay áo, sau đó lại gọi ra một cái cự hình tiên hạc, tại bén nhọn hạc kêu âm thanh ở trong ngự không lăng tiêu, thẳng đến lấy Côn Dương thành mà đi. Chương 249, một thương phá giáp 2600, một chương 249 một thương phá giáp 2600, một Côn Dương thành bên ngoài, triều đình trăm vạn đại quân, trung lưu vị trí, Đan tiên sư, một tên tham tướng đến đây báo cáo, bọn hắn quả nhiên chúng ngài liên hoàn kế, quân tâm sụp đổ, hỗ sinh hiểm khích, đã bắt đầu đại quy mô rút lui. Tốt, vậy liền lại cho bọn hắn nâng nhanh. Đan Lương thành không nhanh không chậm hạ lệnh, truyền ta quân lệnh, bảo trì cửa thành Bắc Lỗ Hồng, tiền quân điều ra 5 vạn người tiến về công thành. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, chính thống hoàng đế cùng văn võ bá quan liền đã toàn bộ rút đi, Côn Dương thành bên trong quân coi giữ đã ly khai 2 vạn, lại số lượng còn tại không ngừng giảm bớt. Tầm tiên lâu thôi tự thần ngự kiếm đi vào trên tường thành, cung cung kính kính mở miệng nói, hoàng lao tiền bối, ngài cảm thấy tu sĩ hẳn là rút đi bao nhiêu? Trận pháp muốn hay không cũng triệt tiêu. Thôi đạo hữu. Hoàng lao cựu lộ ra thiếu thốn răng cửa, đánh trận sự tỉnh tiểu lão nhi nhất khiếu bất thông, nào dám hổ ngôn loạn ngữ. Tốt a. Thôi tự thần khẽ bước cằm, kia tiền bối muốn hay không cùng đi? Kéo hô. Hoàng lão cựu tê khẩu khí, hướng phía nơi xa nhìn quanh, không các loại Trần đạo hữu. Tiền bối. Thôi Tử Thần trịnh trọng kỳ sự nói ra, mọi người cũng là bởi vì hoài nghi Trần Tam Thạch cùng Vân Đỉnh cung có cấu kết, cho nên mới quyết định muốn rút lui. Đông 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 đông. Hai người đang khi nói chuyện, dồn dập chống trận đống nhiên vang lên, quân địch lần nữa phát động tiến công. Lại tới lại tới. Hoàng lão cựu rối ren đứng dậy, hai tay kết ấn điều khiển trận bàn, thôi đạo hữu đi trước, tiểu lão nhi lại cản một hồi, sau đó liền cùng các ngươi cùng một chỗ kéo hô. Vậy liền vất vả tiền bối. Thôi Tử Thần ôm quyền rời đi. Đối phương đột nhiên lần nữa công thành, xác thực cần phải có người lưu lại lót đằng sau, bằng không mà nói triều đình nếu là quá nhanh chóng đánh hạ Côn Dương thành, chỉ sợ bọn họ đại quân cũng còn chưa kịp vượt qua phi thủy. Bầu trời đêm bên trong, vang lên đan lương thành thôi động đại trận to lớn thanh âm. Ngũ sát đoái trạch anh hùng binh, khu tà áp sát bất lưu đỉnh. Lục sát tốn phong suy sơn nhạc, phi xa tẩu thạch truy tà binh. Chú ngữ lối ra. Trận kỳ múa phía trước thiên trụ tạo thành thiên môn, lần nữa phát sinh biến hóa. Mấy đạo thiên môn bên trong, quần quần sông lớn đổ xuống mà ra, lít nha lít nhít hắc giáp tướng sĩ vậy mà liền như thế dâm ở trên mặt nước, tại hồng lưu lôi cuốn hạ hướng phía tường thành phóng đi. Lại có mấy đạo thiên môn bên trong, nổi lên trận trận quần phong, người khoác trọng giáp các tướng sĩ đang phi nước đại trong quá trình, bất chi bất giác lơ lửng mà lên, tựa như sau lưng mọc lên hai cánh, tại quần quần cùng xa ở trong hướng phía tường thành lướt tới. Nguy Huyền, Tống Quế Chi bọn người đã sớm tại trên tường thành xin đợi đã lâu, dẫn Bắc Lương các tướng sĩ lần nữa triển khai máu tanh chém giết. Nhưng chính thống dưới trướng tướng sĩ thì là không có chút nào ý chí chống cự, nhất là tại bọn hắn đã biết rõ rất nhiều tự mình huynh đệ đã đào tẩu về sau, liền càng thêm tâm thần có chút không tập trung, thậm chí trực tiếp vứt xuống binh khí liền muốn đào tẩu vây sư tất quyết lại thêm kế ly gián, hai hai điệp giá hiệu quả càng thêm đáng sợ. Quanh thẳng đến bầu trời đêm bên trong, một cái mang theo phần thiên liệt diễm thần thú chu tức từ trên trời giáng xuống, tại quần quận sông lớn phía trên, bao trùm một tầng hừng hực biển lửa. Cực nóng nhiệt độ cao dưới, đến không hết triều đỉnh tướng sĩ tại chỗ hóa thành tro tàn. Một thân hắc giáp Trần Tam Thạch dẫn theo liệt diễm trưởng thương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào đến quân địch tiên phong đại quân hạch tâm khu vực, thẳng đến lấy binh bộ thượng thư Chu Minh mà đi. A! Chu Minh hãi nhiên kinh hãi, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Chu Minh lại lui. Một tên viên mãn tu sĩ đưa tay vung lên, liền tế ra tự thân bản mệnh pháp khí, một mặt to lớn chống trận, mỗi gióng lên một lần, mặt chống liền sẽ tách ra u minh khí tức, tiếp theo ngưng tụ ra từng cái tay cầm đao thương kiếm kích u minh quỷ binh, số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến vô thiên cái địa. Nhưng mà mặc cho oan hồn lệ quỷ có thiên quân vạn mã, cũng tận số bị xích viêm hàng dài thôn vệ hầu như không còn, kia mặt huyền minh chiến cổ càng là như giấy dán đốt cháy hầu như không còn. Lúc ở phía sau mặt tu sĩ thậm chí không kịp thi triển độn thuật đào tẩu, cũng cảm giác được trước ngực truyền đến nóng rực, không có đau đớn, chỉ cảm thấy giống như là có cái gì đổ vật xuyên thấu qua thân thể, tiếp lấy liền trước mắt tối sầm. Trần Tam Thạch một tay bắt lấy tu sĩ so đỉnh, tại trước mắt bao người trực tiếp đem nó rút ra, không đợi tiên huyết dâng trào, cả viên đầu lâu liền bị liệt diễm bao khỏa, huyết nhục tiêu đốt tất cả, chỉ còn lại xương đầu mang theo hỏa diễm bị hắn ném mạnh mà ra. Chuẩn xác không sai lầm nện ở phóng ngựa chạy trốn phi bảo quan viên hậu tâm và chỗ. Chu Minh kêu thảm phun ra một ngụm tiên huyết, cả quả tim đều bị bỏng quen, thân thể đang trùng kích lực hạ bay về phía trước ra mấy trượng sau trùng điệp rơi xuống đất, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Đối với Trần Tam Thạch tới nói, đã là qua quyết bình bình sự tình. Triều đình các tướng sĩ mắt thấy cảnh này, không có chỗ nào mà không phải là hãi nhiên thất sắc, trong lúc nhất thời lại là không người nào dám lại tiếp tục tiến lên. Lấy về phần công thành quân tiên phong, lấy Trần Tam Thạch là đường phân cách, bị cắt chém thành hai bộ phận. Một người chặt đứt quân địch trận hình, Côn Dương thành trên tường, dũng huyết phấn chiến Bắc Lương quân thấy thế sĩ khí tăng vọt. Hứa Văn Tài vung lên quạt lông, Vương tướng quân, Diệp tướng quân, Vinh tướng quân, người ba người xuất lĩnh hai vạn tinh binh ra khỏi thành phá địch. Mặt tướng nghe lệnh, Côn Dương cửa thành nam ầm vang mở rộng. Đại quân vây khốn bên trong, Bắc Lương quân lại là chủ động xuất kích, khiến triều đình tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Tam Thạch gọi ra thiên tầm, cưỡi bạch mã tại vạn quân từ đó như vào chỗ không người. Thấy thế, Đan Lương thành đành phải tự mình dẫn mấy tu sĩ từ phía sau chạy đến. Hắn cơ huyền ngọc kim quang trúc thanh âm âm vang lại điều đại trận, thất sắc cấn sơn triển uy linh, bế địa hổ phong quỷ lộ, xuyên quỷ tâm, phá quỷ bụng, phong tỏa hung thần ác sát bắt quái trong cung dấu. Lục đinh lục giáp đại trận, biến hóa vô thường. Từ công thành phạt đến khốn tiên chu yêu, cái gì cần có đều có. Có thể lợi hại hơn nữa, tinh diệu nữa thiên tư trận pháp, cũng cần có thể thi triển đi ra mới được. Mà điểm này, cũng không phải là mỗi cái lãnh binh người đều có thể làm được. Đan Lương thành đã từng mang qua binh. Nhưng thời khắc này trăm vạn đại quân, cũng không phải là quân đội của hắn, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng ăn ý, đều còn thiếu rất nhiều. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trước đây phong ngay trong đại quân gây nên to lớn bạo động, trong khi hoảng loạn, có tương đương một bộ phận tướng sĩ đã sớm đại não một mảnh mờ mịt, Bách tổng quên nên như thế nào chỉ huy, tiểu kỳ không nhớ rõ làm như thế nào vung vậy quân kỳ, trận tốt không biết rõ nên đi chạy đi đâu, là tiến vẫn là lui. May mắn Đan Lương thành trung quy là kinh nghiệm đầy đủ, hắn chỉ huy mấy tên đồng môn tại từng cái phương vị ngăn chặn trận cước, lại cùng nhau thi pháp đánh phía mặt đất áo bào trắng, mới cuối cùng là ổn định cục diện, thuận lợi để trận pháp vận chuyển lại. Trận hình sắp xếp ra trong nháy mắt, liền cùng hoang nguyên trên chiến trường từng cây thiên trụ hô ứng lẫn nhau. Thất sắc cấn sơn triển uy linh, hậu thổ đại địa không ngừng băng liệt, mang theo dạng dỡ linh quang đi vào giữa không trung về sau, hướng xuống đất như mưa rông gió bao nện xuống. Đông đông đông, uy năng kinh người quân trận lại thêm mấy luyện khí viên mãn tu sĩ thi pháp, mới cuối cùng là ngăn chặn lại áo bào trắng không ai có thể ngăn cản tình thế. Nhưng cái này chỉ là bộ phận sau. Ở cửa thành phía trước, ba vạn Bắc Lương quân đã giết ra bên trong thành, từng sợi huyền khí từ Trần Tam Thạch thể nội chạy xiết mà ra, cùng đại quân hòa làm một thể, trong thành thì là vang lên huy hoàng uy linh chấn hồn đại trận. Lương Vương phá trận cúc, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, Bắc Lương quân như là cùng hoang cổ chiến trường binh mã hợp hai là một, đem vốn là như cũ ở vào trong hỗn loạn quân tiên phong sông đến 7088, sau đó tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phía trước chính là trăm vạn đại quân. Chiến tranh ở trong cũng không phải là binh càng nhiều liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vừa vặn tương phản, người không phải cơ quan bộ kiện mà là có đơn độc tư tưởng sinh linh. 100 vạn người chính là 100 vạn cái ý nghĩ người khác nhau. Sắp xếp ra chiến trận, dĩ nhiên thanh thế to lớn, nhưng một khi loạn bắt đầu, cũng sẽ là trước nay chưa từng có đại loạn. Có thể nói ra nhiều hơn ích thiện người, tuyệt không phải người tầm thường. Giờ phút này Trần Tam Thạch một mình một người ở giữa cắt chém chiến trường, Bắc Lương quân lại sử xuất thiên thư trận pháp, trong lúc nhất thời toàn bộ quân tiên phong loạn cả một đoàn. Mà Bắc Lương quân rất có thế không thể đỡ, trực tiếp giết xuyên quân tiên phong sông vào nội địa xu thế. Một khi đạt được, lại không biện pháp kịp thời chém giết áo bào trắng, liền rất có thể dẫn đến một trận tan tác. Tốt một cái kế điệu hổ Lý Sơn. Đan Lương Thành cười lạnh. Người này không biết như thế nào do thăm Tần Vương bọn người tụ tập tại Bá huyện, nhờ vào đó dẫn ra Lang Quê, sau đó lại giết cái hồi Mã Thương, muốn sáng tạo chiến cơ. Hán tuyệt sẽ không để Trần Tam Thạch dễ dàng như thế liền phải xính. Nghĩ tới đây, Đan Lương Thành cảm thấy hung ác, huy động Huyền Ngọc Kim Quang Trúc trận kỳ. Ùng ùng ùng. Đêm tối bên trong, linh quang hào phóng. Nhất phía trước cột đá lần nữa khởi động, hình thành một đạo quán triệt thiên địa không nhìn thấy bờ kết giới, hậu thổ kết giới đồng dạng là đơn hướng phòng ngự, muốn đảo ngược thông qua, chỉ có cầm trong tay hoạch tâm trận kỳ mới được. Lúc trước chính là dùng này hậu thổ kết giới làm lồng giam đối Côn Dương Thành vây sư tất quyết, chỉ có tại bắt đầu công thành thời điểm mới đối đóng lại. Hiện tại lần nữa mở ra. Chương 249, một thương phá giáp 2602, chương 249, một thương phá giáp 2602, cũng liền mang ý nghĩa. Phong kín công thành quân tiên phong đường lui. Tan tác ở trong, bọn hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở lẫn nhau trả đạp bên trong, bị Bắc Lương quân tàn sát hầu như không còn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây. Bắc Lương quân bị ngăn cản tại kết giới bên ngoài, không có cách nào tiếp tục vọt tới trước. Gây đôi cầu sinh. Đan Lương Thành cũng chỉ có thể bỏ qua bộ phận quân tiên phong, đến bảo toàn đại cục. Hắn lần nữa huy động bản mệnh pháp khí, phóng xuất ra một đạo lại một đạo ánh sáng xanh hướng xuống đất đánh tới cùng lúc đó. Tinh không bên trong, một đạo bóng đen chính nương tựa theo lưu quang vũ dực phi tốc hướng bên này chạy đến. Lang Quê. Lang Tiền Bối trở về. Đan Lương Thành cao giọng nói, ngăn chặn hắn. Chỉ cần đem hắn lưu tại trong trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà chỉ dựa vào bọn hắn vẫn như cũng là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Tam Thạch tại Lang Quê đến trước một khắc, thoát ly đại trận sông lên trời. Lại là một trận công phòng chiến, bây giờ thu binh. Nhưng lần này, Côn Dương quân coi giữ đại thắng mà về. Xuất kỳ bất ý xuất động tiến công phía dưới, vẹn vẹn dùng 2000 không đến cái này chế tổn, chém giết hơn 4 vạn quân địch. Trên tường thành, mắt thấy toàn bộ quá trình Hoàng lão cựu chật chật không thôi, hắn đi vào tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu quân sư bên người, 10 phần không kiến thức thỉnh giáo, quân sư đại nhân, đây cũng là lưu truyền tại Đông Thắng Thần Châu Thiên Tư trận pháp. Đúng vậy. Hứa Văn Tài cáo biết rõ, Thiên Tư trận pháp chính là từ ta Bắc Lương quân trong tay phát dương quang đại. Nói như vậy, trong truyền thuyết Triệu Hoán Thiên Lôi, rời sông lấp biển cũng đều là thật. Hoàng Lao Cựu trong giọng nói có không che giấu nổi kinh ngạc, thấp giọng tự lẩm bẩm, như thế đến nay, tại linh khí đầy đủ tình huống dưới, chẳng phải là dù là phạm tục quân đội, cũng có cơ hội đánh giết tu sĩ. Hứa Văn Tài nghe không chân thực, Hoàng Tiên Sư nói cái gì? Không có gì không có gì. Hoàng Lao Cựu khoát khoát tay, vừa nát bụng hỏi, nói trở lại, tiểu lão nhi mặc dù ngu dốt, nhưng cũng là tên pháp sư, biết rõ bảy trận nhất định phải mượn nhờ thiên địa linh khí, mới có thể phát huy uy năng. Kia Đan Lương Thành lục đinh lục giáp kim quang trận là như thế, tiểu lão nhi huyền giáp tốn phong trận cũng là như thế. Có thể tiểu lão nhi vừa mới nhìn Trần Đạo Hưu, không thấy hắn sử dụng trận kỳ càng không có linh khí, nhưng hết lần này tới lần khác trận pháp bạo phát đi ra uy năng không kém cỏi chút nào. Quân sư đại nhân, có thể biết rõ Trần Đạo Hưu là làm được bằng cách nào? Không phải là trên thân cất giấu cái gì chí bảo? Hứa Văn Tài nghiêng qua mắt cái này vị diện cho đôn hậu giống như là lão nông tiên sư, lung lay quạt lông, hồi đáp, nào có cái gì chí bảo? Nhà ta đại nhân phụng thiên nhận mệnh, chính là thiên địa chiếu cố người, có đại khí vận gia trì, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tự nhiên có thể làm cho thiên tư trận pháp như cánh tay sai sự. Nha. Hoàng Lao Cựu không tiếp tục truy vấn, chỉ là gạt ra trên mặt nếp may cười gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Đang khi nói chuyện, Trần Tam Thạch leo lên tường thành, mới lấy được một trận đại thắng, lúc đầu sĩ khí đại trận. Nhưng hắn vừa về đến, liền phát hiện bên trong thành tình huống không thích hợp. Đại nhân, Triệu Khang báo cáo, là bệ hạ cùng Minh Thanh Phong bọn hắn hạ lệnh rút quân, bây giờ tổng cộng đã có hơn 4 vạn binh mã rút khỏi ngoài thành, lại vẫn còn tiếp tục. Đại nhân, muốn hay không cản bọn họ lại? Đúng vậy a đại nhân, lại triệt hạ đi, trong thành liền 10 vạn binh mã cũng không có. Không cần ép ở lại. Trần Tam Thạch chỉ là nhàn nhạt nói ra, muốn đi liền đi đi thôi. Để tiểu lão nhi tới khuyên khuyên. Hoàng Lao Cựu đột nhiên đứng ra nói ra, tiểu lão nhi mặc dù không phải cái gì đại nhân vật, nhưng tóm lại là có tấm mặt mò, đi cùng ta đây còn trong thành đồng môn thương lượng một chút, cố gắng bọn hắn nguyện ý lưu thêm chút nhân thủ hỗ trợ. Ồ. Trần Tam Thạch ném đi ánh mắt, nếu như Hoàng Lao tiền bối đồng ý giúp đỡ, kia là không thể tốt hơn. Ha ha, khách khí, khách khí. Hoàng Lao Cựu nói, ngồi hắn xe lừa đuổi theo mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, mới cuối cùng là ngăn chặn lại rút lui xu thế. Nhưng cũng bèn bèn lưu lại còn lại quân coi giữ. Quy nguyên môn tu sĩ thì là không còn một mống hạ. Vì thủy chi chiến sơ kỳ, Côn Dương Thành bên trong quân coi giữ tổng cộng có 20 vạn, trải qua một đoạn thời gian tiêu hao, lại thêm rút đi bộ phận, bây giờ còn thừa lại sau cùng 12 vạn. Trong đó một nửa Bắc Lương quân, một nửa chính thống dưới trướng. Khi lấy được lưu thủ mệnh lệnh về sau, chính thống dưới trướng binh mã càng thêm lòng người bàng hoàng, sĩ khí đột phế, rút lui đầu vừa mở, ảnh hưởng là to lớn. Dựa vào cái gì giữ chúng ta lại đến? Đúng vậy a. Triều đình tam phẩm trở lên quan viên toàn bộ đều rút đi. Đây là muốn để chúng ta lưu lại chịu chết. Đúng vậy a, không phải bọn hắn chạy cái gì? Câm miệng hết cho ta. Trước đây không lâu, quân ta mới ở ngoài thành chạm địch mấy bạn. Triều đình ra khỏi thành, chỉ là chia binh kế sách, cũng không phải là rút lui. Đại thắng sắp đến, còn dám giao động quân tâm người, chém không tha. Trình Bị, Diệp Phượng Tu cùng ông Trực bọn người bốn phía trấn an, mới cuối cùng là đem cục diện ổn định lại. Kế tiếp hai ngày, hết thảy đều trở nên an tĩnh lại. Ngoài thành đại quân đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, vậy mà thái độ khác thường không tại công thành, mà là hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kỳ quái. Hứa Văn Tài trong lòng bất an, quân ta quân coi giữ giảm mạnh, tu sĩ không đủ, lại thêm quân tâm dao động, chính hẳn là thừa thế xông lên tấn công mạnh mới đúng, làm sao đột nhiên dừng lại? Nhưng dưới mắt tình huống, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì quyền chủ động. Mặc kệ Đan Lương Thành bọn người ở tại có ý đồ gì, đều chỉ có thể lấy tính chế động. Thành lâu bên trong, Thân Tín ở trước cửa trấn giữ. Trần Tam Thạch quanh chân ngồi trong phòng, đem linh châu linh khí tràn lan không chế đến nhất định phạm vi về sau, liền vận chuyển thôn hỏa quyết hấp thụ lấy trong đó linh khí. Tại trung phẩm hỏa linh căn trợ lực phía dưới, linh khí lấy cực nhanh tốc độ đặt vào thể nội lại trải qua chu thiên vận chuyển, cuối cùng tụ hợp vào đến đan điền bên trong, thẳng đến thêm ra thứ 6 sợi xương mù, tất cả xương mù triệt để đánh tan hỏa làm một thể, hóa thành một mảnh vũ hải. Đã lâu bảng hiện hiện. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí 6 tầng tiến độ 0, 1200 tùy theo tăng lên. Còn có Thôn Hỏa Quyết bổ sung pháp thuật Lộng Diễm Quyết. Pháp thuật: Lộng Diễm Quyết, tinh thông, tiến độ theo cảnh giới tăng lên hiệu dụng, hỏa pháp cái này pháp thuật không thể đơn độc tăng lên, sẽ chỉ đi theo cảnh giới mà tăng lên. Mà Lộng Diễm Quyết tinh thông về sau, đạt được từ điều hỏa pháp hiệu quả, thì là chỉ cần một chút pháp lực, liền có thể đem phàm tục chi hỏa biến thành pháp lực bên ngoài. Tương đương với thi triển hỏa hệ pháp thuật mà nói, làm như thế có thể giảm bất kết ấn thời gian, đối với pháp lực tiêu hao cũng sẽ cực lớn giảm xuống. Trên chiến trường tự nhiên sẽ có tác dụng lớn. Chỉ tiếc, tu vị tuyển là chưa đủ lấy khống chế tiên bảo dị hỏa, bằng không mà nói đối mặt Lăng Khuê Minh Hà chất lực, cũng không cần như thế cố hết sức. Luyện khí 6 tầng, liền xem như luyện khí trung kỳ một bước cuối cùng, đột phá này cảnh giới liền chính thức tiến vào luyện khí hậu kỳ. Đến thời điểm linh căn phẩm cấp sẽ lần nữa tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ tùy theo tăng tốc. Đoán chừng không cần quá nhiều năm đầu, liền có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dưới mắt còn muốn đứng trước sống chết trước mắt. Hắn trên cơ bản sẽ chỉ ở tập võ đến tinh bì lực tẫn, mới có thể dùng Thôn Hỏa Quyết để thay thế giấc ngủ. Dù vậy, cự ly cuối cùng một tôn cảnh thần mở rộng, cũng còn cần một chút thời gian. Tốc độ như thế, có thể xương thần tốc. Trần Tam Thạch tập võ đến nay, tổng cộng bất quá 5-6 năm. Cái tốc độ này, dù là đặt ở tu tiên giới cũng là tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài, có thể hết lần này tới lần khác. Phía sau hắn tựa như là có đầu đói khát dã thú đang truy đuổi, bất luận làm sao chạy, vẫn cảm thấy chính mình quá chậm. Cũng may, cũng coi là đang sắp đột phá. Dựa theo hắn dự tính quyết thắng này, nhất định có thể đột phá xong xuôi. Duy nhất cần lo lắng chính là Long Khánh Đế. Trước đây, Trần Tam Thạch khăng khăng muốn tốc chiến tốc thắng đến nay cũng có 2 năm có thừa, nhưng vẫn cũng là có chút chậm, Tào Giai bế quan chín thành sẽ ở trước khi quyết chiến kết thúc, thậm chí đã kết thúc. Thôi đã tránh không khỏi, vậy liền không còn tránh. Đông đông đông. Đang xuất thần, bên ngoài vang lên chấn tâm hồn người tiếng trống trận. Trần Tam Thạch lúc này thu hồi mọi loại suy nghĩ, đi vào trên tường thành. Chỉ gặp thời gian qua đi 2 ngày, ngoài thành triều đình đại quân rốt cục lần nữa bắt đầu công thành. Tám sát khảm thủy nạp ngàn tường, hung tà huyết khí hóa vô tung, thái cực lưỡng nghi trong trấn, 64 quẻ bài bố trạm yêu tà. Lục binh lục giáp đại trận lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên môn bên trong, nở rộ ngũ thải tường quang. Đến không hết khí giới công thành hãn cùng hắc giáp tướng sĩ hóa thành màu đen hải khiếu hướng phía lẻ loi chơi chọi thành trì quần quần mà tới. Châm lửa, phóng hỏa tiễn. Trần Tam Thạch nghiêm nghị hét lớn, ra lệnh một tiếng. Bên trong thành tất cả xe bắn đá tảng đá mặt ngoài đều buộc chặt lấy đại lượng dễ cháy cỏ khô, từng vòng nghênh kích xuống, đem ngoài thành chiến trường trải thành cỏ khô điện. Ngay sau đó, tất cả người bắn nỏ kéo cung bắn tên, đầy trời hỏa tiễn tề phát, số lượng nhiều, tựa như một trận long trọng mưa lửa, bay lả tả rơi trên mặt đất. Tuổi khô gặp liệt hỏa. Trong khoảnh khắc, hoang nguyên phía trên liền bốn phía bốc cháy, từng đoàn hỏa diễm, từ không trung quan sát, tựa như là quán triệt liên kết đầm nước. Chỉ là tại lục đinh lục giáp đại trận ra chỉ dưới, tất cả xuyên qua thiên môn tướng sĩ thân mặt ngoài thân thể đều bao trùm lấy ngũ thải tử quang, cũng không e ngại phạm tục hỏa diễm. Thẳng đến Côn Dương thành bên trên, một đạo thân ảnh cô đơn từ trên trời giáng xuống. Thế là nguyên bản vụn vặt lẻ tẻ hỏa diễm bắt đầu dựa vào không trung tập trung, một sợi lại một sợi hỏa diễm xông vào bầu trời đêm, giống như một đầu lại một đầu đằng xa bay qua, đều tụ tập đến trên trời cao, thẳng đến hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời biển lửa, đem trọn phiến hoang nguyên chiếu rọi thành yêu diễm màu đỏ. Biển lửa phía dưới, Trần Tam Thạch sừng sững hư không, con ngươi thiếu đốt, cầm trong tay ngân long trường thường so như hỏa thần, hắn chậm rãi nhấc lên mũi thương, đột nhiên hướng xuống đất lao xuống, biển lửa liền hướng xuống đất chảy ngược mà xuống, giống như trời sập tầm ẩm. Lần này, cho dù là năm màu tường quang cũng không cách nào không chống đỡ được, trên mặt đất tướng sĩ chỉ cảm thấy đưa thân vào hỏa lô bên trong, mặt trên người khôi giáp biến thành thiêu đốt thịt nổi sắt, thẳng đến trước mắt tầm mắt triệt để bị ngọn lửa che đậy, thế giới liền lâm vào đen như mực. Lộng Diễm Quyết, hỏa pháp, một thương phá giáp, 2600. Trần Tam Thạch, ngươi tử kỳ đến rồi. Liên tại triều đình các tướng sĩ ở vào cực độ sợ hãi thời điểm, Lăng gia lão tổ Lăng Khuê lên tiếng mà đến, còn chưa dứt lời dưới, mũi kiếm liền đã đi vào áo bào trắng mặt trước đó, tốc độ nhanh chóng, thậm chí không có người nhìn thấy hắn khi nào xuất thủ. Keng, sắt thép giao nhau chói hai thanh âm cơ hồ cắt vỡ hàng ngàn hàng vạn mảng nhĩ của người ta. Trần Tam Thạch tại đối phương bàng bạc chân lực phía dưới lui lại nửa bước, long đảm lượng ngân thương trên cũng không ngoài sở liệu dính liền trên một khối đặc dính minh hà chân lực. Không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp, U Minh kiếm bản rộng lại một lần nữa chém xuống. Trần Tam Thạch thân hình nhanh lùi lại trong quá trình, dùng long đảm lượng ngân thương săn cái đoạn hoa, trên chiến trường hỏa diễm liền triệu tập mà đến, ở xung quanh hắn hình thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, cánh có kim quang lượn lờ hậu thổ bách tường hiện hiện, sau lưng càng là có một đạo lại một đạo màu tím kiếm khí ngưng tụ tiệp lộ. Thủ đoạn ra hết, hắn hướng phía đối phương đối diện mà lên, đông thắng thần châu cực hạn thương pháp cùng thiên thủy kiếm pháp cuồng bạo chém giết. Ước chừng 3 năm cái hiệp về sau, Trần Tam Thạch bắt đầu mượn nhờ từ thân pháp tu ưu thế trốn vào bầu trời đêm, một bên dựa vào lộng diễm quyết cản trở đối phương, một bên nhanh chóng vận chuyển hỏa hành chân lực đến loại trừ minh hà chi lực lưu tại thể nội giỏi trong xương, đồng thời tùy thời nhìn có thể hay không bức bỏ đối phương, oanh sát đối phương cao tầng võ tướng. Lại mạnh. Lăng Khuê nhìn qua phía trước áo bào trắng nheo mắt lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Trần Tam Thạch, ngươi thật mạnh tiên tư." Chân lực sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, cho dù là Thiên Thủy Châu đứng hàng đầu võ đạo thiên tài, cũng muốn 5 năm lâu. Có thể ngươi từ quan độ đến bây giờ, chỉ bất quá 2 năm ra mặt. Như thế thiên tư, nếu là đợi một thời gian, thậm chí có khả năng lại hưng võ đạo chỉ tiếp, hết thể đều kết thúc. Hắn nói chuyện ở giữa, lại có một đạo độn quang từ trăm vạn đại quân bên trong bay hướng màn trời, trong nháy mắt liền đến hai người phía trước. Trần Tam Thạch chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Long Khánh Hoàng Đế. Chương 250, Long Nguyên, 1, chương 250, Long Nguyên, 1, một đạo màu vàng kim độn quang từ thiên quân vạn mã ở trong đằng không mà lên, ở trong trời đêm ngăn lại phía trước đường đi. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người tới một bộ đạo bào, chân đạp tiên hạt, thân hình cũng không khôi ngô, nhưng lại như thương tùng sừng sững, đạo bào xưa cũ thanh nhã, màu xanh đen vải vóc tại ánh trăng hạ lộ ra nhu hòa quang trạch, mặt ngoài vân vân phiêu dật, giống như thiên nhân hợp nhất. Này lao đạo râu tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt nhưng không thấy già yếu, bởi vì cái gọi là hạt phát đồng nhan, hai con ngươi minh giống như tinh huy, nhưng lại thâm thúy mà ưu tĩnh. Gió đêm phất qua, râu tóc đông đưa, tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt bên trong lại lộ ra cố quan sát chúng sinh uy nghiêm. Đông thắng thần châu nhân gian đế vương, đại thịnh long khánh hoàng đế Tào Giai. Bắc lương vương. Long khánh hoàng đế tĩnh mịch trầm hồn thanh âm vang lên, trêu chọc trong giọng nói mang theo hài hước, phun ra từng chữ đều rất giống bàn tay vô hình gắt gao bắt cổ. Cho dù ngươi mấy lần lấn chấm, chấm đến nay cũng vẫn là đối ngươi có phần coi trọng, nhất sau cho ngươi một lần cơ duyên. Như vậy dừng tay, chấm tự sẽ giữ lại tước vị của ngươi, địa vị, thậm chí vinh quyền. Chuyện ngươi muốn làm, chỉ có chấm tại mới có thể công thành. Cũng chỉ có chấm có thể vì ngươi cung cấp tiếp xuống ngươi cần có hết thảy. Sau đó thì sao? Trần Tam Thạch lặng lặng nghe đối phương nói hết lời, mới chậm chậm mở miệng nói, vậy trước kia sự tình liền đều tính toán. Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Long Khánh Hoàng Đế kéo dài uy nghiêm giọng điệu không đổi không chậm ngâm tụng nói, cổ nhân có thi vân, Đông Quốc Giang Sơn nhập chiến đồ, sinh linh nơi nào hỏi cá tiểu. Bàng Quân thôi nói phong hầu sự tình, một tướng công thành bạn cốt khô. Đúng vậy, ai chấm lại làm sao không biết, thương sinh khó khăn, dân sinh nhiều gian khó. Nhưng nếu là không có vạn cổ chi khô sao là một tướng công thành? Trần Tam Thạch, ngươi là thống binh người, điểm đạo lý này hẳn là so chấm rõ ràng. Ngươi dám nói, ngươi lần lượt kỳ công đại thắng, không phải từ ung tùm bạch cốt trồng chất mà thành. Hành quân đánh trận như thế, quản lý thiên hạ cũng là như thế. Tất cả chết đi thần dân, đều là đang vì thái bình thịnh thế làm nền. Mà ngươi, Trần Tam Thạch, hôm nay chỗ làm gây nên, là muốn hủy đây hết thảy, là muốn cho thương sinh bạch bạch đổ máu, cũng nguyên nhân chính là đây, chấm mới có thể cho ngươi thêm một cái tỉnh ngộ cơ hội. Cái này không đồng đạo. Trần Tam Thạch nghe đối phương hùng tài quỷ biện, nhẹ nhàng lắc đầu, Tào Giai, ngươi những lời này, chính ngươi tin sao? Ồ. Long Khánh Hoàng Đế hơi híp mắt lại, chấm cũng muốn nghe một chút, ngươi như thế nào phản bác? Không có phản bác. Trần Tam Thạch chỉ là lấy thương mang trực chỉ đối phương thiên linh, giữ tận dưới mặt nạ truyền ra hảo vô tình tự thanh âm, ngươi không xứng nghe. Nghe vậy Long Khánh Hoàng Đế cũng không tức giận, chỉ là ưu thán một tiếng, thiên thu vạn tuế tên, tịch mịch thân hậu sự. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, liền từ chấm đến tiễn ngươi lên đường đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên vung động thủ bên trong phát trận, một đạo năm màu tường quang hóa thành tấm lụa từ trên trời giáng xuống, giống như cầu đồng nghe chạy ngược. Phi hồng lạc mây mang, bóng người tại sông ngân. Hòa hành hô hấp pháp thi triển ra. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Trường thương gầm thét đem phi hồng đánh nát, nhưng Trần Tam Thạch tự thân cũng đang trùng kích lực hạ rút lui ra ngoài, thật vất vả mới một lần nữa ổn định thân hình. Sau đó liên tiếp thôi phát thần tốc phù cùng tị phong phù ngự kiếm phi hành tốc độ đột nhiên tăng tốc, liền muốn trở về Côn Dương thành bên trong. Quyết thắng thời cơ tạm tương lai lâm, trước mắt hắn tu vi cũng đối cứng bất quá đối phương, đương nhiên sẽ không toàn cơ bắt chịu chết. Từ một kích giao thủ đến xem, Long Khánh Hoàng Đế thực lực so với Lăng gia lão tổ Lăng Khuê cũng còn muốn mạnh hơn không ít. Pháp tu cùng võ tu vốn là không phải một đạo, cái gọi là chân lực trung kỳ tương đương với pháp tu trúc cơ, cũng chỉ là đại khái phân chia, cụ thể mạnh yếu còn muốn tùy từng người mà khác nhau. Huống chi Trần Tam Thạch còn cần đồng thời đối mặt hai người. Ngay tại Tào Giai xuất thủ thời điểm, Lăng Khuê cũng đã sớm từ cánh tập kích tới. Trần Tam Thạch tay phải nâng thương, cánh tay trái khôi giáp khe hở bên trong thì là chui ra một đầu hùng tàn dược hỏa xạ, cùng thao thao bất tuyệt minh hà chi thủy đụng vào nhau. Rõ ràng là hắn tại xích bích chi chiến bên trong từ Lăng gia tộc nhân trong tay thu được có được thiên hà nhuyễn kiếm. Hắn tinh thông trăm ngàn loại binh khí cùng công pháp, nhuyễn kiếm kiếm pháp, tự nhiên đồng dạng am hiểu. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Dực Hỏa Xà liền hướng phía kiếm bản rộng quấn quanh mà đi, so như liệt diễm tạo thành xiển xích đem nó một mực trói lại. Xì, xì xì hỏa hành chân lực cùng minh hạ chân lực lẫn nhau tan rã, kích thích lên khói xanh lượn lờ. Trần Tam Thạch không cùng chi dẫn lực, trực tiếp ném khí thiên sông kiếm đồng thời kéo ra cự ly, dùng tốc độ nhanh nhất loại trừ lấy thể nội phụ xương vết tích. Tại hắn rốt cục khôi phục trạng thái toàn thịnh về sau, Long Khánh Hoàng Đế cũng đuổi theo mà tới. Dưới người hắn tiên hạc phát ra dài lệ, trong tay pháp khí không biết khi nào đã từ phất trần biến ảo thành một ngụm hàn mang đủ để che hiểm nguyệt hoa trường kiếm. Thất tinh long nguyên kiếm, kiếm ra trong nháy mắt, phương biên ngàn dặm, đến trăm vạn người hai bên trong, đồng thời vang lên một tiếng rung động thiên địa long âm, trong mắt bọn họ, phản phất toàn bộ rộng lớn hoang nguyên hóa thành một phương vực sâu vạn trượng, một đầu chí tôn chân long tại hoàng đế bệ hạ chiếu mệnh phía dưới xông lên trời không. Ở trong nháy mắt này, trăm vạn tướng sĩ tâm thần rung động, không có chỗ nào mà không phải là muốn phụ phục quỳ lạy. Thần long xuất uyên, chân long thẳng vào chí ngày, điên cuồng gào thét về sau thay đổi phương hướng, hướng phía giữa không trung một đạo nhỏ bé ánh lửa đấu đá mà đi. Thần long chi uy dao động tương cung, kiếm mang tốc độ vượt qua Trần Tam Thạch tốc độ bay, hắn không thể không thay đổi phương hướng nên đón này kích. Long đảm lượng ngân thương ánh lửa xoay quanh quấn quanh, chỉ là giờ khắc này ở thần long phụ trợ dưới, yếu ớt tựa như là một đầu còn nhỏ cầu long. Theo sát phía sau, còn có hơn 50 đạo tử sắc kiếm khí. Nhưng mà, liệt diễm hỏa long bất quá trong nháy mắt, ngay tại thần long chí tôn nghiền ép hạ dập tắt, một cây long đảm lượng ngân thương trở nên ảm đạm vô quang. Tương đạo kiếm khí thuật, càng là so như lưu ly phá thành mảnh nhỏ. Hậu thổ quyết ngưng tụ mà ra, nhưng cũng bèn bèn trở ngại một lát, pháp thuật thổ thuẫn liền sụp đổ. Phảng phất chỉ là lấp kín lâu năm thiếu tu sửa bùn đất tường không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Thất tinh long nguyên thế như trẻ tre, thẳng bức phủ đem thiết giáp mà đi. Kiếm khí mênh mông tựa như biển, pháp lực lồng lộng như núi. Thẳng đến mũi kiếm rơi vào đỉnh đầu trước một khắc, áo bào trắng trước người mới có kiếm quang sáng lên, chấn nhạc ra khỏi vỏ đó đỡ, ương ngạnh đón lấy. Đông cả hai ba nhau. Phương biên mấy trăm dặm, chỉ nghe được một tiếng tựa như lôi chấn trầm đủ. Sau đó trăm vạn đám người liền thấy áo bào trắng thân mặt ngoài thân thể hỏa diễm trở nên ảm đạm vô quang, cả người tại mênh mông pháp lực anh kích hạ mất đi khống chế, thẳng tắp hướng phía đại địa rơi xuống lại là một tiếng vang thật lớn, như là núi đá từ vạn trượng sâu không nện xuống, dẫn tới mặt đất kịch liệt rung động giống như địa long phi thân. Tại áo bào trắng vẫn lạc vị trí kích thích quần quần bụi mù, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện mấy trượng hố sâu, hậu thổ đại địa hướng phía chu vi nhanh chóng dạn nước, giống như là trải qua nhiều năm liên tích trang đại hạn. Đùi bằng bên trong, Trần Tam Thạch ho ra đậm đặc tụ huyết, trên khuôn mặt mặt nạ từ đó tâm cắt đứt chốc ra, mặc trên người phù đem thiết giáp càng là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ rãnh, ấm áp máu tươi từ tổn hại dưới khải giáp cốt cốt tuôn ra, liền liền tiền yến vương triệu để lại chấn nhạc kiếm cũng che kín vết rách lan tràn ra, thân kiếm hoàn toàn tan bỡ, biến thành đầy đất sắt vụn mảnh vỡ. Đây là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu duy nhất trúc cơ tu sĩ, mà lại là thiên phẩm tư chất trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực, cũng có thể nói là Thần Châu mạnh nhất người một kích toàn lực, trong đó còn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, lại thêm thất tinh long nguyên kiếm. Giao thủ quá trình bên trong, Trần Tam Thạch dùng Huyền Châu cảm giác qua, nhưng cũng không có giống tại Tử Vi Sơn mật thất như thế, bắt được cùng Long Nguyên kiếm ràng buộc. Chắc là kia cố rất có thể cùng quốc vận có liên quan lực lượng, bị Long Khánh Hoàng đế chất chứa hoặc phong ấn tại thân kiếm bên trong. Cái này đối với hoàng đế Lao Nhi 10 phần trọng yếu. Sư phụ nói qua, trước đây Lương Châu huyết đế, thằng đến hẳn phải chết một khắc cuối cùng, hoàng đế Lao Nhi mới chuẩn bị tế ra Long Nguyên bên trong lực lượng. Trần Tam Thạch cầm trong tay Huyền Châu, có lòng tin cùng Long Nguyên huyền lực liều chết đánh cược một lần. Nhưng vấn đề là dưới mắt Long Khánh Hoàng đế căn bản cũng không có sử dụng nguyên lực, vẹn vẹn nương tựa theo thất tinh Long Nguyên kiếm tự thân sắc bén, liền có thể triển lộ ra như thế uy năng. Tiếng Long Ngâm lần nữa truyền đến. Tào Giai không có cho hắn một tay để bạt lên hậu sinh bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thất tinh Long Nguyên kiếm tại lục đinh lục giáp đại trận ra chỉ dưới, lại lôi cuốn trên quần quận lôi đỉnh, một kiếm đánh xuống, tựa như thiên lôi manh kích. Giang giác lôi điện giao thoa phía dưới. Hố trời ở trong áo bào trắng hóa thành một miệng. Long Khánh Hoàng đế cũng không vui mừng, ngược lại con ngươi hơi co lại, càng thêm cẩn thận mở ra dò xét pháp thuật quét mắt chu vi. Quả nhiên tại bên ngoài trăm trượng lại lần nữa tìm tới trọng thương áo bào trắng thân hình, mới đánh giết bất quá là phân thân mà thôi. Tại liêm tức tàng thân cùng dịch dung thuật dấu khí hiệu quả trợ lực dưới, Trần Tam Thạch đã chui đến bên ngoài trăm trượng, cự ly hộ thành đại trận chỉ còn lại chừng trăm bước. Tiên hạc lệ vang lên lên. Long Khánh Hoàng đế tốc độ nhanh đến hóa thành màu vàng kim lưu quang. Áo bào trắng đối với Lăng Khuê có pháp tu linh sống, tại làm trúc cơ cảnh giới hoàng đế trước mặt không còn sót lại chút gì. Vẹn vẹn hai cái hô hấp hắn liền kéo vào đến đầy đủ cự ly, đạo bào vung vẩy ở giữa, thất tinh long nguyên kiếm lại lần nữa tế ra, mang theo bảy màu tường quang cùng quần quần pháp lực hướng phía áo bào trắng trái tim đâm tới. Trần Tam Thạch cố nén kinh mạch kịch liệt đau nhức siêu phụ tại điều động hỏa hành chân lực cùng thôn hỏa quyết pháp lực, lại lần nữa giơ lên long đảm lượng ngân thương, hậu thổ quyết, kiếm khí quyết liên tiếp xuất hiện, lại thêm từ trên thân tu sĩ có được chiến lợi phẩm, các loại phòng ngự phụ lục chờ đợi lấy nên đón một kiếm này trên thực tế. Đến cái này vị trí, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, cho dù là ngăn không được một kiếm này, cũng có thể thuận thế trở lại hộ thành đại trận bên trong. Nhị giai đại trận vốn chính là đối ứng trúc cơ tu sĩ trận pháp, cho dù Long Khánh trúc cơ thành công, trong thời gian ngắn mà cũng cầm trận pháp không có cách nào. Nhưng lại tại Trần Tam Thạch lám tốt thương thế lại hơi tăng thêm thời điểm, liền thấy một cỗ xe lửa đằng không mà lên, từ phía trên tường thành bay đến trước người. Trần Đạo Hưu đi đầu một bước, tiểu lao nhi thay người đoàn hậu. Hoàng Lao Cửu Cơ đổi con lửa roi đi vào xa trường, kịp thời ngăn tại áo bào trắng trước người, hai tay kết ấn đồng thời, dùng tinh huyết tế ra một chương nhị giai phụ lục, linh quang hào phóng phía dưới biến thành một đạo màu xanh thẳm quan thuẫn. Thất tinh long nguyên kiếm đâm vào phía trên, quang thuẫn sụp đổ tiêu tán, nhưng cũng thành công ngăn cản mũi kiếm tiếp tục đi tới. Hoàng Lao Cửu tính cả xe ngựa cao cao ngẩng, đang mạo hiểm ở trong ổn định thân hình, con lửa gáy kêu thay đổi phương hướng đột nhiên gia tốc, bay thẳng chạy trở lại hộ thành đại trận bên trong. Long Khánh Hoàng Đế không do dự tái khởi một kiếm vung ra, nhưng cũng chỉ là tại Huyền Giáp Tốn Phong đại trận mặt ngoài kích thích trận trận như nước gợn gợn sóng, cũng không có đem nó công phá. Hắn không dám thời gian ngắn tiêu hao đại lượng pháp lực đi cường công trận pháp, như thế chỉ làm cho đối thủ thời cơ lợi dụng, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Tại hắn quay người về sau, triều đình đại quân cũng bây giờ thu binh. Là bệ hạ, là bệ hạ. Ngay trong đại quân, có tướng lĩnh nhận ra trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lão đạo, đúng là bọn họ đại thịnh triều đình hoàng đế bệ hạ. Long Khánh hai ngày trước liền tới đến tiền tuyến, một mực không hề lộ diện, chính là muốn đợi đợi áo bào trắng ra khỏi thành, tốt nhất có thể một kích mất mạng. Bởi vậy cho tới giờ khắc này, chương 250, Long Nguyên 2, chương 250, Long Nguyên 2, các tướng sĩ mới biết rõ hoàng đế xuất quan. Bọn hắn nhớ lại vừa rồi giống như tiên nhân hạ phàm, lại như chân long giáng lâm chẳng cảnh, liền liền kia trong truyền thuyết chiến vô bất thắng áo bào trắng Trần Tam Thạch, cũng bị một kiếm chém xuống, chật vật mà chạy. Đám người không có chỗ nào mà không phải là sùng kính như thần linh. Chỉ một thoáng, trăm vạn đại quân giống như là gió thổi cây lúa sóng quỷ giảm xuống đất, cùng kêu lên hô to. Đại thịnh vạn thọ đế quân, hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm chấn thiên động địa. Côn Dương thành tường. Đại soái, Triệu Khang bọn người vội vàng tiến lên. Sắc mặt trắng bệnh Trần Tam Thạch giơ tay lên, ra hiệu chính mình cũng ngại, thẳng đến đi vào thành lâu nội quan tốt môn mới hẹ ra một ngụm tiên huyết. Chủ soái thụ thương, sẽ đối với sĩ khí tạo thành to lớn hao tổn, cho nên liền xem như bị thương nặng hơn nữa cũng không thể để các huynh đệ phía dưới nhìn ra. Đơn giản điều tức, vì chính mình băng bó vết thương, lại ăn mấy quả liệu thương đan dược về sau, Trần Tam Thạch mới một lần nữa trở lại trên tường thành. Sư đệ, Trình Bị bọn người mắt lộ ra lo lắng. Bị thương ngoài ra, không quan trọng. Trần Tam Thạch phong khinh vân đạm nói. Trần đạo hữu, Hoàng Lao Cửu từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, tiểu lão nhi nơi này có chút chữa thương đan dược, hy vọng không muốn ghét bỏ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Trần Tam Thạch không có ý định đi ăn, nhưng vẫn là tiếp nhận đan dược, ôn quyền nói tạ. Trong lòng của hắn hoang mang càng nặng. Dựa theo lúc trước hắn phán đoán, Hoàng Lao Cửu chân thực cảnh giới rất có thể vượt qua luyện khí kỳ. Thế nhưng là vừa rồi chỉ là tế gia nhị giai phụ lục, tự thân cũng không có xuất thủ. Hắn đang chờ cái gì? Long Khánh vừa chết, quân địch tự tan. Vẫn là nói Trần Tam Thạch suy đoán có sai, người này hoàn toàn chính xác xác thực chính là luyện khí tu sĩ, quan khí thuật sở dĩ không cách nào nhìn thấu, vẹn vẹn bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù. Bất luận như thế nào, đều chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Trước tiên đế xuất quan, bên trong thành sĩ khí vốn là xa suốt tướng lĩnh trở nên càng thêm sợ hãi bất an. Thành tiên, tiên đế có phải thật vậy hay không thành tiên? Rất nhiều người cũng không hiểu rõ các tu sĩ cảnh giới phân chia, chỉ cảm thấy Long Khánh Hoàng Đế cầm trong tay Long Nguyên kiếm khí chẳng so như đạo tổ lại như kiếm tiên. Cho dù Ngụy Huyền giải thích thế nào đi nữa, chúc cơ thọ nguyên 200, cũng không tính chân chính tiên nhân, cũng chung quy là khó mà bình phục quân tâm. Ước chừng bẹn bẹn đi qua tầm nửa ngày sau, triều đình lại lần nữa thăm dò tính công thành. Tại không cách nào chống cự chúc cơ tu sĩ tình huống dưới, Hoàng Lao Cửu đành phải trực tiếp mở ra 10 thành uy năng Huyền Giáp Tốn Phong đại trận. Quân địch bắt đầu ngày đêm không ngừng mà lợi dụng lục đinh lục giáp đại trận đối hộ thành trận pháp tiến hành tiêu hao. Linh thạch, tiểu lão nhi linh thạch a. Hoàng Lao Cửu không ngừng kêu rên. Ngoài thành trăm vạn đại quân, trung quân đại trướng, chúng thần tham kiến bệ hạ. Tân Vương cùng rất nhiều tướng lĩnh nhao nhao ôm quyền không người hành lễ. Các ngươi tu sĩ còn không hành lễ? Hoàng Hồng chỉ vào Thăng Vân Tông tu sĩ Viên Tư Miểu, nghiêm nghị quát lớn. Đây là ý gì? Viên Tư Miểu cao mày nói, chúng ta tu sĩ cũng không phải các ngươi thịnh triều con dân, đi giang hồ chi lễ chẳng lẽ còn không đủ? Lớn mật. Hoàng Hồng bén nhọn thanh âm đột nhiên cất cao, đây là vương triều đế vương, há lại phàm tục quân chủ có thể so sánh? Coi như tu sĩ, tại Đông Thắng Thần Châu nhìn thấy vạn thọ đế quân, cũng nên đi thần tử chi lễ. Bằng không mà nói, liền muốn dựa theo ta đại thịnh triều lễ pháp trừng trị. Ngươi nói cái gì? Viên Tư Miểu cảm thấy giận dữ, đang muốn phát tác, nhưng lại nhìn thấy quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần Tào Giai, lúc này cười lạnh. Đây là trở mặt, trước cung sau đó theo. Trước đây không lâu, họ Tào còn tại đau khổ khẩn cầu Thăng Vân Tông tới hợp tác, đổi lấy trúc cơ đàn các loại tư nguyên. Bây giờ trúc cơ thành công, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Hết lần này tới lần khác, vẫn thật là không làm gì được hắn. Đối phương có thể chống cự thiên địa phong ấn thượng cổ chi bảo, là này phương Đông thiên địa duy nhất trúc cơ tu sĩ. Lại nói khó nghe chút, liền xem như thật bởi vì không hành lễ đem hắn chém giết nơi đây, chỉ cần Long Khánh Hoàng Đế không lì khai phong ấn bên trong, dù là Thăng Vân Tông lão tổ tới cũng không có biện pháp. Mà lại, Thăng Vân Tông nếu như còn muốn mang sơn tổ mạch, liền trở mặt đều làm không được, thậm chí làm không tốt về sau còn phải xem sắc mặt của người nọ. Công thủ chi thế gì? Người này cũng là xem như chịu đủ. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ về sau, Viên Tư Miểu không có dáng chống đỡ mặt mũi, cuối cùng vẫn là dẫn đồng môn sư huynh đệ, hướng phía hoàng đế phương hướng cung cung kính kính đi không người lễ. Thăng Vân Tông Viên Tư Miểu, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Miễn lễ. Thẳng đến lúc này, Long Khánh Hoàng Đế mới chậm rãi mở ra hai mắt, trầm giọng mở miệng nói, Côn Dương thành tình huống như thế nào? Hồi phụ hoàng. Tân Vương chắp tay nói, một phái người công thành, bọn hắn liền mở ra hộ thành đại trận, bất quá ta lục đệ tính cả đại bộ phận quy nguyên môn tu sĩ đều đã rút lui, chỉ cần chậm rãi tiêu hao xuống dưới, đại trận sụp đổ ngày chính là bọn hắn toàn quân bị diệt thời điểm. Lăng Khuê đạo hữu. Long Khánh Hoàng Đế có chút ghé mắt, chấm tự mình tọa trấn nơi đây, người lĩnh mấy tên Thăng Vân Tông đệ tử tiến đến chu sát quy nguyên môn tặc tử. Lúc trước Tào Hoán bọn người có thể thuận lợi rút đi, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là cần phải có chân lực trung kỳ tọa trấn đại quân. Nhưng bây giờ Long Khánh xuất quan, tình huống liền có khác biệt lớn. Tuân lệnh. Lăng Khuê không nói nhảm, ngậm cỏ đuôi chó liền ly khai đại trướng, dẫn 7-8 tên tu sĩ tiến về truy kích Tào Hoán cùng Tân Triều Văn Võ Bá Quan. Cùng lúc đó, Thang Vân Tông còn thừa tu sĩ thì là phối hợp Đan Lương Thành Lục Đinh Lục Giáp đại trận, ngày tiếp nối đêm đối hộ thành đại trận triển khai điên cuồng công kích. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Hoàng Lao Cửu khuyên người khác chớ hoảng sợ, nhưng mình lại bốn phía tán loạn, lần này từ tông môn mang ra linh thạch sát thực tiêu hao sạch. Nhưng là tiểu lão nhi những năm này, mình còn có một chút tích xúc, còn có thể trên đỉnh một hồi. Ai nha. Nhìn xem không ngừng lay động bình chướng, Ngụy Huyền tức giận đem khoát lưới đao cắm vào mặt đất, hiện tại đối phương có một tên trúc cơ tu sĩ không nói, bên ta tu sĩ số lượng càng là ít đến thương cảm. Những người này chẳng lẽ liền thật đem ích lợi của mình đem so với cái gì đều có trọng yếu không? Nếu là mọi người cùng tiến lùi tổng sinh tử, có lẽ còn có tuyệt cảnh phản kích cơ hội. Liên liên hắn cái này người xứ khác đều nhìn ra. Chính thống hoàng đế đám người rút lui, áo bào trắng cùng Vân Đỉnh cung quan hệ vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là những người kia lại sợ chết, lại muốn bảo tồn thực lực, lo lắng thắng được sau trận chiến này Bắc Lương quân một nhà độc đại. Sinh tử tồn vong trước mắt, vẫn còn tại nội đấu. Ngay tại bên trong thành lòng người bàng hoàng thời điểm, phía sau cửa thành bắc phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Nhanh mở đại trận, thả chúng ta đi vào. Chỉ gặp Quy Nguyên môn tu sĩ tiền kỳ nhân, không biết rõ khi nào ngự kiếm mà đến, bị ngăn tại bình chướng chi ngoại thần sắc cháy bỏng không ngừng kêu gọi. Tiền kỳ nhân, Vương Trực không khách khí chút nào nói ra, các ngươi không phải chạy sao? Trả lại làm gì? Vương tướng quân, nhanh để hoàng lão tiền bối mở ra trận pháp a. Tiền kỳ nhân nói ra, Lăng Khuê dẫn người đối chúng ta tiến hành trạm thủ hành động, lập tức liền muốn đuổi tới. Bọn hắn cũng là mới biết rõ Long Khánh hoàng đế trúc cơ thành công. Loại này thời điểm nếu là không trốn ở hộ thành đại trận bên trong, trên cơ bản chẳng khác nào một con đường chết. Chờ chút. Vương Trực cảnh giác nói, ngươi sẽ không phải làm phản rồi a? Muốn lừa gạt chúng ta đóng lại trận pháp. Vương Trực, ngươi cớ gì ngậm máu phun người? Tiên ký nhân giận tím mặt nói, ta chính là Quy Nguyên môn trưởng giáo chân nhân dưới trướng chân truyền đệ tử. Ai phản bội sư môn ta cũng không thể phản bội. Đang khi nói chuyện, phía sau xuất hiện từng chiếc phi chu. Nhìn kỹ liền sẽ nhìn thấy, là Quy Nguyên môn các tu sĩ bỏ qua binh mã, chỉ mang theo lấy chính thống hoàng đế Tào Hoán cùng bộ phận quan lớn chật vật trốn về đến. Tốt. Vương Trực chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, để các ngươi lúc trước chỉ lo đảm bệnh, bây giờ đang ở bên ngoài chờ chết đi. Sư Minh, thả bọn họ vào đi. Trần Tam Thạch mở miệng nói. Một thì, bên trong thành hiện tại đang cần dùng người. Thứ hai, cũng là chủ yếu nhất một điểm, không nên quên Hoàng Lão Cửu là Quy Nguyên môn người, hiện tại toàn ỷ vào vị này nhị giai trận pháp sư, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc đồng môn của mình ở bên ngoài mặc kệ. Quả nhiên lời vừa mới dứt, hộ thành đại trận liền ngắn ngủi co vào. Tiên ký nhân, thôi tử thần bọn người lập tức mang theo chính thống hoàng đế Tào Hoán cùng quan lớn vọt lên như cá, sau đó trận pháp mới lần nữa mở ra 10 thành uy năng. Giờ phút này phía trước tường thành đang giao chiến, suýt nữa liền bỏ vào đến đại lượng tu sĩ. Cái này có thể như thế nào cho phải a? Chính thống hoàng đế Tào Hoán gấp đến độ xoay quanh, cha, phụ hoàng hắn làm sao lại nhanh như vậy liền xuất quan? Phải biết, hắn trước đây đăng cơ là đánh lấy Long Khánh phi thằng, chuẩn bị kế thừa cờ hiệu. Bây giờ Long Khánh xuất quan, chẳng phải là hung hăng đánh mặt mình? Cái gì Long Khánh? Thượng quan Hải Sương nhắc nhở, vậy hạ, kia rõ ràng là yêu đạo, cùng tiên đế có quan hệ gì? A, đúng đúng đúng. Chính thống hoàng đế bừng tỉnh hiểu ra nói, cũng không biết rõ từ đâu tới yêu đạo, cũng dám giả mạo phụ hoàng, ngỗ nghịch tiên đế. Tin tức truyền bá cần thời gian, chỉ cần tại truyền ra trước đó thắng được một trận, liền sẽ không có bao nhiêu ít người biết rõ. Có thể, đây chính là vấn đề. Dưới mắt đừng nói là thắng, Long Khánh trúc cơ, bọn hắn ai là đối thủ? Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là muốn toàn bộ chết tại Côn Dương thành bên trong. Nhanh, mau đưa hoàng tiên sư mời đến. Hoàng Lao tiền bối thôi tử thần tự mình tìm tới cao tuổi tu sĩ, vội vàng hỏi, việc đã đến nước này, thượng tông chẳng lẽ còn không chuẩn bị phái ra đòn sát thủ sao? Đúng vậy a tiền bối. Tiền ký nhân đi theo nói ra, không thể kéo dài nữa. Trước đây sư phụ hắn cũng chính là Quy Nguyên môn trưởng giáo chân nhân chính miệng nói qua, tông môn đạt được che đậy thiên cơ bảo vật, muốn phái tới một vị có thể chấn áp Đông Thắng Thần Châu tiền bối, nhất cử đóng đô Giang Sơn, cầm tới Mang Sơn tổ mạch. Bọn hắn muốn cho rằng Hoàng Lão Cựu là được, nhưng khi hắn lộ diện, cũng không phải là Quy Nguyên chín phong bất luận cái gì nhất phong trưởng lão về sau, đã cảm thấy người này chỉ sợ thật chỉ là cái luyện khí viên mãn nhị giai trận pháp sư, đơn giản là bối phận khả năng cao một chút. Bằng không mà nói Long Khánh hiện thân, làm sao còn không xuất thủ? Mà lại Hoàng Lão Cựu ngay từ đầu liền trận pháp đều 10 phần lạnh nhạt, tiệm lộ ra ngoài thực lực làm cho người đáng lo, càng thêm làm cho người cảm thấy hắn cũng không phải là át chủ bài, chỉ là phái tới dò đường trận pháp sư. Cũng nguyên nhân chính là đây, lúc trước Tào Hoán mới có thể dẫn người rút lui, hiện tại đứng trước tuyệt cảnh, thôi tử thân bọn người mới nhịn không được phát ra chất vấn. Chương 251, Truyền Quốc Ngọc Tỷ 1. Chương 251, Truyền Quốc Ngọc Tỷ 1. Nếu như tông môn lúc đầu dự định phái ra đòn sát thủ không phải Hoàng Lão Cửu, như vậy cũng thời điểm nên đem chân chính tiền bối mời ra được. Đối mặt đám người cháy bỏng hỏi thăm, Hoàng Lão Cửu chỉ là lộ ra đen như mực hư vô giáng cửa. Chờ một chút, chờ một chút, chúng ta không phải còn có Trần Đạo Hưu đó sao? Tiền bối nói là Trần Tam Thạch. Thôi tử thần sắc mặt nghiêm trọng, ngài cũng nhìn thấy, hắn căn bản cũng không phải là Long Khánh đối thủ, chớ đừng nói chi là bên ngoài còn có trăm vạn binh mã tạo thành lục đinh lục giáp đại trận, coi như đem những này toàn dứt bỏ, cũng còn có Long Nguyên kiếm không cách nào xử lý. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có mời thượng tông xuất thủ, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thôi Đạo Hưu. Hoàng Lao Cửu dẫn theo pha tạp hồ lô rượu, có chút lúng túng nói ra, gần nhất tông môn tại Thiên Nam phát hiện một chút dị tượng, nói không chừng sẽ có rất lớn thu hoạch, nhưng là Vân Đỉnh cung bên kia cũng tại lẫn vào, cần bố trí rất nhiều nhân thủ, dẫn đến nhân thủ khan hiếm, cho nên sẽ không có người trở lại. Tiên ký nhân đột đáp, sau đó càng thêm vội vàng nói ra, Mang Sơn tổ mạch không nên mới là chuyện trọng yếu nhất sao? Ai nha, đừng có gấp. Hoàng Lao Cửu trấn an nói, tiểu Lao Nhi vẫn là câu nói kia, chờ một chút nhìn. Thôi Tử Thần cùng Tiền Kỳ Nhân lẫn nhau, biểu hiện trên mặt đều thất vọng. Hoàng Lao Cửu đã nói như vậy, hiển nhiên hỏi lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Có thể chẳng lẽ tiếp xuống? Thật liền muốn dạng này chờ chết sao? Một bên khác, Trần Tam Thạch một lần nữa chỉnh đốn lấy binh mã. May mắn lúc trước tại Hoàng Lao Cửu ngăn cản dưới, chính thống dưới trướng binh mã rút khỏi đi số lượng còn không tính quá nhiều, bên trong thành còn có 12 vạn binh lực. Lại thêm vòng trở lại quy nguyên môn tu sĩ, nếu là dựa vào huyền giáp tốn phong đại trận, còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Mà lại hắn nhận được tin tức, Lăng gia lão tổ Lăng Khuê đang đuổi giết Tấn Vương Tào Hoán sau khi thất bại, cũng không có lựa chọn trở lại phi thủy, mà là như cũ dẫn tu sĩ tại Tùng Châu khắp nơi thám thức tìm kiếm lấy cái gì. Bọn hắn đang tìm ra quyến của mình. Lúc ấy đem Lan tỷ bọn hắn an trí tại Tùng Châu, mặc dù làm qua rất nhiều hiểm hộ, nhưng các tu sĩ nếu thật là quyết tâm tìm, cuối cùng vẫn là có thể phát hiện dấu vết để lại, đơn giản là hao phí thời gian bao nhiêu. Gia quyến vận mệnh đã sớm cùng Trần Tam Thạch thật sâu khóa lại, không có khả năng cắt chém sạch sẽ. Một trận thắng liền thôi, nếu là bại, liền xem như vợ con gia quyến trốn đến Thiên Nhai Hải giáp đi, cuối cùng cũng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Âm âm Trần Tam Thạch suy nghĩ ở giữa, ngoài thành đối với hộ thành đại trận mãnh liệt tiến công im bặt mà dừng. Dẫn tới đám người nhao nhao leo lên tường thành xem xét tình huống, chỉ gặp triều đình công thành binh mã hướng phía hai bên tách rời, tựa như màu đen nước biển bị người từ giữa đó bổ ra một đầu đạo lộ. Một tên mãng bảo thái giám nâng mâm gỗ, dọc theo đầu này đạo lộ hướng phía trước đi nhanh, đi thẳng tới tường thành phía dưới mới dừng lại bước chân. Thần Vương điện hạ, ti lễ giám trưởng ấn thái giám Hoàng Hồng mở miệng, thanh âm cao vút lượn vòng, bệ hạ nhân hậu, nhớ tới tình phụ tử, cũng định đặc xá ngươi tử tội. Cho nên điện hạ vẫn là mau mau ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng, kết thúc trận này hoang đường náo kịch đi. Nếu thật là nháo đến đạp phá thành tường tình trạng, đao kiếm không có mắt, nhưng liền không có người có thể bảo chứng điện hạ an nguy. Hoa quan, chính thống hoàng đế cũng không lộ diện, hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Sương đứng tại trên tường thành, chỉ vào đối phương cái mũi thoá mà nói, cái này Giang Sơn chỉ có một cái bệ hạ, đó chính là chính thống hoàng đế. Đừng muốn lại ở chỗ này tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng ta thể sống chết không hàng. Chuyện cho tới bây giờ, sợ nhất chiến bại chính là bọn hắn những này đầu tư phản quân thế gia tông môn, ai cũng khả năng có đường sống, duy chỉ có bọn hắn không có khả năng có. Các ngươi loạn thần tặc tử, thật cho là trốn ở hộ thành đại trận ở trong liền có thể an toàn sao? Hoàng Hồng biểu lộ cũng không giữ tợn, nhưng thanh âm lại vô cùng tăng cốc, ngàn năm đến nay, ta đại thịnh triều sở dĩ bị cái khác chư quốc coi là trung nguyên chính thống, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì cương vực ở vào thần châu trung ương, càng là bởi vì nhân gian đế vương biểu tượng chuyển quốc ngọc tỷ tại ta đại thịnh triều trong tay. Hôm nay liền để các ngươi loạn thần tặc tử kiến thức một chút cái gì là chân chính thiên hạ chính thống. Hắn nói đột nhiên xốc lên trên khay màu da cam gấm lụa, lộ ra phương viên bốn tấc, trên tay cầm ngũ long trấn quốc ngọc tỷ, chỉ một thoáng kim quang đại phóng, hóa thành màu vàng kim lưu tinh phóng lên tận trời, đi thẳng tới lục đinh lục giáp đại trận trên cùng mới treo định mà ngừng. Thần uy kim quang trận trận như đảo khuấy động phía dưới, chấn tâm hồn người, huy hoàng chí cao, không thể nhìn thẳng. Ngọc tỷ đỉnh năm đầu chân long phun ra huyền quang, trận trận thần uy kim quang hướng phía màu xanh trúc huyền giáp tốn phong đại trận khuynh tiết mà xuống, giống như một trận màu vàng kim mưa to, mỗi một đạo mưa tên rơi xuống đều sẽ khiến cho hộ thành đại trận kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường thành rất nhiều trận tốt thậm chí khó mà đứng vững gót chân, hoặc viện tường thành hoặc dùng binh khí làm ngặt, mới miễn cưỡng không có ngã xuống đất. Ngọc tỷ trấn áp thiên địa, các ngươi mai rùa cũng trèo chống không được bao lâu. Hoàng Hồng cuối cùng làm ra tận tình trạng thái, lời khuyên nói, lại cho các ngươi cuối cùng một ngày cân nhắc thời gian. Sau một ngày, nếu như còn không chịu ra khỏi thành đầu hàng, kia chúng ta cũng chỉ phải phong kín Côn Dương thành, đến thời điểm một cái cũng đừng hòng đi. Truyền quốc ngọc tỷ, lại xưng trấn quốc ngọc tỷ, chính là vật này, có thể giúp Long Khánh chống cự thiên địa phong ấn. Tiên ký nhân thậm chí có thoát ra đi đoạt bảo xúc động, nhưng đối phương cố ý đem ngọc tỷ cùng thành trì bảo trì rất xa cự ly, mà lại như thế trí bảo nhất định cùng chủ nhân liên hệ cực sâu, vọng động tâm tư không khác nào tự tìm đường chết. Tiểu Lao Nhi chuyến này xem như tăng kiến thức. Hoàng Lao Cửu chật chật không thôi, linh khí khô kiệt chi địa, lại là trí bảo nhiều lần ra. Ầm ầm. Hoàng tiên bối, đại trận phá. Cách đó không xa truyền đến tu sĩ hoảng sợ tiếng la. Chỉ gặp hộ thành đại trận phía đông nam bị, tại truyền quốc ngọc tỷ uy áp hạ xuất hiện một đầu đáng sợ khe hở. Hắc. Thấy thế, Hoàng Lao Cửu mạnh mẽ dậm chân liền tới đến vết rách chỗ, cầm lấy bên hông hồ lô rượu, bắt đầu thi pháp tu bổ. Hoàng tiên bối, đại trận bị hao tổn. Mới bận rộn xong bên này, một bên khác liền lại xuất hiện lỗ thủng. Hắn liền cưỡi xe lửa tại giữa không trung vừa đi vừa về xê dịch, khắp nơi may may và bá, thẳng đến cuối cùng nhẫn tâm móc ra hai khối trung phẩm linh thạch làm đại trận bổ sung năng lượng, mới cuối cùng là ổn định cục diện. Nhưng ở truyền quốc ngọc tỷ hành kích dưới, linh khí cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tiêu hao. Nghiệp chướng a. Hoàng Lao Cửu tâm tính toàn thân đều đang đánh run rẩy. Hắn run run rẩy rẩy đi vào áo bào trắng bên người, mở miệng dò hỏi, Trần đạo hữu chưa khỏi vết thương về sau, có phải hay không liền có thể mau chóng đột phá đến chân lực trung kỳ? Trần Tam Thạch ngậm thừa nhận. Vậy còn chờ gì? Tiểu Lao Nhi đến giúp ngươi chữa thương. Hoàng Lao Cửu hồ lô rượu bên trong lần nữa phiêu đãng ra lấm ta lấm tấm màu xanh biết quang huy, tựa như là giữa hè lửa kim cô. Trần Tam Thạch có thể cảm giác được, đây là một loại nào đó cực phẩm một thuộc tính linh lực, vô cùng nhu hòa, đối an dưỡng thương thế tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn không dám nhận thụ, cũng không có khả năng mặc cho người xa lạ pháp lực xâm nhập kinh mạch ở trong. Các tu sĩ thủ đoạn quỷ quyệt, ai cũng không biết rõ có thể hay không lưu lại thai hoàng ẩm. Lọt vào cự tuyệt hoàng lão cửu có vẻ hơi co gắp, lộ ra người vật vô hại xấu hổ cười khổ, là tiểu lao nhi đường đột. Không phải vẫn là ăn chút đan dược. Lần này đưa cho ngươi đan dược, chính là bình thường nhất giai liệu thương đan dược. Trần Tam Thạch tiếp nhận chưa mở ra bình sứ, hắn làm nhất giai luyện đan sư, cơ sở nhất đan dược vẫn là phân biệt được đi ra, cảm ơn hoàng lão tiền bối. Tại cái này về sau, hoàng lão cửu lại cơ hồ xuất ra chính mình có khả năng xuất ra hết thảy đồ vật hỗ trợ. Đối với những này, Trần Tam Thạch có thể xác nhận vô hại liền chiếu đơn nhận lấy, không cách nào phân biệt liền tạm thời lưu lại. Người này rất gấp, nội vã thương thế hắn khỏi hẳn, đột phá chân lực trung kỳ về sau đi đối phó Tào Giai. Đương nhiên, mọi người hiện tại cũng là người trên một cái thuyền, một vinh trăm vinh, có nhục cùng nhục, giúp đỡ cho nhau cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trần đạo hữu, nếu ngươi đột phá đến chân lực trung kỳ, nên ứng đối ra sao Long Nguyên kiếm? Lại thế nào đánh vỡ trăm vạn chi chúng tạo thành lục đinh lục giáp đại trận? Hoàng Lao Cửu ngừng tạm, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, tiểu lão nhi trên người linh thạch quả thực không nhiều lắm. Trần Tam Thạch không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Nhưng cái này xem xét, hắn lại là trong lòng trầm xuống. Truyền quốc ngọc tỷ, che đậy thiên cơ, che giấu thiên tượng. Nói một cách khác, Trần Tam Thạch lúc trước hao hết công phu, lưu tại Tần Vương bọn người trên thân huyền khí, lọt vào truyền quốc ngọc tỷ áp chế, sẽ không lại đưa đến tác dụng. Ý vị này, quyết thắng vô vọng. Chỉ một thoáng, hắn phảng phất nhìn thấy một tòa núi cao trong đầu sụp đổ. Đó là bọn họ, binh bại như núi đổ. Bất luận trong lòng như thế nào, Trần Tam Thạch thần sắc ý nguyên bình tĩnh, mở miệng kêu, Hứa Văn Tài, địa đồ. Mấy hơi thở về sau, Phi Thủy lưu vực, bao hàm vũ châu, Tùng Châu ở bên trong địa đồ liền ở trước mắt bày ra ra. Đại nhân đây là, Hứa Văn Tài ý thức được có tình huống, nhưng cũng không dám lắm miệng, liên quan đến tiên huyền chi sự tình, hắn đúng là không cách nào nhúng tay. Trần Tam Thạch xem lấy địa đồ, trong đầu tiến hành trăm ngàn lần thôi diễn, thẳng đến cuối cùng tại mảnh này trung nguyên trên chiến trường tìm tới sinh cơ duy nhất. Bát Công Sơn, trăm vạn đại quân, muốn chính diện cứng đối cứng mà đem tiêu diệt gần như không có khả năng. Chương 251, truyền quốc ngọc tỷ 2, chương 251, truyền quốc ngọc tỷ 2, cho nên muốn đánh thắng một trận, cũng chỉ muốn đem hắn đánh tan mà không phải tiêu diệt. Muốn đánh tan, liền cần dựa vào đại thế cùng thiên thư trận pháp. Hết lần này tới lần khác bây giờ, truyền quốc ngọc tỷ trấn áp nguyên khí, liền xem như Trần Tam Thạch lại mạo hiểm giết ra ngoài lưu lại nguyên khí, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Muốn ứng đối đồng dạng chí bảo, tự nhiên cũng chỉ có sử dụng mặt khác đồng dạng chí bảo. Huyền Châu bản thân, quyết thắng ngày đó, Trần Tam Thạch nhất định phải tự mình cầm Huyền Châu, dẫn giết vào quân địch trong trận, mới có thể khiến cho cơ hội chính diện có từng đạo thiên môn, tự nhiên là không có khả năng lao ra. Như vậy thì chỉ có tại giữ lại Côn Dương thành tình huống dưới, hắn rút khỏi Phi Thủy, từ đông bộ đường vòng đến Bát Công Sơn khu vực, đánh xuyên qua Vịnh Gia phủ vượt qua Phi Thủy nhánh sông Lạc Khe, mới có thể đạt tới mục đích. Tổng kết tới nói, hắn không thể lưu lại nữa thủ thành, mà là muốn bỏ thành liên chiến 3000 dặm. Hứa Văn Tài, Trần Tam Thạch ánh mắt từ địa đồ trên dịch chuyển khỏi, chờ đến quân địch một vòng này công thành tạm dừng về sau, đem bên trong thành tất cả tướng lĩnh, tu sĩ cùng quan viên triệu tập đến hoàng đế chỗ phủ nha bên trong, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Một vòng này thế công tiếp tục đến đại khái canh ba sáng, quân địch mới dần dần rút đi. Phủ nha trong tính đường, chính thống hoàng đế Tào Hoán ngồi tại chủ vị phía trên, văn võ bá quan thậm chí quy nguyên môn tu sĩ đều tề tụ ở đây. Trần Hiên đệ, Tiêu Tụy không chịu nổi Tào Hoán có chút mong đợi mở miệng nói, ngươi đem mọi người triệu tập ở đây, không phải là có cái gì phá địch kế sách muốn tuyên bố? Đúng vậy. Trần Tam Thạch âm vang nói, trăm vạn đại quân, tại thần trong mắt, so như gà đất chó sành, dễ dàng sụp đổ. Giờ này khắc này, bất luận phần thắng bao nhiêu, hắn đều phải biểu hiện ra lòng tin 10 phần bộ dáng, đem đổi lấy đám người tin phục cùng phối hợp. Quả thật như thế. Tào Hoán mặt lộ vẻ vui mừng, hiền đệ nhanh chóng nói tới. Trần Tam Thạch đơn giản nói ra lợi hại quan hệ, cuối cùng nói ra, chư vị đạo hữu, đồng liêu, chỉ cần trong thành lặng chờ mấy ngày, đợi cho ta lãnh binh giết trở lại ngày, chính là quân địch tan tác thời điểm. Thoại âm rơi xuống, phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta nghe hiểu. Thượng quan Hải Sương đứng ra nói ra, Trần đại nhân đây là chuẩn bị đem tất cả chúng ta đều lưu tại trong thành, một mình bỏ thành rút đi. Không phải rút đi. Trần Tam Thạch đón đám người hoài nghi ánh mắt, trầm giọng nói, là viện binh. Viện binh? Chuyển nơi nào cứu binh? Chuyển Vân Đỉnh cung cứu binh. Vân Đỉnh cung? Quân thân nghị luận ở Mỹ trước đây không lâu, Đan Lương Thành mượn nhờ cái tầm quan hệ này đến châm ngòi ly gián. Nhưng giờ phút này, nhưng lại vừa lúc để mọi người tin tưởng, áo bào trắng có năng lực như thế chuyển đến Vân Đỉnh cung cứu binh. Trần đại nhân, Thượng quan Hải Sương thử dò xét nói, ngươi rời đi về sau sẽ không trở lại a? Tuyệt không loại này khả năng. Hứa Văn Tài đi tới, chắc chắn nói ra, chúng ta Bắc Lương bản bộ binh mã cũng ở chỗ này, đại soái làm sao có thể vứt bỏ chúng ta tại không để ý? Phá địch cơ hội đang ở trước mắt. Bệ hạ, chư vị, có thể tuyệt đối không nên làm hỏng chiến cơ a. Quan to quan nhỏ mồm năm miệng mười nghị luận. Cuối cùng Tào Hoán lấy thân thể khó chịu cần hơi nghỉ ngơi là lấy cớ ly khai phòng, dẫn mấy tên tâm phúc đại thần xuống dưới thương nghị. Chư vị ái khanh, như thế nào đối đãi? Bệ hạ, Trần Tam Thạch đi một mình về sau, tuyệt đối không có khả năng trở lại. Chúng ta đều tin tưởng hắn có thể chuyển đến viện binh, nhưng là viện binh có thể hay không cứu chúng ta, sẽ rất khó nói. Đúng vậy a. Theo ta thấy, đây là Trần Tam Thạch hồ ly cái đuôi lộ ra. Hắn đây là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi kế sách a. Trần Tam Thạch chuẩn bị mượn tiên đế chi thủ diệt trừ chúng ta, sau đó hắn lại dẫn Vân Đỉnh cung người kiếm tiện nghi. hắn bản bộ binh mã còn tại bên trong thành, không thể nào. Có cái gì sẽ không? Chỉ là một nửa mà thôi. Còn có một nửa Bắc Lương quân phân bố tại các châu đây. Một tướng công thành vạn quốc khô, hắn làm ra được. Thiền tiên sư, chính thống hoàng đế Tào Hoán hỏi, ngươi định như thế nào? Thực không dám dâu dếm. Tiên ký nhân mở miệng nói, tại Thiên Thủy Châu, Vân Đỉnh cung cùng chúng ta Quy Nguyên môn thường hay bất hòa, trăm ngàn năm qua to to nhỏ nhỏ mà sát tranh chấp cũng không phải số ít. Lúc trước nghe hoàng lão tiền bối nói, gần nhất ta tông lại tại cùng Vân Đỉnh cung tranh đoạt tài nguyên, bọn hắn là khả năng không lớn đến giúp đỡ chúng ta. Vậy hạ, tuyệt đối không nên chúng Trần Tam Thạch gian kế. Hiện tại chỉ có hắn lưu tại bên trong thành cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, mới có thể nói rõ cùng chúng ta là một lòng. Ừm. Chính thống hoàng đế Tào Hoán khẽ bước cằm, chư vị ái khanh nói rất có lý. Làm ra định đoạt về sau, bọn hắn liền một lần nữa trở lại trong tính đường. Tào Hoán ung dung mở miệng nói, hiền đệ, chấm tuyệt không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là ngươi vừa đi, bên trong thành có lại không đại tướng có thể dùng. Nếu là tiên đế, Lang Khuê liên thủ công tới, chúng ta chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Vậy hạ lời ấy sai rồi. Trần Tam Thạch nói ra, Côn Dương có nhị giai đại trận, coi như chỉ còn lại Hoàng Lao tiền bối một người, cũng có thể ngăn cản một chút thời gian. Cái này, Tào Hoán trầm ngâm một lát, chấm vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm, không bằng dạng này, ngươi liền lưu tại Côn Dương thành bên trong, trực tiếp để Vân Đỉnh cung cùng Khánh Quốc phát binh đến giúp như thế nào? Đúng vậy a. Trần đại nhân tại sao phải ly khai, khó đạo Vân Đỉnh cung người không biết đường. Bệ hạ, Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, can hệ trọng đại, một ngày đều không thể bị dở dang, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Nghĩ lại, xác thực nên nghĩ lại. Tào Hoán gật đầu nói, dạng này, như chấm suy nghĩ hai ngày, lại làm trả lời chắc chắn. Bệ hạ, Trần Tam Thạch lời khuyên nói, ngày mai về sau, Trường An liền muốn lấy đại trận phong kín quân Dương, đến thời điểm lại nghĩ ra ngoài liền phiền toái. Vậy liền không đi. Tào Hoán bỗng nhiên đứng dậy, mặt ngoài khách khí, kỳ thực qua loa nói, chấm ngay ở chỗ này, cùng hiền đệ đồng sinh cộng tử. Trần Tam Thạch xoang mũi thật sâu đặt vào một cỗ không khí lạnh như băng, duy trì thần sắc như thường, đáy mắt dư quang bên trong, phi bảo đám quan chức xì xào bàn tán, uy nguyên môn tu sĩ mặt lộ vẻ cảnh giác, trong không khí tràn ngập hoài nghi cùng đề phòng. Ngày bình thường triều đình thượng đảng tranh không ngừng liền thôi, trải qua sinh tử tồn vong thời khắc, còn ở nơi này lục đục với nhau, như thế hành vi cuối cùng khó thành đại sự, thu tử không đủ cùng yêu. Cuối cùng thượng quan Hải Sương càng là nói ra, Côn Dương không thể một ngày không bắt Lương Vương, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có bỏ thành trốn chạy. Nghe là đang tản tường áo bào trắng, nhưng kỳ thật lại là uy hiếp. Nói bóng gió, nếu là ngươi chưa cho phép ly khai, chúng ta liền ly khai bỏ thành đảo tàu. Trần Tam Thạch nhàn nhạt quét mắt người này, không có tiếc lời, quay người sải bước đi ra, rất nhanh liền ly khai phủ nhà, đi vào chỗ hắc ám trực tiếp ngự kiếm lăng không mà đi, bay ra Côn Dương thành phạm vi. Người kia có phải hay không Bắc Lương Vương? Không sai được, chính là đại soái. Đại soái đây là muốn đi cái gì địa phương? Nhanh, nhanh đi báo cáo. Tùng Châu Lộc Cấp thôn. Nơi đây cự ly chiến trường Vũ Châu chỉ có phi thủy cách xa nhau, nhưng bởi vì địa lý vị trí cực kỳ vắng vẻ, ở vào giữa hai ngọn núi, nhưng cũng nguyên nhân chính là này mới có thể khỏi bị chiến loạn chi chiến. Chính vào cày bừa vụ xuân thời tiết, trời mới tờ mờ sáng, nhưng các thôn dân lại sớm đã bắt đầu một ngày lao động, có chịu khó chút đã xuất hiện tại vùng đồng ruộng, cho dù là lười biếng chút cũng đều hừ phát rừng núi ca khúc hướng tự mình ruộng đồng đi đến, chim chóc bốn phía lượn vòng lấy vì đó nhạc định, tại hiện nay như thế loạn thế phía dưới, ngược lại là lộ ra một mảnh tường hòa, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Khanh khách, gâu gâu gâu. Thằng đến mảnh này tường hòa, bị từng đợt gà gáy đánh bỡ. Trong làng tựa hồ có cái gì rừng núi hung thú xâm nhập, những nơi đi qua gà bay chó nhảy, bất luận là người hay là gia cầm đều không được an bình. Bạo động tự ly Trần Tam Thạch càng ngày càng gần, thẳng đến một cái gà trống thất kinh bay ra cửa thôn, mới nhìn đến ở phía sau truy đuổi cũng không phải gì đó hồng thủy manh thú, mà là một cái bất quá mấy tuổi trai trai hài đồng. Ầm. Trần Độ Hà hướng phía trước một cái hổ phát, rốt cục đem một đầu chó vàng lớn té nhào vào thân thể dưới đáy mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng không thể động đậy. Phiếu kim thú ở bên cạnh hắn reo hò, ăn mừng chàng thắng lợi này. Đột nhiên, Trần Độ Hà chỉ cảm thấy có một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống, che khuất giữa thiên địa ánh nắng, hết thảy đều trở nên tối mờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mới nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Cha. Trần Độ Hà hoảng hốt, đặt ở thân thể dưới đáy hoàng cầu rốt cục có thể giải thoát, kêu thảm chạy thủ mạng. Dẫn ta đi gặp mẹ ngươi. Trần Tam Thạch mở miệng nói. Không lâu sau đó, một người nhà tụ tập tại thôn nơi hẻo lánh một chỗ hàng rào bên trong vườn. Tướng quân. Thôn phụ An Mặc Ngưng Hương dẫn đầu nói ra, ngươi tới được vừa vặn, gần nhất Thang Vân Tông tu sĩ liền tại phụ cận một cái thôn lục soát, đoán chừng không bao lâu liền có thể đi tìm đến, nơi này không thể đợi tiếp nữa. Một cái vắng vẻ thôn xóm, đột nhiên vào ở đến như vậy nhiều ngoại nhân, liền xem như lại thế nào yểm hộ, cũng chung quy là giấy không gói được lửa. Chiêu Chiêu đã đóng gói tốt gói đồ, trịnh trọng kỳ sự hỏi, lại muốn đem chúng ta tàng sơn bên trong. Không. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp, không tránh. Trên thực tế, cũng xác thực không trốn được nữa. Lăng Khuê tên kia, hiển nhiên là quyết tâm muốn giết hắn ra quyến là Lăng gia báo thủ. Cho dù là đào sâu ba thước đào cái nói trốn đi, tại tu sĩ trước mặt cũng là không chỗ che thân. Hà Nhi. Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn về phía trưởng tử, trước ngươi nói, ngươi rất có loại. Vương hầu không phân biệt, ta có dũng khí. Trần Độ Hà tái diễn trước đó. Tốt, vậy lần này liền để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng có phải thật vậy hay không có khí phách. Côn Dương thành bên trong. Vậy hạ. Trần Tam Thạch chạy. Phủ nha bên trong. Nhận được tin tức thượng quan Hải Sương đội vàng đi vào phòng bên trong báo cáo. Cái gì? Nghe vậy. Bao quát chính thống hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người là ăn nhiều giật mình. đáng chết. Tiên ký nhân nhắm mắt cả giận nói, người này nhất định là nhìn thấy tình thế không ổn, tìm nơi nương tựa Vân đỉnh cung đi.
Cái gì biệt binh?
Hắn đi lần này, khẳng định là phải chờ đến chúng ta tử quang hao hết mới ra đến hái quả.
Rút lui a bệ hạ.
Rút lui đi, hôm nay hoàng hôn, Trường An liền muốn phong tử thành ao, lại không rút lui liền đến đã không kịp. Trong lúc bối rối, chính thống hoàng đế một bên hạ lệnh rút quân, một bên dẫn văn võ bá quan tự mình leo lên tường thành, liền chuẩn bị tuyên bố triệt để bỏ thành.
Hoàng lao tiền bối.
Thôi tử thần nói ra, mọi người triệt hồi trận pháp, theo chúng ta cùng một chỗ ly khai.
Lập tức tình huống.
Chỉ có dựa vào nhị giai trận pháp sư che chở, bọn hắn mới có thể rút lui đến phì thủy phía bắc những thành trì khác bên trong.
Đương nhiên.
Trong quá trình này tất nhiên sẽ hao tổn đại lượng binh mã.
Điểm này.
Các tướng sĩ tự nhiên quá là rõ ràng, bọn hắn đây là.
Muốn bị từ bỏ.
Lại thêm ngoài thành thỉnh thoảng truyền đến địch tướng hò hét đếm ngược bên trong thành xa vào đến cực độ sợ hãi ở trong. Thậm chí có chút tướng sĩ hoảng hốt chạy bừa, tại trèo lên thành lâu bậc thang trên lẫn nhau để ép giẫm đạp, rất có đánh tới bởi, quân lính tan rã chi dấu vết.
Nhưng cũng liền vào lúc này,
một trận âm thanh vang dội vang vọng Côn Dương.
Các ngươi hơn 10 vạn năm nhi, cả ngày chỉ biết hoảng sợ bất an, không có chút nào đấu trí huyết tính, hẳn là ngay cả ta Trần gia nữ tử cùng đứa bé cũng không bằng.
Một chiếc phi chu xuất hiện tại thành lâu trên không,
một bộ áo bào trắng đón gió mà đứng, sau lưng hắn thì là năm tên nữ tử, một tên thân xuyên hắc kim váy dài, đoan trang ung dung, một tên áo đỏ bản thân, khí khái anh hùng hùng hực, còn lại ba tên cũng là đều có thiên thu.
Năm người mặc dù đều là nữ tử, nhưng đến chiến trường lại không một người mặt lộ vẻ sợ hãi.
Thậm chí,
một tên 4 tuổi hài đồng nhảy xuống phi chu về sau, đã bắt đầu tại trên tường thành chọn lựa binh khí.
Chư vị,
Tôn Ly thanh lãnh thanh âm vang lên, ta Trần gia toàn tộc đều ở đây, thề cùng Côn Dương thành trì cùng tồn vong, cùng sinh tử.
Chương 252, đột phá trung kỳ, 1, chương 252, đột phá trung kỳ, 1, đột nhiên xuất hiện nữ quyến cùng đứa bé, khiến bên trong thành các tướng sĩ vì đó khẽ giật mình.
Trần gia toàn tộc,
những người này là Trần Tam Thạch gia quyến.
Thế nhưng là,
trong thành lúc trước không phải lưu truyền Trần Tam Thạch là Vân Đình Cung, là Khánh Quốc gian tế sao? Làm sao lại đem một nhà bà mẹ và trẻ em đều đưa đến Côn Dương đến?
Chư vị huynh đệ,
Trần Tam Thạch đứng ở trên tường thành, trong đêm tối tiếng như hồng trung đại lữ, việc đã đến nước này, sao là đường lui?
Đơn giản chết hoặc thắng ngươi.
Cho dù bỏ thành mà chạy, có thể còn sống độ hàng người, lại có mấy người?
Sao không lưu lại liều chết đánh cược một lần?
Các huynh đệ chỉ cần thủ vững mấy ngày, Trần Mỗ liền có thể chuyển đến biệt binh, nhất cử đánh tan quân địch.
Hôm nay ta Trần Tam Thạch đem bao quát vợ, tử cùng Trần gia toàn tộc lưu tại bên trong thành để bày tỏ quyết tâm.
Nếu thành phá người vong, chết trước ta Trần gia tộc nhân, lại chết cháu ta thị sư môn đệ tử, đủ cũng không đủ.
Một phen khẳng khái phân trần,
khiến các tướng sĩ đều xấu hổ và phẫn.
Đương nhiên, chỉ là chính thống dưới trướng.
Về phần Bắc Lương quân, dù là Trần Tam Thạch cái gì đều không hiểu thả, vẹn vẹn bằng vào hy vọng của hắn, cũng có thể để các minh đệ tử thủ không lùi, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng ăn ý, đã sớm vượt qua ngàn năm đến nay bất luận cái gì một chi quân đội. Nhưng là chính thống dưới trướng binh mã ngoại lệ,
bọn hắn xuất từ các nơi vệ sở, tông môn, thế gia, thậm chí là tiếp nhận chiêu an quân khởi nghĩa, bản thân tiểu mười phần hỗn tạp, lòng người tự nhiên cũng sẽ không quá cùng.
Nhất là thống soái là tiết chế thiên hạ binh mã Bắc Lương vương, liền càng thêm để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ ngoại nhân.
Một mực lòng người bàng hoàng, chính là loại này nguyên nhân.
Lại thêm chính thống hoàng đế các loại quan lớn một lời không hợp ngay tại tu sĩ dẫn đầu hạ chạy trốn, mặc kệ bọn hắn chết sống, càng làm cho loại tâm tình này như là ôn dịch lan tràn.
Cũng nguyên nhân chính là đây.
Bọn hắn lúc trước mới có thể chỉ lo đảm mệnh, tin vào liên quan tới áo bào trắng là Khánh Quốc người lưu ngôn vị ngữ.
Nhưng giờ phút này,
áo bào trắng đem thê tử toàn bộ lưu tại bên trong thành, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao?
Toàn tộc,
lại thêm toàn bộ sư môn,
đây là cỡ nào quyết tuyệt, cỡ nào kiên định.
Tam quân thống soái còn như vậy,
bọn hắn lại có gì mặt mũi cầu thả nói lui?
Mà lại đến bây giờ,
chính thống dưới trướng binh mã cũng dần dần tỉnh táo lại.
Bọn hắn coi như rút lui, cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót?
Ly khai Côn Dương, phía sau chính là phỉ thủy.
Một khi triều đình binh mã đuổi theo nửa độ kích chi, chỉ sợ mười không còn một.
Nhưng chính thống hoàng đế cùng trong triều quan lớn, thì là có thể được sự giúp đỡ của tu sĩ bỏ trốn mất dạng.
Chuyện cho tới bây giờ, chính thống dưới trướng các tướng sĩ mới cuối cùng là minh bạch, vì cái gì từ phỉ thủy chi chiến đánh đến bây giờ, Bắc Lương quân các huynh đệ từ đầu đến cuối đều không có nửa câu oán hận.
Bọn hắn thật sự có một vị, không chỉ đem lòng bàn tay hạ binh mã xem như con cờ, lại nguyện ý tới đồng sinh cộng tử đại soái.
Có dạng này một vị đại soái tại,
nếu đổi lại là ai, đều nguyện ý đem tính mạng của mình phó thác đến đối phương trong tay.
Trần đại soái.
Chính thống dưới trướng, một tên tham tướng ngự khí từ do dự chuyển biến làm quyết tuyệt, ti chức nguyện ý cùng Côn Dương cùng tồn vong.
Mặt tướng nguyện lưu,
ti chức nguyện chịu chết.
Đồ chó hoang Trường An không cho chúng ta sống, vậy liền liều mạng với bọn hắn.
Liều mạng,
chúng ta liền lưu tại Côn Dương thành bên trong các loại Trần đại soái.
Chạy là chết, lưu lại nói không chừng không chỉ có thể sống, còn có cơ hội đại thắng.
Ta cũng đồng dạng.
Trong lúc nhất thời,
chính thống dưới trướng các tướng sĩ lại là tại không có đạt được hoàng đế cùng binh bộ cho phép tình huống dưới, giơ lên cao cao binh khí trong tay, thể sống chết biểu chung.
Một màn này
khiến trên tường thành hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Xương bọn người đều có chút không biết làm sao, sau đó trên mặt đều lộ ra không ức chế được không vui.
Đây đều là binh mã của bọn họ,
sao có thể thật nghe áo bảo trắng hiệu lệnh đâu?
Cầm nếu là tiếp tục đánh xuống, chẳng phải là liền hoàn toàn biến thành Bắc Lương quân?
Cân nhắc xong chuyện sự tình này,
bọn hắn mới bắt đầu suy nghĩ chính sự.
Trần Tam Thạch, đây là thật đem cả nhà đều lưu tại trong thành làm con tin. Hổ dữ không ăn thịt con. Liên Bắc Lương Thế Tử đều lưu tại nơi này, luôn không khả năng không quan tâm a. Nói như vậy, áo bào trắng là thật chuẩn bị viện binh đến cùng một chỗ phá địch, cũng không phải là ngư ông đắc lợi kế sách. Bệ hạ, các vị đại nhân. Trần Tam Thạch ánh mắt tại hoàng đế cùng quan to quan nhỏ trên thân từng cái đảo qua, cho dù không có tận lực thị uy, nhưng chỗ để lộ ra tới uy nghiêm vẫn như cũng là tiệm lộ không thể nghi ngờ. Trần Mỗ như thế, đủ là không đủ. Hiện đệ làm gì như thế? Tào Hoán có chút xấu hổ, nơi này dù sao cũng là chiến trường, đệ muội cùng chấm hiển chất lưu tại nơi này trùng quy là không an toàn a, không bằng vẫn là trước đưa ra. Bệ hạ, đủ còn chưa đủ. Trần Tam Thạch đánh gãy đối phương giả mù sa mưa quan tâm, mà không thay đổi lập lại. Lời nói này, chấm chưa từng có hoài nghi tới hiện đệ. Tào Hoán luôn từ nghĩa chính nói ra, chẳng qua là Côn Dương không thể một ngày không hiền đệ ngươi. Bất quá, đã hiền đệ khăng khăng muốn ra khỏi thành, chấm tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chư vị ái khanh, định như thế nào? Ha ha, thượng quan Hải Sương nói ra, chúng thần tự nhiên không dám có dị nghị. Lao thần nguyện ý tin tưởng Bắc Lương Vương, thần nguyện ý lưu thủ. Bọn hắn lại làm sao không minh bạch, việc đã đến nước này, cho dù là rút lui cũng sẽ bị tổn thất thật lớn, lúc trước đơn giản là lo lắng lọt vào lợi dụng. Đã áo bào trắng cam nguyện lưu lại thê tử làm con tin, vậy cũng chưa chắc không thể nếm thử một phen. Cuối cùng, liền chỉ còn lại Quy Nguyên môn tu sĩ. Hợp tác với Vân Đỉnh Cung, thật sự là tiên kỳ nhân thần sắc khó xử. Hai tông vốn là không hợp nhau, mang sơn tổ mạch đại sự, lại thế nào khả năng hợp tác? Nếu như được chuyện, lại là phiền toái cực lớn. Tiểu Lao Nhi cả gan chen vào nói. Hoàng Lao Cựu cẩn thận nghiêm túc nói ra, ta tông xác thực cùng Vân Đỉnh Cung không hợp, nhưng coi như về sau lại tranh, cũng so bỏ thành đảo tẩu có lợi, các vị cảm thấy đúng không? Dưới mắt, đúng là không có biện pháp. Quy Nguyên môn các tu sĩ, cũng chỉ đành lựa chọn đáp ứng. Bất quá Trần Đạo Hữu, Hoàng Lao Cựu nhắc nhở, Tiểu Lao Nhi trên người linh thạch còn thừa không nhiều, ngươi cần phải đi nhanh về nhanh. Nhất định. Sự tình rốt cục đã định. Trần Tam Thạch đem ra quyến đưa tới nơi đây, là bất đắc dĩ, cũng là quyết tâm. Dưới mắt tình huống, Lang Khuê quyết tâm muốn giết hắn cả nhà, đợi tại Côn Dương thành bên trong ngược lại là nhất an toàn địa phương. Từ khi hắn cầm lấy cung tiễn ngày đó lên, liền chưa từng có đường lui. Đại nhân, Hứa Văn Tài thấp giọng hỏi, bên trong thành sợ có gian kế, ngươi ra khỏi thành viện binh sự tình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến triều đình trong hai, muốn hay không khai thác chút thủ đoạn, tận lực chỉ hoãn tiết lộ. Không. Trần Tam Thạch ngắt lời nói, chính là muốn để bọn hắn biết rõ. Tiểu nhân minh bạch. Hứa Văn Tài lập tức ngầm hiểu, bắt đầu đi phân phó thủ hạ an. Chờ ta trở về đón ngươi nhóm. Trần Tam Thạch cùng gia quyến ngắn gọn cáo biệt về sau, lại hướng phía lại mặt hướng toàn thể tướng sĩ ôm quyền, thanh âm âm vang nói, dựa vào chư vị huynh đệ phó thác tính mạng, ta tất không phụ nhờ vả. Hắn liền một mình một người, thừa dịp Côn Dương thành chưa bị đại trận vây chết lăng không mà đi, rất nhanh liền biến mất tại chân trời, vô tung vô ảnh. Nói xong, ngày kế tiếp đang lúc hoàng hôn, tại triều đình cho ra tối hậu thư kết thúc về sau, quả nhiên không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Đã các ngươi loạn thần tặc tử một lòng muốn chết, triều đình kia cũng liền đành phải thành toàn các ngươi. Nương theo lấy đan lương thành huyền ngọc kim quang trúc huy động, lại có mấy nói thiên trụ từ trên trời giáng xuống, hấp thu đại địa hoàng trạch sau triển khai hậu thổ trận pháp, hình thành từng đạo màu vàng đất kết giới, đem chọn tòa Côn Dương thành trì vây khốn trong đó, đóng chặt hoàn toàn. Ngay sau đó triều đình đại quân liền bắt đầu tiến hành cuối cùng tấn công mạnh. Hậu thổ kết giới cùng là đơn hướng phòng ngự, bên trong thành quân coi giữ ra không được, nhưng ngoài thành binh mã lại có thể liên tục không ngừng tiến công, cứ tiếp như thế, thành phá người vòng chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Lương Vương không tại, Côn Dương thành cũng chỉ đành thời khắc duy trì lấy huyền giáp tốn phong đại trận 10 thành uy năng, lại thêm nội bộ gian tế tiết lộ, dị thường rất nhanh liền bị triều đình bắt được. Phu hoàng Tần Vương đội vã đi vào trung quân đại trướng, phu hoàng, việc lớn không tốt, Trần Tam Thạch chạy. Nghe vậy, sổ sách bên trong mọi người đều kinh. Khuynh chân ngồi tại trên bồ đoàn Long Khánh hoàng đế chậm rãi ngước mắt. Bên cạnh thân thái giám hoàng hồng đội vàng hỏi, chạy đến cái gì địa phương đi? Căn cứ tìm hiểu tới tin tức, Tần Vương hồi đáp, Trần Liệp hộ đem một nhà ba mẹ và trẻ em lưu tại Côn Dương, chính mình độc thân ly khai, tựa như là chuẩn bị đi Khánh Quốc viện binh. Khánh Quốc? Bách quan nghị luận ở Mỹ người này quả nhiên cùng Khánh Quốc cấu kết rất sâu. Xem ra cùng Tấn Vương tạo phản cũng là giả. Như thế nào cho phải? Các vị tiên sư. Tề Vương gấp rút nói ra, còn không mau mau đi truy. Đừng đi truy. Đan Lương Thành bác bỏ nói, đường xa núi cao, coi chừng kế địa hổ Lý Sơn. Lấy lập tức tình huống. Có tư cách đuổi bắt, hoặc là Lang Khuê, hoặc là Tào Giai, đồng thời ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là hai người cùng một chỗ tiến về. Chương 252, đột phá trung kỳ, 2, chương 252. Đột phá trung kỳ, 2, nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được, tại trong lúc này ai biết rõ chính diện chiến tràng hội xuất hiện biến hóa như thế nào. Nói không chính xác chính là áo bào trắng quỷ kế. Không cần quản hắn. Long Khánh Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, chắc cũng là không đi, ngay tại nơi này chờ lấy hắn trở về. Trong thành có Lưu Thế Tử, đã nói lên kẻ này nhất định còn sẽ trở về. Bệ hạ thánh đoạn. Phân phó dưới đáy các tướng sĩ ngày đêm không ngừng công thành. Đan Lương Thành ra lệnh nói, ta ngược lại muốn xem, là hắn cứu binh tới cũng nhanh, vẫn là chúng ta đánh hạ Côn Dương tốc độ nhanh. Vân Tiêu phía trên. Trần Tam Thạch xếp bằng ở phi thuyền trên, không ngừng vận công điều dưỡng, thể nội thương thế rốt cục khỏi hẳn, kinh mạch khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tăng tốc phi chu chạy tốc độ, nhưng phương hướng cũng không phải là Khánh Quốc. Từ đâu tới viện binh? Hắn chính là cái gọi là viện binh. Thang Vân Tông, Quy Nguyên môn cùng Lạc Diệp Cốc các loại tông môn ngấp nghé tổ mạch, Vân Đỉnh Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này thời điểm cùng bọn hắn hợp tác không khác nào dẫn sói vào nhà. Cái này thiên hạ chiến sự nên kết thúc. Trần Tam Thạch không muốn tái khởi tranh chấp, cũng không cần những người kia trợ giúp. Trước đó đối phương nói là hắn là Khánh Quốc nội ứng, hiện tại đơn giản là đến cái tương kế tiểu kế thôi. Hắn thay đổi phương hướng, bay hướng Xích Bích lưu vực. Xích Bích chi chiến kết thúc về sau, tuyệt đại bộ phận binh mã đều đi tham dự phì thủy đại chiến, chỉ còn lại 2 vạn binh mã lưu thủ Xích Bích chung quanh châu phủ, chiếu cố lương thảo vận chuyển. Trong đó 1 vạn binh mã là Lương Sơn, mặt khác 1 vạn binh mã thì là từ Tư Mã Diệu thống lĩnh. Cái này 2 vạn người chính là chính thống triều đình còn xuất lại, có thể kịp thời xuất phát tiến về phì thủy binh mã. Mặt tướng tham kiến Bắc Lương Vương. Trên tường thành Tư Mã Diệu nhìn thấy không trung người tới, lúc này cung cung kính kính ô quyền. Đan Quần Ngọc đạt được thông chi về sau, cũng đội vàng hấp tấp chạy đến. Trần Đại Soái, xin nhận tại hạ cúi đầu. Hắn nói hành đại lễ. Xích Bích chi chiến về sau, Đan Quần Ngọc mới từ Trương Thuận trong miệng biết được, Trương Đại Hiệp chính là Trần Đại Soái, Trần Đại Soái chính là Trương Đại Hiệp, chỉ tiếc đối phương bận rộn quân vụ, cho đến hôm nay mới có cơ hội ở trước mặt bái tạ trước đây ân cứu mạng. Tư Mã Diệu, Đan Quần Ngọc. Trần Tam Thạch không nói nhảm, lập tức triệu tập tất cả binh mã, sáng sớm ngày mai liền xuất phát tiến về Bắc Công Sơn. Toàn bộ Đan Quần Ngọc cung kính thỉnh giáo, nơi đó thành trì không tuân thủ rồi, nước phủ sai như bại. Trần Tam Thạch đừng tạm, thủ cũng vô dụng. Lĩnh mệnh. Hai người lúc này xuống dưới điều binh. Thạch ca. Trương Thuận dẫn theo Xiên Cá leo lên tường thành, phòng Thanh Vân phòng tiên sinh nghe được ngươi đến, muốn gặp ngươi một mặt. Sư Minh tại cái này. Trần Tam Thạch biết rõ. Từ Lương Châu khởi sự về sau, Sư Minh thân thể liền không tốt, cho nên về sau mấy lần chiến sự cũng không có tham dự, Xích Bích kết thúc về sau, mới từ U Lan phủ đi vào vùng này chủ trì chính vụ. Nói đến, Lương Châu từ biệt về sau, hai người gần nhất 2-3 năm cũng chỉ tại U Lan phủ gặp qua một lần. Trương Thuận dẫn đường, Trần Tam Thạch rất mau tới đến phủ nha. Còn không có vào cửa, liền nghe đến trong nội viện tiêu tiêu tiếng sáo. Một bộ thanh sơn phòng Thanh Vân ngồi tại trên xe lăn, thổi lấy một bài có chút thê lương làn điệu, áo bào trắng vượt qua ngưỡng cửa, một khúc cũng vừa lúc tấu thất. Sư đệ, khu 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 khu. Hắn mới mở miệng, liền kịch liệt ho khan. Trần Tam Thạch có chút ưu sầu nói, sư minh, một trận đánh xong, ta lại đi Thiên Thủy Châu tìm xem nhìn, tu tiên giới không thiếu cái lạ, khẳng định có linh đan có thể chữa tốt người bệnh cũ. Gỗ mục hồi xuân, đó là chân chính tiên nhân mới có thể làm đến sự tình. Phòng Thanh Vân thở hào hển giơ tay lên nói, há lại ngươi một cái luyện khí có thể tiếp xúc đến. Vậy nhưng nói không chính xác. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, dù sao cũng phải thử một chút, không trò chuyện cái này. Phòng Thanh Vân bình phục về sau, đưa tay từ ống tay áo ở trong tay lấy ra tờ giấy, gần nhất mấy ngày, có Vân Đỉnh cung tu sĩ đến đây, bọn hắn muốn tham dự chiến sự, điều kiện là mang sơn tổ mạch, ta tự tiện chủ trương thay người cự tuyệt. Những người kia không vui, nhưng đại khái là xem ở ngươi thê tử muội muội phân thượng, cũng không nói gì thêm, ngược lại còn lưu lại một phần cực kỳ trọng yếu tình báo. Nội dung là có liên quan tới Quy Nguyên môn, cái này đối với chúng ta tới nói, là cái 10 phần tin tức xấu. Quy Nguyên môn. Trần Tam Thạch tiếp nhận tờ giấy, mở ra nhìn qua nội dung phía trên về sau, ánh mắt càng thêm tinh mịch, trong dự liệu, giỏi tính toán. Ha ha, Phòng Thanh Vân chê cười nói, đúng vậy a, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Sư đệ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nên làm cái gì còn thế nào xử lý? Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, tối thiểu nhất chiến sự kết thúc trước đó, Uy Nguyên môn vẫn như cũ là trung thành nhất minh hiếu. Sư đệ, Phòng Thanh Vân lời nói xoay chuyển, hỏi, phần thắng lớn bao nhiêu? Bất luận mấy thành. Trần Tam Thạch kiên định nói, đều chỉ có thể thắng. Kia thắng về sau đâu? Phòng Thanh Vân nói ra, nếu như phỉ thủy chi chiến thật có thể thắng, mà lại tất cả mọi người còn sống, tại cái này về sau, ngươi chuẩn bị xử lý. Làm sự tình tự nhiên phải có tính toán lâu dài. Nếu là chết rồi, cũng sẽ không cần nghĩ nhiều như vậy. Cho nên chỉ cần cân nhắc thắng nói. Trần Tam Thạch không chút nghĩ ngợi đáp, phỉ thủy như thắng, thiên hạ thái bình, ta liền có thể quá chú tâm vùi đầu vào võ đạo cùng tiên đạo phía trên. Thật thái bình sao? Phòng Thanh Vân có chút nắm chặt hai con ngươi, chất hỏi, cái này thiên hạ, còn muốn họ Tào? Nghe nói như thế, Trần Tam Thạch con người run lên. Hắn đột nhiên ý thức được một việc. Nếu là chiến tử tại phi thủy, tự nhiên không có nói sau. Có thể phi thủy như thắng, tại cái này Đông Thắng Thần Châu bản thổ, hắn bất luận là tự thân tu vi vẫn là dưới trướng binh mã sức chiến đấu, đều đã là thiên hạ đệ nhất. Bất chi bất giác ở giữa, hắn từ Bà Dương huyện Yến Biên thôn là giao nạp thuế ngân rừng núi săn hổ, đã từng bước một đi đến cái này phương Đông Thiên Điệu tuyệt đỉnh. Nếu như thật muốn, kia người trong thiên hạ chỗ hướng tới đại vị, chính mình chưa chắc không thể giành giật một hồi. Nhưng hắn tâm không ở chỗ này. Nhìn chung sử sách, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt, vì đại vị không lưng, nhưng ta sẽ không. Trần Tam Thạch ngừng tạm, sư minh, thủ thiên hạ thái bình, chưa hẳn cần mặc áo bào vàng, xuyên áo vải cũng là đồng dạng. Nếu là trên đời không có võ đạo, tiên pháp, như vậy có một số việc, xác thực cần nắm quyền lớn mới có thể làm. Nhưng hết lần này tới lần khác, thế này vĩ lực có thể thêm tại cái người. Chỉ cần một mực duy trì thế gian tuyệt đỉnh tu vi, hắn nói không trồng linh lúa, liền không thể loại, hắn nói thái bình, liền có thể thái bình. Mà lại, Trần Tam Thạch nói bổ sung, sư minh đừng quên, còn có Quy Nguyên môn cái này hoàng tức ở phía sau, hiện tại còn không phải cân nhắc về sau thời điểm. Đúng vậy à, còn có một cái hoàng tức. Phòng Thanh Vân suy nghĩ sau một lát, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, buồn bã nói, nếu sư minh giúp ngươi đem hoàng tức đuổi đi, như thế nào? Đuổi đi hoàng tức? Trần Tam Thạch trêu chọc nói, sư minh nếu là thật có thể đuổi đi hoàng tức, vậy coi như là thiên nam thứ nhất tu sĩ. Thuyết pháp này có ý tứ. Phòng Thanh Vân bỗng dưng cười hai tiếng. Hôm nay đa tạ sư minh sách tâm, trở lại phỉ thủy về sau, ta chắc chắn nhiều hơn đề phòng. Trần Tam Thạch nói muốn ôm quyền cáo tử. Các loại. Phòng Thanh Vân gọi lại hắn, sư đệ, đem ta mang lên. Trần Tam Thạch có chút do dự.
Làm sao?
Phong Thanh Vân tức giận nói, chê ta vô dụng.
Yên tâm, sẽ không kéo ngươi chân sau.
Sư đệ quả quyết không có ý tứ này. Trần Tam Thạch giải thích nói, ta là lo lắng sư minh thân thể.
Thế nào, ngươi thật đúng là dự định để cho ta ngồi lên xe lăn đi giết địch.
Phong Thanh Vân nói ra, nếu như không phải, vậy thì có cái gì trở ngại?
Tốt ta.
Trần Tam Thạch không tiếp tục cự tuyệt, sư minh cùng ta cùng một chỗ là được. Trải qua nửa ngày chuẩn bị, ngày kế tiếp giờ mão, Tư Mã Diệu, Đan Quần Ngọc liền mang theo 2 vạn binh mã đi đường thủy, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Phỉ Thủy xuất phát. Mà Trần Tam Thạch thì là tính toán lộ trình, tạm thời lưu tại Xích Bích ngày đêm càng không ngừng tu luyện Long Kinh nhoáng một cái, chính là trọn vẹn 8 ngày đi qua.
Cái này 8 ngày,
hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, ánh mắt bên trong chỉ còn lại thương mang cùng liệt diễm, thể nội cảnh thần siêu phụ tại thôi phát lấy chân lực.
Đến ngày thứ 10,
rốt cục đi vào,
đột phá biên giới,
trong đình viện,
bờ suối chảy,
linh châu trôi nổi tại giữa không trung, liên tục không ngừng tản ra linh khí, phản phất hòa thành thần giọt xương hòa làm một thể, sau đó lại bị một cỗ sức mạnh huyền diệu liên lụy mà đi, tại đưa tay không thấy được 5 ngón xương mù ở trong hình thành một đạo vòng xoáy màu trắng. Mà vòng xoáy cuối cùng là một đạo cao thân hình, áo bào trắng tóc đen, đứng như cọc gỗ tập võ. Hắn hô hấp ở giữa, gần như gió bao trung tâm đem thiên địa linh khí đều đặt vào thể nội, hai tay chậm chậm thúc đẩy, luyện tập một bộ quyền pháp, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng tiếng xé gió lại bên tai không dứt, hư không trận trận bập bẹo, càng có một đầu hỏa long ở chung quanh xoay quanh. Không phải động tác chậm, mà là vừa vặn tương phản. Đã nhanh đến người bình thường mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng. Thoạt nhìn là đang luyện quyền, nhưng kỳ thật là tại mùa thương. Hòa hành hô hấp pháp đem linh khí tinh chuẩn lưu tại thể nội, lô hỏa thuần thanh đông thắng thần châu tuyệt đỉnh thương pháp điều động lấy kinh mạch chu thiên, vận chuyển linh khí du tẩu tại thân thể tứ chi bách hải, quá trình bên trong tư dưỡng từng tôn cảnh thần điện thờ. Thượng bộ bát cảnh thần sớm đã mở rộng. Trung bộ bát cảnh thần đã mở rộng thứ 7, vẻn vẹn còn lại cuối cùng một tôn cảnh thần, tại dạng rỡ huyền bên trong, lộ ra ảm đạm vô quang, bất luận linh lực như thế nào cọ rửa, đều từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Trần Tam Thạch thậm chí sinh ra một loại, trong tay long đảm lượng ngân thương, tại hỏa hành chân lực ngày đêm càng không ngừng rèn luyện phía dưới cơ hồ hòa tan ảo giác, cũng vẫn là không cách nào liên thông trung bộ cảnh thần. Thế là hắn trở nên càng thêm táo bạo, trường thương huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu điên cuồng hoạt động, hỏa hành chân lực không bị khống chế bốn phía tán loạn.
Sư đệ, không nên nóng lòng.
Sư phụ cùng ta nói qua, tu hành chủ sát phạt kim hành hô hấp pháp, cũng muốn trong cương có nhu.
Đồng lý, tu hành hỏa hành hô hấp pháp, cũng muốn thương như phần tiên du long, tâm như rừng thủy hàn đầm mới có thể âm dương hòa hợp, càn khôn đều đủ.
Bên hai truyền đến sư huynh âm thanh trong trẻo. Trần Tam Thạch mới hoàn toàn bừng tỉnh, vội vàng đình chỉ tu luyện, đem trường thương cắm ngược ở mặt đất, hô hấp ở giữa, phun ra nhiệt khí lại là đem trước mặt một gốc cây một bóng chết.
Dục tốc bất đạt,
hắn nóng lòng cầu thành, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.
Chân lực cảnh giới, đơn thuần bàn về sức chiến đấu, đã là trúc cơ cấp bậc.
Dựa theo ghi chép, một tên tiên tư trung đẳng võ tu, muốn từ chân lực sơ kỳ bước vào đến trung kỳ, thường thường cần 20 năm lâu.
Thượng đẳng cũng muốn hơn 10 năm.
Cho dù là cực giai thiên tài, cũng cần 5 năm tả hữu. Nhưng Trần Tam Thạch chỉ dùng 2 năm rưỡi.
Cái tốc độ này đã thoát ly lẽ thường.
Hắn không thể lại gấp,
còn có mấy ngày thời gian.
Trần Tam Thạch hít sâu lấy bình phục nhịp tim, nghỉ ngơi mấy canh giờ sau mới một lần nữa nhấc lên trường thương, trong lòng mặc niệm lấy sư huynh thuật lại sư phụ dạy bảo.
Thương như phần thiên du long, thâm như chỉ thủy hàn đậm.
Hắn chậm chạp điều động lấy chân lực, đã làm tốt lại chỉ hoãn mấy ngày đột phá dự định. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng liền vào lúc này, Trần Tam Thạch cảm thấy thể nội bên trên, trung bộ cảnh thần tựa hồ tại lẫn nhau cảm ứng, thể nội kinh mạch trở nên thông suốt vô cùng.
Cảnh nguyên điện thờ, một tôn tiếp lấy một tôn mà lộ ra lên.
Nào thần, tên giác nguyên tử, áo trắng.
Phát thần, thiệt thần, phải thần thần.
Nối gót liên kết. Tại Trần Tam Thạch ổ bụng trái phía trên, lóe lên màu vàng kim óng ánh từ quang, thẳng đến bao phủ toàn bộ thiên địa, đem tất cả cây cối đều chiếu rọi đến kim quang rạng rỡ, giống như trên trời rơi xuống từ quang.
Rốt cục trung bộ bát cảnh thần cuối cùng một tôn chậm rãi thức tỉnh.
Ti thần, tên Bảo Nguyên Toàn, chữ nói thiên, dài 7 tấc 3 phần, chính màu vàng.
Đột phá.
Chân lực trung kỳ.
Công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ 0.500 hiệu dụng, đốt hết, phạm thiên chi hỏa, đốt hết hết thảy, giao thủ trong quá trình, có thể không ngừng thiêu đốt đối thủ pháp lực, chân lực, cho đến sắp bó đuốc thành trò, triệt để hao hết.